Chương 128, bình ổn quá độ, thiên tử thăng hề, thứ tư lao tổ, kiếm tâm viên mãn, 81 ca chữ cầu đặt mua, 1, chương 128, bình ổn quá độ, thiên tử thăng hề, thứ tư lao tổ, kiếm tâm viên mãn, 81 ca chữ cầu đặt mua, 1. Bạch Mộng Chân cảm thấy hôm nay Tấn Vương tựa hồ chậm điểm. Hồi lâu sau, nàng dựa sát vào nhau trong ngực Thôi Hổ, trong mắt có như vậy một tia tiểu tiểu nghi hoặc, có thể lại một tế phẩm, lại cảm thấy là mình cả nghĩ quá rồi, dù sao còn có rất nhiều cảm giác quen thuộc. Chợt, nàng giật mình, Tấn Vương lần này đi bắt kia Thôi Hổ, sợ không phải bị kiếm cung lão tổ vòng đây, trực tiếp đánh một bụng biệt khuất, bây giờ xem như phát tiết ra ngoài. Nàng cũng không quan tâm Tấn Vương có hay không biệt khuất, nàng chỉ quan tâm Tấn Vương cam kết sự tình có thể hay không thực hiện. Nàng muốn Bắc Địa Ma Tông cổ hợp Hoan Tông công pháp, chỉ có hoàn chỉnh công pháp mới có thể giúp nàng chân chính bước vào kết đan cảnh, mới có thể để cho Bách Hoa Phảng không về phần tại đại thế đến sau biến thành Tam Lưu Tông môn. Nàng cũng cần Tấn Vương như thế một cái núi dựa lớn, để nàng tại đại thế đến sau không về phần độc thân tác chiến, trong chiến minh trúc cơ hậu kỳ mặc dù cũng không ít, có thể dưới cái nhìn của nàng phần lớn là gà đất chó sành. Ngươi liền nói, hai chảo tam chảo linh căn, có thể thành chuyện gì? Tấn Vương ca ca, ngươi hôm nay thật là lợi hại nha. Bạch Yêu Nữ đưa tay điểm một cái Thôi Hổ lồng ngực, sau đó thuận thế a lấy cái cằm, ánh mắt rạng rỡ nhìn xem hắn chờ lấy hắn trả lời lúc ban đầu vấn đề, sao sinh trước đó muốn làm quốc tướng, hiện tại thật vất vả làm, nhưng lại lui xuống. Kia nàng hiện tại đến cùng nên làm như thế nào? Thôi Hổ kéo qua tay của nàng, đem ngón tay điểm tại trong lòng bàn tay nàng. Thôi Hổ muốn làm cái mê ngữ người, tại trong lòng bàn tay nàng viết cái chỉ tốt ở bề ngoài chữ, tỉ như chờ loại hình. Từ đó kéo dài một chút. Bất quá, Bạch Yêu Nữ không phải tiểu cô nương, xem xét hắn động tác này, lập tức minh bạch ý hắn. Nguyên bản bày ra tay đột nhiên kéo một phát, đem Thôi Hổ tay kéo đến nơi khác, đặt ở dưới thân, sau đó dùng yêu nữ đặc hữu tiểu mị nhìn xem hắn, làm nũng nói, "Tấn Vương ca ca, tiểu muội thật hoang mang lo sợ đây, ngươi nhanh cho cái chủ ý, đừng để tiểu muội sai sai sai." Thôi Hổ trầm giọng nói, "Ngươi giúp ta nhìn chằm chằm cục thế bên ngoài, tùy thời báo cáo." Bạch Yêu Nữ nghe xong có nhiệm vụ, tâm cuối cùng là rơi xuống, nàng thở phào một cái, sau đó lại trừng mắt như nước trong veo mắt to, hỏi, "Sau đó thì sao?" Thôi Hổ nói, "Bản vương đang chờ một thời cơ." Hắn đang chờ một cái có thể làm cho Tấn Vương chết bất đắc kỳ tử, nhảy ra ngoài thời cơ. Bạch Yêu Nữ bừng tỉnh, sau đó ôm chặt Thôi Hổ, ỏn ẻn tiếng nói, "Tấn Vương ca ca có chủ ý thuận tiện, trước đó quả nhiên là dọa ta nhảy một cái." Sau đó, lại là một chút không thể diễn tả sự tình. Yêu nữ chính là yêu nữ, hoa văn nhiều mà lại không có độ. Thôi Hổ chỉ có thể bất đắc dĩ ứng với, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Ai bảo hắn bây giờ tại giả trang Tấn Vương đây? Ngày kế tiếp, Bạch Yêu Nữ đi. Mộng Thủy Vân lúc này mới nổi lên. Hai người liếc nhau. Thôi Hổ thở dài một tiếng. Nếu là thay cái bình thường nữ tử, tất nhiên sẽ nói được tiện nghi còn khoe mẽ có thể Thủy Vân tiểu nương tử lại là nói ra câu cùng loại kia yêu nữ lá mặt lá trái, thật sự là vất vả làm quân. Thôi Hổ cũng không nói thêm cái gì, hắn lấy ra ngũ kinh dung hợp sau Khảm Thủy kiếm đạo bắt đầu tu luyện. Từ Bích Thủy tế thế kiếm kinh bù đắp Khảm Thủy kiếm đạo cái cuối cùng bản khối về sau, Vân Mộng kiếm cung thượng tầng cũng nhắc lên hai độ tu luyện chiều dâng, đang tranh thủ đem tự thân đơn độc kiếm kinh bù đắp vì kiếm đạo. Bởi vì có kiếm kinh đặt nền móng, cho nên hai độ tu luyện, tốc độ cũng là không chậm. Một khi tu luyện, thời gian tựa như là bị nhấn xuống ra tốc khóa. Thôi Hổ lại vừa mở mắt, đã qua một tháng. Thủy Vân cô nương y nguyên như lúc trước, tại giúp Thôi Hổ chế luyện người giấy, bây giờ thông qua tay nàng làm mà thành người giấy đã hơn vạn. Hoa nô tác dụng rất đơn giản một, ngoại trừ thần hồn va chạm, tự bạo bên ngoài, liền không có. Mà có những ngày người giấy, hoa nô liền có thể phát huy ra khi còn sống 7-8 phần thực lực. Chỉ bất quá bị giới hạn linh chất giấy lượng, người giấy thủ pháp, những này người giấy hạn mức cao nhất cũng chỉ phần lớn là khóa kín tại trúc cơ sơ kỳ. Dù cho là khi còn sống trúc cơ hậu kỳ, cũng nhiều lắm là phát huy trúc cơ sơ kỳ thực lực. Nhưng mà, người giấy hủy, bức tranh hồn còn có thể hai lần tự bạo. Có người giấy cùng không có người giấy, tiến tân khách chiến lược hoàn toàn là hai cái cấp bậc. Đương nhiên, nếu có tốt hơn linh chỉ, người giấy chiến lược cực hạn còn có thể lại cất cao, đồng thời tăng thêm lực lượng mới, có thể cực hạn cũng chính là trúc cơ hậu kỳ. Lại sau, chính là kết đan người giấy cách làm. U tính thư phòng, tiểu nương tử tay áo trắng kinh động, vùi đầu đau khổ áp chế lấy những này, nàng lúc trước hận không thể toàn bộ chém hết tà dị người giấy. Thôi Hổ nhìn xem nàng chuyên chú bộ dáng, lại nhìn lướt qua chính mình thiên nguyên đồ. Từ hư vô chi hải về sau, Phong Liệt Hương, Tống Ngọc Đồng thần hồn liền lâm vào một loại trạng thái trầm tịch. Một lần kia, vì chống cự hư vô chi hải bên trong sóng biển, duy trì định hải châu không gian, Thôi Hổ là hao hết toàn thân mỗi một phần lực khí. Thiên nguyên đồ tự nhiên cũng hao hết, tựa như là trọng khải một lần. Khởi động lại một lần về sau, Phong Liệt Hương, Tống Ngọc Đồng liền bất động, mặc dù còn tại trong bức tranh, nhưng lại giống như là hai cái chuyện cổ tích bên trong thủy mỹ nhân làm sao đều bất tỉnh. Về phần nguyên nhân, cái này đã lâu, Thôi Hổ tự nhiên cũng có chỗ suy đoán. Hán Thiên Nguyên Đồ chỉ có thể vĩnh cửu lưu lại nhân hồn lại lưu không được địa hồn. Nhân hồn là một thế này tập hợp. Địa hồn mới là chuyển thế chi cơ, nhân quả chi nguyên. Phong Liệt Hương, Tống Ngọc Đồng làm hòa chủ, bị cưỡng ép giữ lại địa hồn, nhưng lại lần này đang rẽ sạt xảy ra vấn đề. Nếu muốn giải quyết, chỉ có tiếp tục tăng lên Thiên Nguyên Đồ, để nó biến đến càng thêm cường đại mới được. Đang nghĩ ngợi, bí cảnh bên ngoài bỗng nhiên truyền đến động tĩnh. Trong cung nội thị tới. Thôi Hổ tiếp tục giả vờ bệnh. Nội thị một phen thăm hỏi, lại mang theo chút trong cung chữa thương đang dược, cuối cùng nói, bệ hạ khẩu dụ. Thần sắc hắn nghiêm một chút, nói: "Tấn Vương, chớ muốn ngươi tranh thủ thời gian tốt, sau đó mau trở lại hoàng cung giúp chấm." Thôi Hổ bái tạ. Có thể hắn sẽ không đi hoàng cung. Đảo mắt, một năm trôi qua đi. Nội thị lại đến, lại truyền khẩu dụ: "Tấn Vương, chớ biết do ngươi đã khôi phục, mau tới hoàng cung." Thôi Hổ bái tạ, sau đó khổ tiếng nói: "Thần sinh ra ma tông, không thể vọng nghị triều chính." Nội thị lui ra. Ngay sau đó, Không có qua hai ngày, nội thị lại tới, truyền lời nói, chấm nói ngươi có thể, ngươi liền có thể chạy trở về đến. Thôi Hổ khổ tiếng nói, thần sinh ra Ma Tông, không thể vọng nghị triều chính, bệ hạ có thể triệu tập người tài ba, tham ngộ họa ý bệ hạ cần thiết. Tự tại trong đó. Lần này, tiến đến hồi lâu. Bạch Mộng Chân từ bên ngoài trở về, cho Thôi Hổ mang đến bệ hạ triệu tập thiên hạ họa sĩ tin tức, nếu là am hiểu họa đạo tu sĩ, vậy chỉ cần tới hoàng đô liền giúp cho trọng thưởng. Trong lúc nhất thời, hoàng đô chỉ quý, người người nói bức tranh. Bạch Mộng Chân cùng Thôi Hổ tốt một lần về sau, lại nói bóng nói gió hỏi thăm, Tấn Vương ca ca, đó là cái gì bức tranh? Thôi Hổ chỉ nói câu, ta dám nói, ngươi dám nghe a? Bạch Mộng Chân nháy mắt, cắn môi, sau đó nũng nịu hơn nửa ngày, mới nói, dám. Thân là yêu nữ, tự nhiên minh bạch một cái đạo lý, biết đến bí mật càng ít, sống được càng tốt, có thể kia là nhằm vào phổ thông đệ tử. Đối với một cái muốn tại đại thế bên trong thành tựu kết đan tu sĩ mà nói, nàng vẫn là hy vọng biết rõ rất nhiều bí mật, dù là nàng không hề làm gì, nhưng trong lòng cũng phải có cái suy nghĩ, tiếp theo mới có thể tại rất nhiều phán đoán bên trong không phạm sai lầm. Nàng tại Tấn Vương trước mặt ca ca giải ca ca ngắn làm nũng, có thể ở bên ngoài, đó cũng là người khác giật đầu, lão tổ, phản chủ, hoặc là tỷ tỷ trưởng tỷ tỷ ngắn đê. Thôi Hổ châm trước dưới, liền cùng nàng nói, dù sao, sáu đạo đối với kết đan tu sĩ kỳ thật không phải cái gì đại bí mật, cũng không phải cái gì nhất định phải hiểu rõ đồ vật. Đã có Mộng Thủy vận tại, hắn đối với kết đan cảnh giới hiểu rõ cũng là càng lúc càng nhiều, bây giờ cùng Bạch Mộng Chân nói lên nói chuyện, cũng bất quá là để nàng sớm biết được. Kết đan sơ kỳ, chính là mở ra kỳ bảo thứ hai khóa, từ đó mệnh chủng mệnh lệnh đã ban ra hai, đầu nhập thiên địa ôm ấp, không có gì ngoài lực lượng bạo tăng bên ngoài, còn có thể thông qua ngủ say phương thức đông kết thọ nguyên, đây cũng là chúng ta có thể từ viễn cổ tồn tại đến nay nguyên nhân. Trừ cái đó ra, bởi vì thành thiên địa mệnh thai, cho nên có thể nhập luân hồi một lần, trước thế không mẫn, hết thể ký ức đều tại, chỉ bất quá, không có kết đan tu sĩ nguyện ý làm như thế, bởi vì luân hồi cũng không khả khống. Chương 128, bình ổn quá độ, thiên tử thăng hề, thứ tư lao tổ, kiếm tâm viên mãn, 81 ca chữ cầu đặt mua, 2, chương 128, bình ổn quá độ, thiên tử thăng hề, thứ tư lao tổ, kiếm tâm viên mãn, 81 ca chữ cầu đặt mua, 2. Đời sau, ngươi biến thành cái gì, cũng không phải là từ tự ngươi nói tính. Lại vừa vào luân hồi, chính là mệnh thai vỡ nát, hết thảy đều cần lần nữa tới qua. Nhưng mà, nếu là có thể chạm đến sáu đạo mà có thể trưởng khống chính mình dẫn thân vào gì nói, nếu là có thể trưởng khống càng nhiều, thậm chí có thể khống chế chính mình đời sau tư chất, hết thảy. Bạch Mộng Chân nghe cái này bí mật, nàng tự nhiên biết rõ trong đó nước sâu bao nhiêu, mà cái này cũng không phải nàng hiện tại cần quan tâm đồ vật. Sáu đạo chuyển thế, tự ly nàng còn quá xa vời, cho dù thành kết đan tu sĩ, đây cũng không phải là nhất định phải đi tranh thủ. Dù sao, nếu là một thế này sống được thật tốt, ai nguyện ý chuyển thế trùng tu? Nhưng ngay sau đó, nàng nghĩ đến một vấn đề, thiên tử chỉ là phàm nhân, vì sao đối sáu đạo si mê không thôi, còn cảm thấy đây là hắn duyên thọ thời cơ? Chỉ bất quá nàng không có hỏi, bởi vì nàng đã hiểu, đây là lừa gạt bệ hạ nha. Bệ hạ nếu là không bị duyên thọ cho câu, nơi nào chịu nghe nói? Nghĩ tới đây, nàng đôi mắt đẹp trừng trừng, dùng một loại vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía Thôi Hổ. Thôi Hổ tiến đến bên thai nàng, nói khẽ, thấy tốt thì lấy. Đa tạ Tấn Vương ca ca, Tấn Vương ca ca đối ta tốt nhất rồi. Bạch Mộng Chân lại là có lên, một phen hoàn hảo. Hoàn hảo về sau, lại là có chút tiểu tiểu nghi hoặc. Vì sao Tấn Vương ca ca gần nhất luôn luôn lợi hại như vậy đâu? Rất nhanh, 3 năm qua đi. Một ngày này, Thôi Hổ thần sắc đột nhiên khẽ động, bởi vì hắn quả thật cảm thấy có người dám hiểu hắn hòa đạo. Chỉ bất quá, cái kia là không chọn vẹn hòa đạo, nộ không ra cái gì. Về phần cảm ngộ hòa đạo phương vị thì là hoàng cung. Loại kia cảm ứng, một cái chớp mắt xuất hiện, một cái chớp mắt biến mất. Bạch Mộng Chân lại từ ngoài lai, bởi vì Thôi Hổ tin tức, nàng trở nên có chừng mực, nàng từ hoàng cung mò không ít bảo bối, bây giờ vẫn còn tiếp tục vớt, chỉ bất quá thân phận của nàng biến thành thiên tử ám vệ thống lĩnh, mà kia một đại bang trăm chiến minh tán tu cũng thay đổi thành thiên tử ám vệ. Ngày bình thường, như nghĩ nuôi một đại bang tu sĩ làm ám vệ, đó cũng không có khả năng. Nhưng hôm nay, không ít người đều bị cắm ở trúc cơ hậu kỳ. Cái này có thời gian, tự nhiên nguyện ý cầm thời gian đổi tài nguyên. Đi vào Tấn Vương thư phòng, Bạch Mộng Chân xe nhẹ đường quen bỏ lên giường giường. Giải cung trang, tốt một phen về sau, mới rền sệt nằm trong ngực Thôi Hổ. Thôi Hổ hỏi, có người mở ra hỏa đạo sao? Bạch Mộng Chân lắc đầu, nói, không có. Chật, lại nói, thiên tử bệnh nặng, hỏa đạo chưa giải, sợ là lại muốn tìm Tấn Vương ca ca phiền phức nhà. Tấn Vương ca ca, ngươi muốn cẩn thận chút. Thôi Hổ trầm mặt lại. Trước đó, hắn đúng là cảm thấy có người chạm đến hắn hỏa đạo hải tâm. Nếu thật sự là như thế, kia thiên tử tất nhiên sẽ đối người kia ký thác kỳ vọng. Về phần dấu diếm, hoàn toàn không cần thiết. Thần sắc hắn giật giật. Bây giờ, hắn cùng cái này yêu nữ cũng coi là thoáng chín một điểm, lúc này đột nhiên hỏi cái vấn đề, Mộng Chân, ngươi đối Linh Hỏa Tông biết rõ bao nhiêu? Bạch Mộng Chân chớp mắt to, nói, Tấn Vương ca ca, không nhớ rõ. Thôi Hổ trầm giọng nói, Hoài Hầu sự tỉnh, vậy vẫn là ta để ngươi làm, ta như thế nào không nhớ rõ? Ta nói là, thật lâu trước đó Linh Hỏa Tông, ngươi biết rõ bao nhiêu? Linh Hỏa Tông là Tấn Vương trước khi chết hướng hắn đề cập tới tông môn, nói là Hoài Hầu đã từng tông môn. Hắn tại Tấn Vương nhân hồn trong trí nhớ lục soát lại lục soát, có quan hệ Linh Hỏa Tông ký ức cũng có chút hoàn chỉnh. Chính là một cái am hiểu hội họa tông môn, về sau xuống dốc, lại sau đó Hoài Hầu biến thành kia một tông còn sót lại thiên tiêu, về sau theo Hoài Hầu tử vong, Linh Hỏa Tông chuyển thừa xem như toàn bộ kết thúc. Thế nhưng là, hắn lặp đi lặp lại suy tư, lặp đi lặp lại nghiên cứu, lại phát hiện loại này hoàn chỉnh lộ ra một loại quỷ dị mơ hồ cảm giác, một loại rõ ràng khuyết thiếu chi tiết, lại y nguyên tự giác hoàn chỉnh đương nhiên. Loại cảm giác này, hắn không thể quen thuộc hơn nữa, thần hồn giải phẫu. Lại thêm hắn căn bản không tin chết đi Tấn Vương là chân chính Tấn Vương. Kia, nếu là cái này Tấn Vương bị động thần hồn giải phẫu, kia làm giải phẫu nhân tài là chân chính Tấn Vương. Chân chính Tấn Vương tại sao muốn che giấu Linh Hỏa Tông tồn đây này? Bạch Mộng Chân nghĩ, nói, tựa như là cái rất cổ lão môn phái, ta đi là Tấn Vương ca ca cha một chút đi. Thôi Hổ đạo, không cần, bản vương chỉ là bỗng nhiên cảm khái Hoài Hầu Thiên Phú. Bạch Mộng Chân gật gật đầu, chui tại trong ngực hắn, cùng hắn tiếp tục vuốt ve an ủi. Ấm hương hun người ở giữa, Thôi Hổ chợt con người thít chặt xuống. Bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái rất đơn giản đạo lý, Hoài Hầu có thiên phú, có thể còn vẫn cần bị đẩy một cái, mới có thể cảm ngộ ra địa ngục đạo kia. Chết đi Tấn Vương đâu? Tấn Vương thiên phú chẳng phải là cao hơn? Nếu không dùng cái gì cảm ngộ ra xúc sinh đạo? Thử vong Tấn Vương, đến tột cùng là ai? Sau đó trong 2 năm, Thôi Hổ chỗ Tấn Vương phủ coi như náo nhiệt không ít. Thiên tử nội thị mỗi cách một đoạn thời gian liền đến thúc giục hắn đi hoàng cung. Trong lúc đó vụ mặt lẻ tẻ hứa hẹn hắn không ít đồ vật. Có thể Thôi Hổ chính là bất động. Hắn chính là cầu ở chỗ này yên tĩnh tu luyện. Hắn không muốn cuốn vào Tấn Vương sự tình quá nhiều, chỉ muốn đem cái này thân phận cho chịu chết. Hắn nhất chờ đợi chính là thiên tử giận dữ phía dưới, trực tiếp đem hắn hồn tinh bóp nát như thế. Hắn đóng vai Tấn Vương hành trình cũng có thể kết thúc. Một bên khác, Bạch Mộng Chân cũng mang đến không ít tin tức. Thí dụ như Bắc Phương bắt đầu có tiểu động tác, không ít ma tu bắt đầu xuất hiện ở bên trong địa. Thí dụ như thiên tử bệnh nặng, Triệu Thái Hậu nhìn xem có chút sốt ruột, hắn lại là tự mình ra ngoài dâng hương cầu phúc, đi dược vương cốc tìm kiếm duyên thọ linh dược, lại là thông qua trăm chiến minh tìm kiếm tán tu bí phương, thậm chí là đến nàng Bách Hoa Phảng tìm một chút linh thần hôn hương. Tóm lại, những này thời gian bên trong, Triệu Thái Hậu là thiên tử bệnh tình thao thấu tâm. Thôi Hổ biết rõ Triệu Thái Hậu có vấn đề, chính là ma tông thâm tàng mật thám. Bất quá, những tin tức này hắn đã sớm cùng kiếm cung chia sẻ. Cho nên, vô luận Triệu Thái Hậu có động tác gì, kiếm cung khẳng định là lặng lẽ đi theo, cái này hắn cũng không tất quá mức phiền lòng. Mấy năm này bên trong, Thần Vương tài nguyên không ít. Hắn Khảm Thủy kiếm đạo bên trong 5 môn kiếm kinh cũng đã toàn bộ tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ, bây giờ chỉ kém cái Quang Minh kiếm tâm tăng lên chiến lực. Tiếp qua 1 năm, đông, tuyết rơi nhau nhau. Tấn Vương phủ trước, ôm vào đỏ cầu ấm nhung bên trong tiểu tiểu yêu nữ rơi xuống, chạy vào bí cảnh, sau đó không kịp chờ đợi cùng Tấn Vương dung hợp một chỗ. Thông lệ về sau, nàng mang đến 2 cái cực kỳ trọng yếu tin tức. 1, hoàng thất nhập từ đường chọn định thái tử, như thế nào chọn định? Chính là từ hoàng thất từ đường còn sót lại anh hồn, từ thần hồn phương diện tiến hành lựa chọn. 2, thiên tử lần này không trong phái hầu, mà là phái vị này ám vệ thống lĩnh. Để nàng đến cho Tấn Vương chuyển câu nói Tấn Vương, vì sao phụ chấm? Tấn Vương ca ca, ngươi vẫn là đi nhìn một chút thiên tử đi. Tiểu yêu nữ có chút bận tâm, sau đó lại xích lại gần, ghé vào Thôi Hổ bên thai nhỏ giọng nói, ta nhìn hắn sắp không được, vạn nhất trước khi chết một cái hồ đồ, sẽ đối với ca ca bất lợi. Thôi Hổ lộ ra cái cao thâm mặt chắc cười, sau đó vướt vướt vị này tiểu yêu nữ đầu, nói, hết thảy đều tại trường khống. Bạch Mộng Chân thấy hắn như thế chắc chắn, tự tin như vậy, chỉ cảm thấy tâm cũng đi theo thực tế lại, sau đó chợt nói câu, Tấn Vương ca ca, ngươi nếu không, cưới ta là vua phi a. Ta nhất định sẽ hảo hảo phụng dưỡng ca ca, tại sau này lại thế đến, cũng định không kéo ca ca chân sau. Nàng cảm thấy mình cùng Tấn Vương cũng coi là có chút tán ý, không bằng như vậy khóa lại. Dù sao, bây giờ bên ngoài bí cảnh càng phát ra nhiều, linh khí càng phát ra nồng đậm. Điểm này, vẹn vẹn từ số lớn bách tính từ linh địa hướng tuyệt linh địa di chuyển liền có thể biết rõ. Chương 128, bình ổn quá độ, thiên tử thăng hề, thứ tư lao tổ, kiếm tâm viên mãn, 81 ca chữ cầu đặt mua, 3, chương 128, bình ổn quá độ, thiên tử thăng hề, thứ tư lao tổ, kiếm tâm viên mãn, 81 ca chữ cầu đặt mua, 3. Yêu thú cũng là càng ngày càng nhiều. Ý vị này một mực tại miệng thảo luận lấy đại thế chẳng mấy chốc sẽ đến. Ai có thể tại đại thế đến sau nhóm đầu tiên tiến vào kết đan cảnh giới, ai liền có thể chiếm cứ thiên cơ. Mà cái này thời điểm, tìm kiếm đạo lữ, đồng đội, liền lộ ra phá lệ trọng yếu, dù sao, tại tương lai rất nhiều cơ duyên bên trong, bí cảnh thăm dò bên trong, tóm lại là cần một cái hoặc là một chút tín nhiệm người. Bạch Mộng Chân nghĩ khóa lại Tấn Vương vị này uy tín lâu năm kết đan tu sĩ. Nhưng, Thôi Hổ lại lắc đầu. Bạch Mộng Chân lại là một fan núng nịu. Thôi Hổ chỉ nói, ta bị chính đạo chằm chằm rất chết, ngươi như trở thành Tấn Vương phi, vậy cũng sẽ bị chằm chết. Rất nhiều chuyện cũng không tiện lại đi làm. Lý do hợp lý rốt cục để Bạch Mộng Chân yên tĩnh xuống. Hơn tháng sau, hoàng cung, loạng choạng, thiên tử nổi giận quét tới Trác Kỷ dâng hương lô, cây đèn. Hắn lúc này đã vô cùng suy yếu, chính là tóc trắng cũng đã sinh không ít. Hắn càng nghĩ càng hận. Nguyên bản hắn đều đã quyết định âm thầm trợ giúp Tấn Vương, dù là Tấn Vương cùng Bắc Địa Ma Tông cấu kết, hắn đều đã dự định mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhân hoàng nhất tộc là thịnh triều làm nhiều chuyện như vậy, thậm chí không cách nào tu luyện, hắn cái này làm hoàng đế liền muốn riêng chút thọ nguyên, thì thế nào? Người trong thiên hạ thiếu nhân hoàng một mạch. Bắc Địa Ma Tông xâm lấn, cùng lắm thì là ít chút địa bàn, chết một số người, có thể chỉ cần hắn có thể duyên thọ, kia tất cả đều dễ nói chuyện. Hắn đã làm tốt chuẩn bị. Hắn đã chuẩn bị dùng thịnh triều lợi ích đi trao đổi tuổi thọ của mình, dù sao hắn tin tưởng Ma Tông loại này thường cùng thần hồn liên hệ thế lực khẳng định sẽ có biện pháp. Có thể kết quả. Kết quả? Tấn Vương từ bỏ hắn. Bây giờ, thiên tử không hận người khác, chỉ hận Tấn Vương. Lúc trước hắn rõ ràng bệnh nặng, còn vì Tấn Vương lại vận một lần nhân hoàng trận, giúp hắn tìm ra Thôi Hổ. Có thể kết quả, Tấn Vương chính là báo đáp như vậy hắn. 6 năm, trọn vẹn 6 năm, không đến hoàng cung một lần. Tốt tốt tốt, chân muốn chết, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Thiên tử một lời lửa giận hoàn toàn phát tác tại Tấn Vương trên thân. Hắn kéo lấy bệnh nặng thân thể, lại lần nữa đi đến hoàng cung nhân hoàng trận điện khởi động nhân hoàng trận. Hắn muốn làm một chuyện cuối cùng, theo Tấn Vương hồn tinh, đem nó diệt sát, để tiết mối hận trong lòng. Vâng. Thôi Hổ ngay tại Tấn Vương trong mật thất tu luyện, đột nhiên cảm thấy bách tướng diện cụ chỗ sâu truyền đến một trận bạo liệt nhẹ vang lên. Tấn Vương, nhân hồn nổ. Thôi Hổ cấp tốc đứng dậy. Đối với chính mình nguyên nhân cái chết, tâm hắn biết rõ ràng. thiên tử cuối cùng là nhịn không được, ta cũng coi như có thể giải thoát. Hắn cấp tốc đứng dậy, sau đó lặng lẽ sở lấy ra mật thất, ly khai Tấn Vương phủ, khôi phục nguyên bản bộ dáng, sau đó cấp tốc trở về Vân Mộng Kiếm Cung. Lần này giả trang Tấn Vương hành trình cũng coi là kết thúc. Hắn thu hoạch cũng không nhiều, chỉ có Tấn Vương Hồng Kinh xuất sinh đạo đồ quỷ trúc các loại. Thế nhưng là hắn cũng không có dâm hố, hắn không có đi nghiên cứu Tấn Vương trước khi chết lưu lại xuất sinh đạo đồ, không có tu luyện Hồng Kinh, không có đi hoàng cung bồi thiên tử hát đôi, không có đi thăm dò Triệu Thái Hậu, thậm chí tại phát giác được chính mình nộp lên đồ nói bị người cảm ngộ về sau cũng không có đi truy đến cùng. Chính là hắn đối Linh Họa Cung lên lòng nghi ngờ, cũng chính là thuận miệng hỏi một câu. Hắn không có ngoài định mức đại thu hoạch, phát hiện lớn, nhưng lại cũng không có bước vào ngoài định mức trong hồ lớn. Hơn 6 năm thời gian, đối với một cái tu sĩ tới nói cũng không tính quá dài. Trước đó thôi hổ tại Kiếm Hải đội trúc cơ kiếp, cũng hao tốn 5 năm tả hữu. Lần này trở về, hắn trước tiên tìm Vân Tàn Dương, an tức, nói rõ tình huống, sau đó liền đem bách tướng diện cụ bực này tà dị chi vật nộp lên trên, một lần nữa phong ấn bắt đầu. Sau đó, hắn thì lại lấy Bùi Sơn Huyền thân phận quay trở về Thiên Chu Phong. Mới một trở về, liền có độn quang từ xa mà tới, Thạch Thiên Thành bọc lấy hùng hồn khí huyết lướt đến, sau đó một gối lệ địa, ôm quyền nói, sư phụ, đệ tử vô năng, 6 năm công phu, mới tới luyện khí 9 tầng viên mãn. Tư Đồ Chân theo đuôi phía sau, ôm ngực cười nói, đại sư huynh, ngươi đây là nói mình vô năng, vẫn là đang tán thưởng chính mình. Ngươi 6 năm thời gian, bước qua trên 3 tầng, thiên phú đã là Vân Mộng Kiếm Cung đệ nhị. Về phần đệ nhất sư phụ, ngươi cũng đừng so sánh với. Ngay sau đó, Hàn Tùng, Lâm Hàn, Triệu Tiểu Eo, còn có một đám đệ tử mới đều đến Tình An. Thôi hổ cái này làm sư phụ mới từ Tấn Vương bên kia mò một số lớn, liền đem một chút củng cố khí huyết loại hình đan dược tản xuống dưới, sau đó lại khai đàn giảng bài, từng cái giải đáp chư đệ tử nghi hoặc, thậm chí áp chế cảnh giới cùng hắn luyện tập. 3 ngày 3 đêm về sau mới kết thúc. Ngày thứ 4 thời điểm, Vân Tàn Dương chợt đến. Lần này hắn nhận một vị đệ tử trẻ tuổi đến. Trẻ tuổi đệ tử đến về sau cũng không như người khác đối thôi hổ hành lễ, mà là lạnh băng băng nhìn xem hắn, sau đó nói ra câu, ngươi để Thủy Vân ra, ta muốn cùng nàng đối chất nhau. Thôi hổ mắt nhìn Vân Tàn Dương. Vân Tàn Dương cười giới thiệu nói, vị này chính là ta Vân Mộng Kiếm Cung vị thứ 4 xuất thế lao tổ, tên là Mộng Tiên Thu, hắn xem như ta Thủy Vân đạo hữu trưởng bối, cũng là ta Thủy Vân đạo hữu ngước nhìn lớn lên tiên tiêu. Dứt lời, hắn lại nhìn về phía trẻ tuổi đệ tử, cười ha hả nói, Thiên Thu Minh, Bùi đạo hữu đã chứng minh chính mình, đồng thời trong cơ thể gieo trạm tà kiếm tinh, ngươi còn có cái gì không yên tâm? Mộng Tiên Thu hai mắt híp mắt ra một vòng hàn mang, âm thanh lạnh lùng nói, Tàn Dương đạo hữu, ta còn muốn hỏi ngươi cùng ăn tức, các ngươi là như thế nào yên tâm? Dứt lời, hắn hai mắt bên trong bắn ra lăng lệ kiếm quang, đốt đốt nhìn gần hướng Thôi Hổ nói, nhanh để Thủy Vân ra. Tiếng nói rơi, Vân Vũ ngưng kết, hiện ra một đạo áo bào trắng thức tha tiên tử bộ dáng. Mộng Thủy Vân nhìn về phía đối diện Mộng Tiên Thu, thi lễ một cái, nói, Thủy Vân gặp qua thúc phụ. Mộng Tiên Thu khẽ bước cằm, nhìn nửa ngày, sau đó nói, Thôi Hổ, nếu ta không nhìn lầm, Thủy Vân nhưng thật ra là bị ngươi trói buộc à? Ngươi không bằng đem Thủy Vân buông ra, mặc kệ một lần nữa trở về, như thế nào? Thôi Hổ thần sắc bình tĩnh, hắn còn chưa trả lời, Mộng Thủy Vân nói thẳng, thúc phụ, đây là ta cùng Lang Quân ở giữa sự tình, còn không phải do ngươi quan tâm. Lang Quân. Mộng Tiên Thu hừ dưới, sau đó càng phát ra cười lạnh nói, thời viết cổ, vì ngươi phối kia rất nhiều chính đạo thiên tiêu, ngươi không muốn, bây giờ đúng là hủy thân phụng dưỡng cái này mà hoàng hẳn giống. Ngươi lập thể một lòng hướng kiếm, tuyệt không động tâm, những thứ này, ngươi cũng quên sao? Mộng Thủy Vân trước mắt hiện lên một vòng vẻ lo lắng, nói, thúc phụ, ngươi dùng từ vẫn là chú ý một chút, Lang Quân cũng không phải là ma hoàng hẳn giống. Âm thủy song linh căn, 19 trảo, không phải ma hoàng hẳn giống, đó là cái gì? Mộng Thiên Thu gầm hét lên, hắn bàn tay khẽ động, liền như muốn ngự kiếm. Vân Tàn Dương phản ứng cực nhanh, vội vàng kéo một phát tay của hắn, đánh gãy thi pháp nói, Thiên Thu huynh, Bùi đạo hữu thật không phải, ngươi, ngươi mới tỉnh không lâu. Mộng Thiên Thu quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó lạnh lùng nhìn chăm chú về phía Mộng Thủy Vân nói, ngươi đã thấp hèn, theo cái ma chủng kia vô cấu kiếm kính cũng không xứng với dùng, lấy ra đi. Đủ rồi. Vô cùng đơn giản hai chữ. Thôi Hổ hướng phía trước phóng ra một bước. Mộng Tiên Thu khỏe miệng khẽ nhếch, nói, ồ, hồ ly cái đuôi giấu không được rồi. Thôi Hổ nói, kiếm tu, cái gì thời điểm bắt đầu dùng miệng tới nói đạo lý? Mộng Tiên Thu nhìn chằm chằm hắn nói, không tệ, nên dùng kiếm, bất quá. Thôi Hổ trực tiếp đánh gãy, hỏi, cần bao lâu? Mộng Tiên Thu nói, ta đã tỉnh 5 năm, tiếp qua 1 năm, là đủ. Thôi Hổ nói, vậy liền luận một luận ai kiếm đạo càng mạnh. Mộng Tiên Thu nói, ta như thắng cũng không cần này hạ tiện người trở lại, nàng theo ngươi, đã không sạch sẽ. Ta muốn chỉ là đem vô cấu kiếm kính trả lại cho ta. Thôi Hổ nói, thua đâu? Mộng Tiên Thu nói, kiếm tu làm tổn vô địch chi tâm, ta sẽ không thua. Thôi Hổ nói, ngươi là kiếm tu, vẫn là vô lại. Mộng Tiên Thu cao mày nói, thôi, nếu ngươi có thể sử dụng không cần thể tu chi pháp, không cần ma tu chi pháp, chỉ dùng khảm thủy kiếm đạo lại chỉ dùng kiếm loại kỳ bảo thắng ta, vậy ta mặc cho ngươi xử trí. Thôi Hổ nói, ta muốn ngươi làm cái gì, ngươi làm cái gì, phải không? Mộng Tiên Thu nói, vâng. Thôi Hổ nói, ta muốn ngươi kỳ bảo, ngươi cho a. Mộng Tiên Thu sửng sốt một chút, nói, thắng ta lại nói. Thôi Hổ hỏi, cho a. Mộng Tiên Thu nói, ngươi muốn ta kỳ bảo làm gì? Thôi Hổ hỏi, cho a. Mộng Tiên Thu âm thanh lạnh lùng nói, ngươi. Một bên Vân Tàn Dương muốn đánh cái ha ha, lại phát hiện bên này Dương Cung Bạc Kiếm, bầu không khí cương. Hắn hít sâu một hơi, nhảy ra, cười nói, Bùi đạo hữu, Thiên Thu huynh, hôm nay ta là hy vọng các ngươi có thể lẫn nhau nhận biết một cái, cũng may sắp đến đại thế bên trong, Nam Bắc chi trong chiến đấu phối hợp an ý chỗ nào hy vọng các ngươi cãi lộn. Như vậy đi, vô cấu kiếm kính vốn là Thủy Vân đạo hữu chi vật, Thiên Thu huynh nếu là thắng, cũng đừng cầm, chỉ là Bùi đạo hữu cần bế quan tu hành, thẳng đến đem Quang Minh kiếm tâm tu tới đại thành mới có thể xuất quan. Còn nếu là Thiên Thu huynh thua, vậy ngươi liền phải hảo hảo hướng Bùi đạo hữu cùng Thủy Vân đạo hữu xin lỗi, nhận lầm, cũng thừa nhận Bùi đạo hữu thật là ta kiếm cung người, sau này cắt không thể lại nói khách khí lời nói. Tôi hổ đối Vân Tàn Dương vẫn là rất có hảo cảm, hắn rất cho mặt mũi, nhẹ gật đầu. Mộng Thiên Thu cao mày. Vân Tàn Dương âm thanh lạnh lùng nói, Thiên Thu huynh, hiện tại cũng không phải nội chiến thời điểm, ngươi đến cùng muốn làm gì? Mộng Thiên Thu thở dài một tiếng, toàn tức nói, cũng được, chỉ bất quá, Âm Thủy 19 chảo ma chủng, ta cũng không yên tâm. Nếu là ta thắng, ngươi cần đem Quang Minh kiếm tâm tu tới viên mãn mới có thể xuất quan, lại nhất định phải lập tức để Mộng Thủy Vân ra, để nàng một lần nữa đoạt xá. Thôi hổ nói, Thủy Vân cô nương ra không ra, nghe chính nàng. Nếu là ngươi thua, xin lỗi sau khi, ngươi đi bế quan, đem Quang Minh kiếm tâm tu tới viên mãn đi. Không khí yên tĩnh trở lại. Quang Minh kiếm tâm viên mãn là một loại cực độ cố chấp trạng thái. Dù cho là Mộng Thủy Vân loại này một lòng dâng cho kiếm đạo tu sĩ, cũng chỉ là đại thành trạng thái. Về phần Vân Tàn Dương, An Tức, nhưng đều là đại thành chưa đầy. Vân Tàn Dương không nói nhảy tới giữa hai người, nói, hai vị, Nam Bắc chi chiến muốn đánh nhau, đại thế muốn tới, các ngươi cái này thời điểm thua liền bế quan, đây không phải là để cho ta Vân Mộng kiếm cung bằng bạch hao tổn một cái chiến lược mà. Quang Minh kiếm tâm viên mãn, ở đâu là dễ dàng như vậy đã tới. Các ngươi nếu là bế quan không ra, đến lúc đó chính là thiếu một vị đột phá kết đăng cảnh. Liên theo ta nói làm, có được hay không? Đều thối lui một bước đi. Thôi hổ nói, ta đều được. Mộng Tiên Thu thở dài một tiếng, thôi, tha cho ngươi một lần, liền theo. Tàn Dương nói làm đi. Ngày kế tiếp, Tang Thư Các, tầng thứ 6, tầng thứ nhất. Thần bí mai rùa tản ra nhẹ nhàng quang huy. Thôi hổ ngồi xếp bằng, trong đầu hắn dần dần tạo thành từng hàng cảm ngộ. Nồng đậm quang minh tràn vào hắn tâm, để hắn sinh ra thương xót, thậm chí là hy sinh. Chỉ nhân tông có 7 thần sát, mà cái này Quang Minh kiếm tâm nhìn xem mặc dù không phải 7 thần sát như vậy tà môn chi vật, có thể trên bản chất cũng là thông qua tăng cường thiên nguyên dục thiên nguyên độ từ đó tăng cường thần hồn bảo vật. Thôi hổ một bên cảm ngộ Quang Minh kiếm tâm, một bên giao thế lấy đem chính mình tâm đắm chìm nhập yến tân khách trở lại đến bên trong, để rửa đi ảnh hưởng. Hắn càng không ngừng giao thế lấy cái này thao tác, mà hắn thiên nguyên đồ cũng bắt đầu sinh ra một loại huyền diệu biến hóa. Một đạo hồ, trên hồ là người, dưới hồ là cái bóng yên tĩnh, đường đi. Mà bây giờ, dưới hồ làm cái bóng yên tĩnh, đường đi càng có vẻ âm túy. Mà trên hồ kia nguyên bản nhìn xem thường thường không có gì lạ người, thì bắt đầu nhiễm lên kỳ quang. Qua không biết bao lâu, thôi hồ đã triệt để lún xuống vào trong đó. Thẳng đến một tên hộ tông trưởng lão cũng tới ở đây cảm ngộ Quang Minh kiếm tâm mới nhìn đến làm cho người khiếp sợ một màn, vô tận sợi quang mang phảng phất giống như sợi tơ từ thần bí vỡ vụn mai rùa vọt tuôn ra mà lên, đem thôi hồ bao khỏa trong đó, từ bên ngoài nhìn mấy như tạo thành một cái màu vàng kim cái tạm. Loại tình cảnh này chưa hề phát sinh qua. Thoáng qua, một năm qua đi, ước chiến ngày đến. Đài diễn võ bên trên, Mộng Thiên Thu đứng chắp tay, tay áo tại trong gió sớm bay phất phới. Bên sân chỉ có Vân Tàn Dương, An Tức, tông chủ cùng đại trưởng lão mây vắng người đợi chứng kiến. Ước định canh giờ đã qua, nhưng thủy chung không thấy Thôi Hổ bóng dáng. Thủ đức, cho là kiếm tu cơ bản nhất phẩm tính. Mộng Thiên Thu trong tiếng cười lạnh lộ ra giọng điểm ai. Tiếng nói mới rơi, cách đó không xa chợt kiếm hồng cấp đến. Thôi Hổ lơ lửng tại trời, sau lưng thì là Mộng Thủy Vân kia mặt vô cấu kiếm kính. Hắn chậm rãi mở mắt ra, hai mắt một mảnh chói mắt màu vàng kim. An Tức sững sờ, ngạc nhiên nhìn hắn con mắt. Kim đồng, chính là Quang Minh kiếm tâm đạt đến viên mãn dấu hiệu, chương 129, dung hợp hết thể lực, đại thế buông xuống, bẻ gãy nghiền nát, một, chương 129, dung hợp hết thể lực, đại thế buông xuống, bẻ gãy nghiền nát, một. Kim đồng chói mắt, nổi bật lên trên bầu trời nam tử phảng phất giống như thần linh, dù là chỉ là bình thường thoáng nhìn, cũng mang theo nhiếp nhân tâm phách thần tính. Giờ phút này, kia thần tính ánh mắt chính quan sát phía dưới Mộng Tiên Thu, cùng chung quanh vô số quan chiến người. Mộng Tiên Thu áo bào phân phật, thẳng tắp mà đứng. Đương nhiên, thần sắc hắn nghiêm nghị, hai tay ôm quyền, hướng phía bầu trời chỉnh trọng thi lễ, cất cao giọng nói, "Bùi đạo hữu, lão phu đoán sai, ngươi không phải ma chủng." Từng chữ nói ra, chữ chữ âm vang. Lập tức, hắn lại chuyển hướng chân trời nơi nào đó, ánh mắt thâm thúy mà trầm ngưng, mở miệng lần nữa, "Mộng Thủy Vân, lão phu cũng sai. Ngươi có thể biết đến Bùi đạo hữu, tầm mắt thắng qua lão phu quá nhiều. Ngược lại là lão phu, lại bị làm tâm trí mê muội trí, coi thường người." Hai câu dứt lời, hắn thật sâu cúi đầu, ống tay áo rủ xuống, tư thái chân thành. "Lão phu hôm nay, hướng hai vị nhận lầm." Tôi hổ hơi nhíu mày, ngược lại là không nghĩ tới hắn nhận lầm sảng khoái như vậy. Đang muốn triệt hồi kiếm tướng, đã thấy Mộng Thiên Thu chậm rãi ngồi thẳng lên, nguyên bản buông xuống hai con ngươi bỗng nhiên nâng lên, trong mắt chiến ý như liệt hỏa thiêu đốt. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, tiếng cười phóng khoáng mà buông thả, nhận lầm là nhận lầm, nhưng nhận thua. A, kiếm tu. Hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, áo bào phồng lên, quanh thân kiếm khí như rồng cuộn xoáy, trực chỉ thương cung. Không có nhận thua. Bốn chữ trực địa, như kim thạch tấn công, quanh quẩn khắp nơi. Lần này, lý do chiến đấu không còn là đánh cược, mà là thuần túy kiếm tu chi chiến, là đồng môn luận bản, cũng là kiếm tâm va chạm. Thôi hổ nhìn xem kia phía dưới nam tử, trong lòng cũng không khỏi hiện ra một loại cảm giác kỳ dị. Đây chính là chính đạo, đây chính là kiếm tu. Xoát, thân hình hắn khẽ động, từ cao không rơi xuống, mũi chân chia xuống đất lúc, trong mắt đã nhiều hơn mấy phần tôn trọng. Mời. Một chữ phun ra, hắn chậm rãi đưa tay, trong chốc lát, lòng bàn tay hiện hiện ngũ trọng kiếm tướng, quang hoa lưu chuyển, lại thoáng qua hợp nhất, ngưng tụ thành một đạo hơn 10 trượng rực rỡ kim kiếm ảnh. Đây là Khảm Thủy kiếm đạo viên mãn, cũng là Quang Minh kiếm tâm cực hạn. Mộng Thiên Thu lại không xuất thủ, mà là nhìn chăm chú Thôi Hổ kiếm tướng, cùng sau lưng vô cấu kiếm kính. Hắn chợt phát hiện cái gì, vội vàng khoát tay, luôn miệng nói, "Bùi đạo hữu, chậm đã, chậm đã." Thôi Hổ nhìn xem hắn, không minh bạch vị này rốt cuộc muốn làm gì. Muốn đánh cũng là hắn, hâu ngừng cũng là hắn. Mộng Thiên Thu gặp hắn thần sắc, biết hắn hiểu lầm, lắc đầu thở dài, "Bùi đạo hữu, ngươi cái này một thân lực lượng tuy mênh mông như vực sâu, lại giống như vụn cát chưa tụ. Thế nhưng là chưa hề có nhân giáo ngươi, như thế nào tan lực là phong?" Thôi Hổ thu hồi tay, hỏi, "Thiên Thu đạo hữu, tan lực là phong, giải thích thế nào?" Mộng Thiên Thu lướt qua xung quanh, đã thấy Vân Tàng giường, An Tức mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, thế là bật cười nói, "Khó trách, tất cả mọi người là tuân theo một môn đạo thống tu luyện. Đạo thống bên trong, tự nhiên đem lực lượng dung hợp làm tốt tốt, mà không cần nhiều hơn suy nghĩ. Có thể đối với Bùi đạo hữu như vậy kinh diễm tuyệt luân thiên tài tới nói, đây cũng là cái quấn không ra vấn đề. Nếu không, Bùi huynh chính là chỉ có vô tận thần thông, chỉ có một thân lực lượng, lại không biết rõ như thế nào đem lực lượng dùng tại trên mũi lao. Phương pháp này, lão phu ngày xưa may mắn theo Bạch Đế xuất trình, nghe hắn nói qua một hai. Bùi đạo hữu cùng Bạch Đế mặc dù không phải một cái đường đi, nhưng lại là bình thường sở học hỗn tạp. Bùi đạo hữu đã chưa dung hợp tự thân lực lượng, vậy lão phu chiến chi vô ích, xem như chiếm đại tiện nghi, lần này coi như thôi." Thôi Hổ nghĩ nghĩ, xác thực, Mộng Tiên Thu nói là hắn hiện tại một cái vấn đề lớn. Thủ đoạn hắn rất nhiều, nhưng lại tạm mà không tinh. Mộng Tiên Thu nhìn về phía xung quanh Vân Tàn Dương, An Tức bọn người, nói, cùng một chỗ nghe một chút đi. Đám người cấp tốc xuống lại tới. Như luận thực lực, trước đây Vân Tàn Dương, An Tức bọn người giống như Mộng Tiên Thu đều là kết đan cấp độ. Mà nếu luận tầm mắt, hai người vẫn là kém Mộng Tiên Thu không ít, dù sao cái sau là năm đó một đời thiên tiêu, là thuộc với chân chính có thể tiếp xúc đến ngũ đế tồn tại, cũng nguyên nhân chính là như thế. Khi hiểu được Thôi Hổ 19 âm thủy song linh căn chi tư về sau, mới có thể như thế nổi giận, ngang ngược, bởi vì tam hoàng kinh khủng trong lòng hắn gieo xuống quá sâu là hấn. Chẳng qua hiện nay, không sao. Bởi vì Thôi Hổ quang minh kiếm tâm viên mãn. Đối với Mộng Thiên Thu mà nói, quang minh kiếm tâm viên mãn liền mang ý nghĩa Thôi Hổ từ đây không cách nào lại vận dụng âm linh căn lực lượng, dù sao âm dương không thể hai đến cái này tương đương với tự chém một đao, triệt để đoạn mất cùng ma quan hệ. Cho nên, hắn đối Thôi Hổ lại không bất luận cái gì cửu hận. Nhưng mà, hắn nếu là biết rõ Thôi Hổ thiên nguyên đồ đem âm dương hai lực tiến hành cân bằng, cũng không biết rõ sẽ có cảm tưởng thế nào. Bùi đạo hữu, ngươi lại nhìn. Mộng Thiên Thu đưa tay một chiêu, hiện ra năm đạo kiếm tướng, kiếm tương hợp làm một đem dài hơn 10 trượng màu đỏ vàng cự kiếm. Ta quang minh kiếm tâm chỉ là đại thành, cho nên chỉ là màu đỏ vàng. Ngay sau đó, kia màu đỏ vàng cự kiếm đột nhiên nhúc nhích bắt đầu, giống như là phân liệt ra, trên đó mỗi một tấc lưỡi kiếm đều có linh tính. Ngay sau đó, những cái kia lưỡi kiếm tiếp tục tan ra, hóa thành vô số sáng tỏ sắc bén tơ mỏng. Đây là lão phu kỳ bảo 3000 phiền não hiệu quả, bảo vật này chính là bảy trảo kiếm hệ kỳ bảo, lão phu cũng là bảy trảo linh căn, vừa lúc đem nó hoàn toàn dung hợp. Trải qua nhiều năm rèn luyện, nay kỳ bảo đã có thể hoàn toàn dung hợp lao phu mỗi một lần kiếm đạo công kích. Nay kỳ bảo thứ nhất hóa chính là một hóa 3000 lực không suy, ý này vị lao phu nhất niệm liền có thể để kiếm tướng hóa ra 3000 kiếm khí, mỗi một kiếm uy lực cùng cấp kiếm tướng. Thứ hai khóa thì là hai hóa 3000 lực không suy, ý vị này lao phu có thể để cho kiếm khí hóa tơ, mỗi một tia kiếm cùng cấp kiếm khí. Như thế lao phu nếu là toàn lực khu động cái này 3000 phiền nào chỉ cần một cái chớp mắt liền có thể để kiếm tướng hóa kiếm, kiếm khí hóa tơ, dây lát chính là 3000 lại 3000, tổng cộng 900 vạn đạo kiếm tơ, tựa như 900 vạn cái lao phu cùng nhau xuất thủ, tồi khô là hủ. Mọi việc đều thuận lợi. Lão phu vì thế dung hợp suốt đời sở học lực lượng đặt tên là 900 vạn. Bất quá, cái này 900 vạn cũng có khuyết điểm. Hai cái khuyết điểm. Một, tiêu hao cực lớn. Lão phu chính là trạng thái hoàn hảo, cũng chỉ có thể thi triển hai lần, bây giờ cái này thân thể còn chưa nhập kết đan, chính là chỉ có thể thi triển một lần. Hai, không có mũi kiếm. Mỗi một đạo tia kiếm uy lực đều rất phẳng đồng đều, lại tán loạn như lưới lớn, nếu có người có thể tập trung lực lượng tại một điểm, xông phá kiếm võng, lão phu đừng vậy. Bùi đạo hữu kiếm tướng tuy mạnh, có thể vô cấu kiếm kính cũng không phải là ngươi bản mệnh kỳ bảo. Mà có thể đến hắn hình, tán loạn hóa ra từng đạo kiếm khí, nhưng cũng không đủ để tăng lên uy lực, chỉ có thể nói, loại này thế công đã lãng phí Bùi đạo hữu lực lượng bản thân, cũng làm nhục vô cấu kiếm kính lực lượng. Chật, hắn cũng không đợi đám người hỏi thăm, nói thẳng, Bạch Đế từng nói, hết thể lực lượng có 5. 1. Linh khí nội tình, đây là từ linh căn trảo số quyết định. 2. Từ thân pháp thuật. 3. Kỳ bảo, nhưng nếu kỳ bảo không phù hợp từ thân pháp thuật, vậy liền giống như là hai loại pháp môn, mà đây là lực lượng chênh lệch nơi mấu chốt, về phần thể tu, bởi vì sự bảo mảnh vỡ dung nhập trong cơ thể, kia là thiên sinh phù hợp, cũng là cùng cảnh cơ hồ vô địch, chỉ bất quá. Pháp tu giải tỏa kỳ bảo tam trọng tỏa là theo thứ tự giải tỏa, thể tu muốn dung hợp kỳ bảo mảnh vỡ tam trọng thiên lại cần tìm kiếm ba loại khác biệt, lại lẫn nhau ngăn được kỳ bảo mảnh vỡ, một bước này rất khó. 4. Bí thuật, như là quang minh kiếm tâm, loại này kiếm tâm có thể làm cho chúng ta kiếm tu tại cùng cảnh đối chiến bên trong chiếm cứ rất lớn ưu thế, nếu là ma tu không thi triển giáo quyết thủ đoạn mà trực diện chúng ta, không có ma tu là đối thủ của chúng ta. 5. Tự thân, thể tu lực lượng nếu có thể cùng pháp tu lực lượng dung hợp, lực lượng kia có lẽ có thể càng thượng tầng lâu. Chỉ bất quá một bước này rất khó, cũng cực kỳ hao tổn thời gian, thượng cổ có người thử qua, hiệu quả cũng quá bình thường, thậm chí luyện đến cuối cùng đem chính mình minh giải. Mộng Tiên Thu không chút nào tàng tư, ngồi trên mặt đất, êm tai mà nói. Theo hắn không ngừng tự thuật, rất nhiều lực lượng chi tiết dung nhập Thôi Hổ não hải. Cái kia nguyên bản chỉ có ghi chép công năng bảng theo hắn nhận biết chợt bắt đầu một sự biến hóa kỳ dị. Chương 129, dung hợp hết thể lực, đại thế buông xuống, bẻ gãy nghiền nát, 2, chương 129, dung hợp hết thể lực, đại thế buông xuống, bẻ gãy nghiền nát, 2. Kia biến hóa, đột nhiên ngưng kết, hiện ra số lượng. Soát. Mộng Tiên Thu sau lưng kia kim hồng kiếm tướng trên hiện ra 378, mà chưa từng thi triển lực lượng An Tức, Vân Tàn Dương bọn người lại là chỉ có 5-6 dáng vẻ. Hắn vội vàng quét qua chính mình, đã thấy trên người mình hiện lên ba số lượng chữ 9-10-25. Hắn như có điều suy nghĩ, lại lần nữa triệu ra trước đây tia rực rỡ kim kiếm tướng, lần này chi tiết của hắn lại phát sinh biến hóa, cái tia 91 nháy mắt tăng vọt, biến thành 192. Thôi hổ minh bạch, những này số liệu chính là bởi vì Mộng Thiên Thu giảng giải mà từ bảng cộng lại ra chiến lược thể hiện. Hắn cho dù kiếm tâm viên mãn, nhưng nếu là từ bỏ khác lực lượng, từ bỏ kỳ bảo, lại còn không phải Mộng Thiên Thu đối thủ. 192 đối 378, trên lệch quá lớn. Vào đêm, Thiên Chu Phong bên trên, Thôi Hổ không ngừng nếm thử. Hắn hiện ra giao vương bảo tướng, một ngụm thôn thiên kình hướng trăng mà ra. Đồng thời, hắn nhìn mình số liệu, 300. Chợt hắn toàn lực khu động tự thân, lại lần nữa vận dụng kiếm tướng. Nhưng mà quanh người hắn trị số cũng không gia tăng, mà là biến thành 300-192 số lượng theo. Thôi Hổ dừng lại, lâm vào suy tư. Hắn lực lượng mạnh nhất quả nhiên là giao vương bảo tướng, mà Thiên Nguyên Đồ kỳ thật chỉ là một cái công năng tính vật phẩm. Hôm nay thu hoạch xem như không ít, có thể như thế nào cải thiện? Như thế nào dung hợp tự thân lực lượng? Người khác thể chu đô là một vài giá trị, hắn có 3 cái. Hắn cũng đại khái minh bạch 3 cái kia trị số hàng nghĩa. 9 là cựu trảo thủy linh căn, 10 là thập trảo âm linh căn, 25 là tự thân thân thể, đây là dung hợp âm thủy song linh căn. Bọn chúng thông qua một loại đặc thù phép tính, mà đem cuối cùng trị số hiện ra tại trước mắt mình. Bây giờ, hắn như muốn cho chính mình trở nên mạnh hơn, kia có 3 chuyện muốn làm. 1, đem Định Hải Châu dung nhập hắn kiếm đạo hệ thống. 2, đem thể tu cùng pháp tu lực lượng dung hợp. 3, nếm thử để âm linh căn bắt lấy cường đại kỳ bảo, cũng dung nhập tự thân. Mỗi một lần dung hợp, thực lực của hắn tất nhiên sẽ có rất nhiều tăng lên. Thôi Hổ đang nghĩ ngợi, đã thấy nơi xa bầu trời lướt đến đội quang, rơi xuống đất, đã thấy là Mộng Thiên Thu. Thiên Thu đạo hữu, Bùi đạo hữu, hai người hành lễ. Lễ thôi, Mộng Thiên Thu trực tiếp hỏi, không biết Bùi đạo hữu bản mệnh kỳ bảo là vật gì? Thôi Hổ cũng nói thẳng, Định Hải Châu. Ồ, đúng là vật này. Mộng Thiên Thu lộ ra vẻ suy tư. Thôi Hổ nói, vật này như thế nào? Mộng Thiên Thu nói, vật này từng là Bạch Đế đồng dạng kỳ bảo, tại Côn Ngô chi chiến hậu, Nhân Hoàng đống nhiên xuất linh tất cả chính đạo nhân tài kiệt xuất, tập kích bất ngờ bắc địa, sau đó khởi động đại trận, đem tất cả hai đạo chính tà toàn bộ cuốn vào, sau đó dựa theo cảnh giới ghép đôi, từng đôi chém giết. Trong trận chiến ấy, không ít tu sĩ toàn bộ vẫn lạc. Cái này Định Hải Châu cũng hẳn là rơi vào cái nào đó bí cảnh bên trong. Không biết, Bùi đạo hữu tại kia bí cảnh bên trong có thể từng thấy đến tà ma thi thể. Thôi Hổ nói, Thanh Tiêu, bất quá nàng còn sống. Mộng Tiên Thu cao mày, Thanh Tiêu. Hắn lẩm bẩm hai lần, chợt hô to, không tốt, kia Thanh Tiêu tất nhiên phải đi lấy Thanh Hoàng di vật. Dù sao trận chiến cuối cùng lúc, Nhân Hoàng đại trận khởi động cực kỳ đột ngột, chẳng ai ngờ rằng chính ma hai đạo đại quyết chiến sẽ ở khi đó phát động, cho nên Thanh Hoàng còn có rất nhiều áp trục chi vật chưa từng mang lên. Có thể quá tệ. Chật, Thôi Hổ đem trước đây chuyện phát sinh giản lược nói một lần. Mộng Tiên Thu nghe được là 12 năm trước sự tình, cũng là thở dài một tiếng. Chật, hắn lại nghiêm mặt nhìn về phía Thôi Hổ, nói, Bùi đạo hưu đã đem Quang Minh kiếm tâm ngộ đến viên mãn, kia, âm linh căn sợ là từ đây không còn giá trị rồi. Làm nên bù, ta sẽ đem Định Hải Châu kiếm đạo dung hợp bí pháp dạy cho Bùi đạo hưu, như thế Bùi đạo hữu lực lượng nhất định được tiến nhanh. Dứt lời, Mộng Thiên Thu lấy ra một viên cổ lão ngọc giản, lưu luyến không rời mà liếc nhìn, sau đó đưa ra ngoài. Thôi Hổ tiếp nhận, hơi làm quan sát, trong đó lại là một môn tên là Định Hải kiếm giải bí thuật. Đa tạ Thiên Thu đạo hữu. Không cần phải khách khí, vật này chính là đến tại Bạch Đế, bây giờ cũng coi là không phụ nhờ vả, giao cho người hữu duyên. Chợt hai người ngồi xếp bằng, lại lẫn nhau luận kiếm nói, hồi lâu phương tán. Có Định Hải kiếm giải, Thôi Hổ rốt cục thấy được thời cơ. Cái này thời cơ chính là Định Hải Châu. Định Hải Châu đã kết nối lấy pháp tu lực lượng, lại là khảm vào hắn thể tu lực lượng bên trong, là một cái điểm mấu chốt. Ngay hôm đó, hắn tại cùng nhóm đệ tử truyền thụ một phen, lại dặn dò đã biết thân phận của hắn Vân Tản Dương bọn người chiếu khán một phen thôi ra, sau đó lại bắt đầu bế quan. Lần này bế quan, hắn muốn đem pháp thể hai tu lực lượng chỉnh hợp một chỗ. Thời gian giây lát, một cái chớp mắt đúng là 5 năm trôi qua. Thôi Hổ không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng nhào vào dung hợp bên trên. Ngay hôm đó, đại thành, xuất quan, không có gì kinh thiên động địa. Thôi Hổ thân hóa giao long bảo tướng, quanh thân chất chứa kim kiếm mang màu xanh lam. Hắn quét mắt tự thân, thể tu chiến lực là 300, pháp tu chiến lực thì từ trước đó 192 biến thành 384, số này giá trị đã cùng trước đó Mộng Thiên Thu ở vào ngang hàng trạng thái, hắn chiếm linh căn trảo số thiên phú, cùng Quang Minh kiếm tâm viên mãn ưu thế, đối phương thì là chiếm kỳ bảo mở ra nhị trọng thiên ưu thế, cho nên không sai biệt lắm. Có thể ngay sau đó, theo kiếm mang kia che lồng quân thân, hắn hai cái chiến lực dung hợp ở cùng nhau, đi lên nhảy một cái, biến thành 684. Giao long trên lợi trảo không có gì ngoài thôn thiên kình, còn tích chứa kinh khủng hơn cùng phức tạp lực lượng. Tại tiếp tục thử trải qua sau, Thôi Hổ đối tự thân chiến lược hiểu rõ, hắn hơi suy tư, từ lẩm bẩm nói, này dung hợp sau một kích, liền tên Chu Thiên Kình. Nếu nói lúc trước, Thôi Hổ còn không chính yên tâm thực lực, bởi vì không có tham khảo, hiện tại, trong lòng của hắn đã thoáng an ổn xuống. Mộng Tiên Thu 900 vạn chính là áp đáy hòm tuyệt học, mà hắn Chu Thiên Kình thì điểm bình thường xuất thủ cùng bảo tướng trạng thái xuất thủ. Đang toàn lực xuất thủ dưới, chiến lược có thể đạt tới 684, mà không phải toàn lực, tức không sử dụng giao vương bảo tướng, không sử dụng khảm thủy năm kiếm hợp một tình huống dưới thì là 406. Cái sau tùy ý sử dụng, cái trước thì sẽ mang đến không nhỏ tiêu hao. Về phần khuyết điểm cũng rất rõ ràng, đó chính là Chu Thiên Kình phạm vi bao phủ rất nhỏ. Cái này kình phân 2 tầng, hút cùng bạo, hút phạm vi còn có thể, toàn lực xuất thủ đại khái có thể che lồng gần 100 trượng phạm vi. Có thể nổ lời nói, thì cần muốn bàn tay rõ ràng chạm đến, hoặc là tại trong vòng 1 trượng mới có thể phát lực. Mà đây mới là Chu Thiên Kình mạnh nhất bộ phát điểm. thí nghiệm xong xuôi, Thôi Hổ thu hồi lực lượng, thần thức quét qua, đã thấy Thiên Chu Phong trên cùng những năm qua có chút khác biệt, ít người rất nhiều. Thôi Hổ thân hình chớp động, tìm được còn tại tu luyện Triệu Tiểu Eo. "Sư phụ, người đại sư huynh đâu?" "Khởi bẩm sư phụ, đại sư huynh, nhị sư tỷ đều phá trúc cơ, bây giờ theo trưởng lão nhóm xuất chính đi." "Xuất chính?" Hai năm trước, Tiền Tuyến bỗng nhiên tới tin tức, nói là Thanh Hoàng thứ ba cung quân cờ đã bị Ma Tông trường khống, tin tức này cũng không thèm để ý liệu bên ngoài, có thể ngay sau đó. Thanh Hoàng thứ ba cung thế mà bạo phát ra càng nồng đậm linh khí. Tiền Tuyến sư thúc phân tích nói, kia là linh giác mới có thể tản ra linh khí. Mà linh giác chính là kết đan tu sĩ đột phá cần tài nguyên, trong đó nồng độ linh khí trường linh nhãn mấy chục lần. Duy dùng cái này nồng độ linh khí mới có thể xung kích cảnh giới cao hơn. Trong môn trưởng lao nhóm nghe xong, lập tức lên đường, dù sao cũng không thể để Ma Tông lấy thứ nhất. Thế nhưng là, không có qua hai ngày, nhiều mặt tình báo tập hợp mà đến, nói là chừng 18 chỗ xuất hiện linh giác khí tức, đồng thời Ma Tông đại quân áp cảnh, bên trong mật thám cũng nhất bộc phát. Các sư thúc nói là Trùng Nhân Tông cùng Thiên Huyễn Tông. Thôi Hổ trầm ngâm hạ. So sánh Ma Tông, thịnh triệu mật thám nhưng thật ra là rất ít. Chương 129, dung hợp hết thể lực, đại thế buông xuống, bẻ gãy nghiền nát, 3, chương 129, dung hợp hết thể lực, đại thế buông xuống, bẻ gãy nghiền nát, 3. Thiên Huyễn Tông thẩm đấu, đơn giản mọi việc đều thuận lợi, một khi thẩm đấu, bọn hắn liền sẽ leo lên đến cao vị, sau đó như một viên nước cờ thua âm thầm bất động, thẳng đến lúc này, bọn hắn mới có thể bộc phát, dẫn phát nội loạn. Lại phối hợp quỷ y thần hồn giải phẫu, kia làm loạn năng lực đơn giản siêu nhất lưu. Trùng Nhân Tông bồi dưỡng côn trùng, lại phối hợp thiên thai dị thực càng là có thể tại không cần hao tổn một binh một tốt tình huống dưới công thành chiếm đất. Mà chính đạo so sánh Ma Tông duy nhất ưu thế có lẽ chỉ có hai cái. Một, chính đạo tu sĩ càng nhiều một điểm, bởi vì Ma Tông kia tu luyện hình thức tất cả đều là nuôi cổ đồng dạng một cái tông môn, Ma đạo tông môn nhân số căn bản không đến chính đạo 1/10, tầng cao nhất tu sĩ nhân số càng là ít. Hai, chính diện một đối một tác chiến bên trong, chính đạo tu sĩ, nhất là kiếm tu càng chiếm ưu thế. Thôi Hổ suy tư, Triệu Tiểu Eo thì tiếp tục nói, hiện tại khắp nơi đều rất loạn, liền bỗng nhiên loạn bắt đầu. Hộ quốc quân đến tiền tuyến đi chống cự trùng nhân người, Bạch Đế thành Bạch Đế nhóm ngày bình thường cũng giấu tại các đại tông môn, bây giờ đang đối kháng với Thiên Huyễn Tông. Mà tranh đoạt kết đan thời cơ trách nhiệm thì để lại cho chúng ta Thủy Hỏa hai cung. Bây giờ trong tông chỉ lưu lại thủ biển người cùng ba vị hộ tông trưởng lão lo liệu đại trận, còn sót lại toàn phái đi ra. Thế nhưng là, còn chưa đủ. 18 lộ. Ai? Thôi Hổ lại hơi chút hỏi thăm, sau đó cũng không ngừng lại, đi thẳng tới Kiếm Hải lâu. Trong lầu, thủ biển người Tư Đồ Tịch đã rất dàn mua. Hắn đại nạn sắp tới, kỳ thật cũng liền tại mấy năm này. Lúc này, hắn thủ vững tại tông môn, một khi có cường địch xâm lấn, hắn là ôm đồng quy vu tận dự định. Nhìn thấy Thôi Hổ về sau, hắn thi lễ một cái, cười nói, "Bùi đạo hữu rốt cục xuất quan, xem như thành công." Thôi Hổ gật gật đầu, sau đó trực tiếp hỏi hai vấn đề. "Chỗ nào nhất loạn?" "Nơi đó có kết đan thời cơ." Tư Đồ Tịch nhìn xem hắn, chợt nhìn về phía cách đó không xa Kiếm Hải, nói, "Lao tổ nói, nếu ngươi có thể thành công xuất quan, quản chi là chính đạo đệ nhất nhân, cho nên cho dù bên ngoài đại loạn, cũng không có ai đi ảnh hưởng ngươi. Để lão phu nhìn một chút như thế nào." Thôi Hổ lời ít mà ý nhiều, nói một tiếng, "Được." Xoát. Xoát. Hai thân ảnh bay đến Kiếm Hải thứ nhất vượt phía trên. Tư Đồ Tịch tế ra kiếm tướng. Thôi Hổ hiện ra giao long bảo tướng, đưa tay nắm tay. Quyền kia trên hết thể lực lượng tất cả đều hội tụ, bày biện ra một loại phức tạp dung hợp. Thôi Hổ đưa tay hướng xuống để ép. Thôn Thiên Kình đi đầu bộc phát, lập tức nước biển chảy ngược, hình thành rộng lượng trăm trượng u lam trụ lớn. Thứ hai hải vực nước biển cấp tốc rút lui, những cái kia bén nhọn lợm chầm cứng rắn màu đen đá ngầm thế mà như xuân măng bị vô hình cự thủ rút lên. Ngay sau đó, Thôi Hổ đột nhiên vỗ. Vành. Phù không hải nước đều bị chấn vỡ, hóa thành từng đoàn lơ lửng giọt nước, cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung, không bay lại rơi. Tư Đồ Tịch trợn mắt hốt mồm, hồi lâu mới cười ha ha, sau đó nhắm mắt, thở dài một tiếng, tốt, thật sự là tốt. Hắn lại lần nữa mở mắt, trong mắt đã là một loại hưng phấn hào quang, có thể nhìn thấy như vậy lực lượng, đời này là đủ. Dứt lời, hắn ném ra ngoài hai phần thần thức địa đồ. Thôi Hổ tiếp nhận, quét qua. Một phần địa đồ trên ghi chú bây giờ tất cả bạo phát linh giác khí tức bí cảnh, một phần thì là tiêu chú bây giờ tất cả chính phát sinh hỗn loạn cùng chém giết khu vực. Thôi Hổ rất nhanh chọn định gần nhất một chỗ bí cảnh, Ba Linh núi. Bây giờ, hắn muốn làm cũng không phải là đại sát đặc sát, cũng không phải bốn phía cứu hỏa, mà là nắm chặt tìm được đầy đủ linh giác, mau chóng bước vào kết đăng cảnh. Gần nửa tháng sau, Ba Linh núi chân núi, một đám tu sĩ chính vây tụ tại bí cảnh bên ngoài, trông mong nhìn xem cũng không dám tùy tiện tiến vào. Nơi này có ngọc giác khí tức. Đáng tiếc, nơi đây cơ duyên tất không thuộc về chúng ta vẫn là chờ đám tiếp theo đi. Bây giờ có thể đi vào trong đó, hoặc là chính ma hai đạo nhân tài kết xuất, hoặc là đem đầu hệ dây lưng quần. Nhóm đầu tiên lần cơ duyên, cạnh tranh khẳng định kịch liệt, không tới phiên chúng ta. Ngay tại bên ngoài nhìn xem, thêm chút kiến thức tốt. Cái này một nhóm là không có ý định tiến vào, nhưng lại muốn bên ngoài nhìn xem. Nhưng còn có người lại không phải. Chờ không được, ta thọ nguyên không nhiều lắm, ai muốn tổ đội cùng nhau tiến vào. Sau khi tiến vào, chúng ta trước đoạt ngọc giác, sau đó lại điểm. Một cái mang theo mặt nạ nam tử khôi ngô, ngay tại bốn phía nhìn xem. Gặp không ai lên tiếng, hắn cất giọng nói, ai nếu chịu theo ta cùng nhau tiến vào, lão phu có thể tặng cho một viên linh nhãn. Tiếng nói rơi, bên cạnh lập tức có người mỉm cười nói, đều ở chỗ này trông mong linh giác, ai còn chịu vì một viên linh nhãn liều mạng a. Nam tử kia nghĩ, lại nói, ai như biết rõ cái này bí cảnh bên trong tiến vào bao nhiêu chính ma hai đạo đại tu sĩ, phàm là chịu cung cấp tin tức, lão phu liền tặng cùng một viên linh nhãn. Lần này, có người đáp lại. Kia là cái hầu tinh tu sĩ, đang ngồi ở cái đại thanh nham bên trên, truyền âm nói, ta biết rõ, bất quá ta cần ba cái linh nhãn. Nam tử truyền âm nói, như thế nào tin ngươi? Kia tu sĩ truyền âm nói, không tin thì thôi, ta đã sớm tới, chính là đoán được có người cần tin tức, cho nên ở chỗ này buồn bán đây. Ngươi đến tin tức về sau, chớ có báo cho người khác là đủ. Nam tử nghĩ nghĩ, trước ném ra một viên linh nhãn, truyền âm nói, báo cho về sau, ta trả lại số dư. Kia tu sĩ một thanh tiếp nhận linh nhãn, sờ lên, túi đầu, trong mắt lóe ra ánh sáng, truyền âm nói, bốn cái thủy hỏa kiếm cung, một cái quỷ khốc đường, một cái hồng bạch tông, còn có hai mươi mấy cái vụn vặt lẻ tẻ trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Tốt, ngươi mau đem còn lại hai khối cho ta. Nam tử hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đưa tay khẽ hấp. Ba. Kia tu sĩ lập tức mất trọng lượng, hướng nam tử bay đi. Ngươi. Kia tu sĩ sững sờ, chợt thân hình huyễn động, dưới chân đúng là xuất hiện một đầu hướng xa xa uốn lượn đường nhỏ, mà thân hình của hắn thì là cấp tốc trở nên mơ hồ. Đây là Thiên Huyễn Tông Thiên Huyễn Cửu biến bên trong đệ tứ biến quỷ ảnh biến. Sự biến đổi này nguyên là dùng cho ám sát thủ đoạn, một khi sử dụng, liền có thể sinh ra một đầu nối thẳng mục tiêu con đường, không có gì ngoài mục tiêu bên ngoài, bên cạnh người không cách nào chú ý tới ngươi. Cái này pháp thuật không có gì ngoài ám sát, dùng để chạy trốn, cũng là mọi việc đều thuận lợi. Nam tử nhìn xem hắn, thậm chí không tiếp tục vận dụng chiêu thứ hai. Kia tu sĩ, tính cả hắn chỗ đường lại đồng thời bị bắt tới. Đường đi hóa thành một đoàn hắc vụ, vỡ nát. Ngươi là ai? Kia tu sĩ kinh hãi, tại hắc vụ nát bấy một sát na, quanh thân lại bộc phát ra một đoàn bén nhọn hắc quang thẳng hướng nam tử đâm tới. Mặt nạ này nam tử tự nhiên là Thôi Hổ. Thôi Hổ nhìn xem cái này hắc quang. Kia hắc quang trên hiện ra chiến lực 36. Hắc quang theo tu sĩ cùng nhau đánh tới Thôi Hổ bàn tay. Hắc quang vỡ nát. Tu sĩ ngạc nhiên. Thôi Hổ nắm lấy kia tu sĩ, thiện tay vỗ. Bành. Kia tu sĩ trực tiếp vỡ nát. Thôi Hổ quét về phía dưới rất nhiều tu sĩ. Những cái kia tu sĩ sớm bị dọa choáng váng, lập tức phân loạn chạy trốn. Thoáng qua, nơi đây trống không một người. Thôi Hổ dương lên thiên nguyên đồ, đem cái này tu sĩ đặt vào trong đó, biến thành hoàn ô. Một phen hỏi thăm về sau, hắn lúc này mới biết rõ cái này ba linh núi bí cảnh bên trong chân thực tình huống. Cái gì bốn cái thủy hỏa kiếm cung tu sĩ, một cái quỷ khốc đường đệ tử, hơn 20 người trúc cơ tán tu vân vân, đều là ngụy trang. Chân thực tình huống là, một vị Tiên Huyễn Tông, một vị Trung Nhân Tông, một vị Hồng Bạch Tông, cùng một vị Bắc Địa Ma Tông tổng tông trưởng lão ngay tại trong đó. Cái này tản tin tức giả người, bất quá là bọn hắn ném ra mồi nhử. Người này thực lực không đủ, liền phụng mệnh bên ngoài nghe nhìn lẫn lộn, đem bí cảnh nói thành chính tà giữ lẫn nhau, tán tu có thể nhập vũng nước đủ. Thật tình không biết, cái này ba linh núi thật là. Cái này ba linh núi bí cảnh bên trong có ba tầng bí cảnh. Tầng thứ nhất, gió êm sóng lặng mặc cho tu sĩ thăm dò. Tầng thứ hai, sắc cơ đột nhiên hiện. Chỉ vì tầng thứ hai này bí cảnh cầm vào, chính là từ vị kia Thiên Huyễn Tông, một vị Trung Nhân Tông, một vị Hồng Bạch Tông cộng đồng ngăn cửa mai phục. Bất luận kẻ nào tiến vào về sau, đều có thể bình yên vượt qua tầng thứ nhất bí cảnh, có thể chỉ cần đi vào tầng thứ hai, liền sẽ lập tức tao ngộ Hồng Bạch Tông người giấy, Trung Nhân Tông ma trùng công kích, sau đó bị Thiên Huyễn Tông tu sĩ lấy triển lòng ti khóa lại, tiếp theo tử vong. Sau đó, hắn thân thể thì sẽ trở thành Trung Nhân Tông tu sĩ có sẵn ma trùng xào huyệt, mà ôn dưỡng càng nhiều ma trùng. Ba tên ma tu ngăn cửa, mà tên kia tổng tông trưởng lão thì tại tầng thứ ba thăm dò, đi tìm kiếm linh giác. Chỉ tiếc, tầng thứ ba bên trong cấm chế trùng điệp, tên kia tổng tông trưởng lão trong lúc nhất thời cũng không cách nào đáp thủ, cho nên hắn ở chỗ này đã chờ đợi trọn vẹn 3 tháng. Trong lúc đó, hắn đã đi đến đưa rất nhiều tán tu, cũng đưa trọn vẹn 6 tên kiếm cung tu sĩ. Hỏi rõ tình huống, Thôi Hổ một bước vào trong đó, thuận lợi qua tầng thứ nhất bí cảnh, sau đó trở về tầng thứ hai cửa vào. Hắn triệu ra người giấy, đem mới hỏa nô ném vào người giấy, sau đó đem người giấy đưa hướng về phía tầng thứ hai. Phía sau cửa là một mảnh phế tích, chỗ xa hơn thì là một mảnh rừng cây, vô cùng an tĩnh. Kia dò đường người giấy vừa xuất hiện, liền bắt đầu liếc nhìn xung quanh. Phu cận một chỗ ẩn nấp trong cấm chế, đang có trọn vẹn 14 người tu sĩ bị mở ngực một bụng, trong bụng ong ong lấy côn trùng, ngũ tạng lục phủ đều bị gặm không, nhưng bọn hắn tinh huyết linh khí vẫn còn tại tiếp tục cho những này côn trùng cung cấp dinh dưỡng. Cái này chính là Trung Nhân Tông lấy chiến dưỡng chiến chủ yếu thủ đoạn. 14 người trúc cơ hậu kỳ tu sĩ bị chuyển hóa làm trùng xào, một khi thả ra, đem có thể tùy tiện thôn tính mấy châu, trong lúc đó nếu là lại có tu sĩ bị giết, thì lại sẽ có thể chuyển hóa, như thế không dừng vô tận, đơn giản là như ôn dịch. Những này tu sĩ bên cạnh, đang có ba đạo thân ảnh. Một đạo quanh thân quanh quẩn lấy mông lung vầng sáng, đây là Thiên Huyễn Tông tu sĩ. Một thân thể dị dạng, trong hai con ngươi càng có ma trùng nóng nóng bay động, đây là Trung Nhân Tông tu sĩ. Một thì là mặc áo bào đỏ, sắc mặt hơi lộ trắng bệnh, đây là Hồng Bạch Tông tu sĩ. Ba tông tu sĩ nhìn xem kia tiến vào người giấy, hai mắt nhìn nhau một cái, không một người nói chuyện, cũng không ai đi ra cấm chế đi tiếp ứng, lại không người đối cái kia quỷ dị người giấy phát động công kích. Thế nhưng là, kia người giấy lại là phiêu a phiêu a phiêu, chậm rãi trôi hướng tầng thứ ba cửa vào. Đông nhiên vừa chui, bành, một nháy mắt cấm chế phát động. Người giấy cái gì cũng không thấy rõ, liền hôi phi yên diệt, mà họa nô trọng thường, quay trở về Thôi Hổ Thiên Nguyên trong bức tranh. Lần này, kia ba người nhìn rõ ràng, lưu phía ngoài bị giết, người này còn tinh thông người giấy thuật. Đại tông chủ không phải nói, quốc chiến trong lúc đó, tông môn không cho phép nội chiến, Hồng Bạch Tông, các ngươi làm cái gì vậy? Ma tu từng cái đều tạc tinh. Mà kia Hồng Bạch Tông tu sĩ thì là cao mày, trắng bệnh trên mặt hiện ra mấy phần vẻ suy tư, sau đó nói, ta tông môn ra phản đồ không kỳ quái, có thể cái này thời điểm ra có thể ra vị đỉnh cấp phản đồ, đó mới là lạ. Hắn lại nghĩ đến nghĩ, chợt thần sắc biến đổi, nói, trừ khi, Thôi Hổ. Thôi Hổ là ai? Một tên phản đồ, chạy nạn đến Nam Vương, nhận Vân Mộng Kiếm cùng che chở, cải tà quy chính. Cải tà quy chính bốn chữ vừa ra, hai người khác trên mặt đều lộ ra vẻ cổ quái, ngay sau đó nhao nhao nở nụ cười. Trong tiếng cười nhiều hơn mấy phần nhẹ nhõm. Nửa đường cải đầu tông khác, còn có thể bị Vân Mộng kiếm cung loại này chính đạo tông môn tiếp nhận, vậy liền chỉ coi cái hơi có chút xảo trá kiếm tu đối phó liền tốt. Về phần thực lực, ha ha. Ba người chính trao đổi, tầng thứ 2 bí cảnh lối vào lại sinh ra ba động. Lại một cái người giấy nhẹ nhàng tiến đến. Lần này, ba tên ma tu không chuẩn bị để hắn tùy ý hành động. Lập tức, một vòng thân nhấp nhô màu đen vằn ngạc vương một người giấy bay ra ngoài, ngắt ở kia người giấy trước mặt, tùy ý một chạm, chính là một đạo kiếm khí cấp ra ngoài, đem đối diện người giấy chém thành hai nửa. Mà đúng lúc này, tầng thứ 2 bí cảnh lối vào lại lần nữa ba động. Tôi hổ ánh mắt ngưng tụ, khóa chặt kia ngạc vương một người giấy phiêu đãng phương hướng, không chút do dự một bước bước vào trong đó. Hắn đưa tay hư nắm, lòng bàn tay bỗng nhiên hiện hiện một đạo huyền diệu vòng xoáy cự lực. Chu Thiên Kình. Trong chốc lát, phía dưới cấm chế như miếng băng mỏng vỡ vụn, lộ ra ba tên tu sĩ chân thực bộ dáng, cùng vô số số liệu. Ma trùng vụ vụ, người giấy phiêu đãng, tu sĩ sóng linh khí, hết thảy đều hóa thành khiêu động trị số tại trước mắt hắn lấp lóe. Rõ ràng chỉ có ba tên ma tu, lại phảng phất thiên quân vạn mã quấy thiên địa, nhưng cao nhất trị số bất quá 92, còn sót lại phần lớn chỉ có 10 tà hữu, đơn giản, nhỏ yếu đến đáng yêu. 3. Kia mạnh nhất Thiên Huyễn Tông tu sĩ chưa kịp phản ứng, liền bị hút lên, đầu lâu đã bị một cỗ lực vô hình nắm lấy, một giây sau, bạo, đầu lâu nổ tung, huyết vụ văng khắp nơi. Không đầu thi thể chán nản ngã xuống đất. Thiên Huyễn Tông tu sĩ, chết. Trung Nhân Tông tu sĩ con người đột nhiên co lại, hiển nhiên không ngờ tới đồng bạn lại trong nháy mắt mất mạng. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh, đột nhiên há miệng hút vào. Ong ong ong. Vô số ma trùng từ xung quanh bốn phương tám hướng vào tới, như hắc triều chụp lên thân thể của hắn, qua trong dây lát ngưng kết thành một bộ giữ tận trùng giáp. Trùng giáp lúc đích, linh khí xen lẫn, lại khiến cho hắn chiến lực trị số từ 60 tăng vọt đến 160, thậm chí còn đang thong thả kéo lên. Này thuật không tệ. Thôi hổ khen đóng thanh. Cái này trùng giáp chi thuật rõ ràng là cùng Quang Minh kiếm tâm tương tự đặc thủ pháp môn. Thoại âm rơi xuống, hắn lại một trường nô ra, thẳng đến Trùng Nhân Tông tu sĩ. Giống. Trùng Nhân Tông tu sĩ rít lên một tiếng, hóa thành màu đen gió lốc ngang nhiên vào tới, trùng giáp vụ vụ, như muốn xé nát hết thảy. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, bành, hắc giáp băng liệt, ma trùng như mưa lộn xộn rơi. Kia tu sĩ thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm, nhục thân liền đã chia năm xẻ bảy, tiên huyết chưa tràn ra, hồn phách đã bị một cô kỳ dị lực lượng kéo vang thôi hổ sau lưng. Nơi đó, một bức tranh chính chậm rãi triển khai. Thiên Huyễn Tông tu sĩ, Trùng Nhân Tông tu sĩ cùng đẩy trời ma trùng tàn hồn đều hướng bên trong mà đi, dường như dự tiệc. Bọn hắn tiến vào, thì là nguyên bản âm vũ đầy tử khí đồ bổ sung một điểm lực lượng. Còn không đủ, còn thiếu rất nhiều. Chương 130, mỏ trăng đáy nước hoàng không, bản mệnh người giấy thành. Một, chương 130, mỏ trăng đáy nước hoàng không, bản mệnh người giấy thành. Một, Ba Linh Sơn bí cảnh tầng thứ 2, âm phong như khóc. Hồng Bạch Tông tu sĩ trắng bệ khuôn mặt ẩn tại áo bào đỏ ở giữa, thân hình đứng yên trong gió, đối đồng môn chết thảm giống như chưa tỉnh. Thôi đạo huynh như vậy thủ đoạn, sao không quay về tông môn? Cửu Vũ sư huynh đối với ngài, thế nhưng là nhớ mãi không quên đây. Kia tiếng nói, vang xào xạc, giống như cười mà không phải cười. Gặp Thôi Hổ muốn động, hắn lại liên tục khoát tay, thân hình thoát một cái, tán đi quanh thân sát khí, lộ ra một người mặc áo bào đỏ người giấy bộ dáng, nói: "Ta Hồng Bạch Tông thủ đoạn, đạo huynh hẳn là cũng không phải không biết rõ, nào có bản thể ở chỗ này. Có thể ta bản thể không ở chỗ này, đạo huynh lại không hề nghi ngờ là bản tôn đích thân tới. Ta từng nghe nói đạo huynh sự tình. Đạo huynh sinh ra chỉ nhân tông, lại phản nuốt vô ưu tử, chỉ tiếc đạo huynh tiếp xúc chỉ là Hồng Kinh một bộ phận, nghĩ đến còn không biết rõ Bạch Kinh Kinh cùng a." Hồng Kinh Dương khắc thành người giấy, Bạch Kinh Âm khắc lấy chú người, "Hôm nay ta gặp sư huynh liền đã có thể bị Bạch Kinh nguyền rủa. Tuy nói ta sẽ không, có thể ta bên cạnh thân đang có mấy vị nguyền rủa cao thủ, đạo huynh có muốn thử một chút hay không?" Thôi Hổ quan sát nó, đột nhiên đưa tay, cũng không sử dụng Chu Thiên Kình, chỉ là tiện tay một đạo kiếm tướng bắn ra. Kiếm tướng ép bên trong kia người giấy. Bành! Người giấy nổ tung. Có thể ngay sau đó, lại là vang lên rất nhiều trùng điệp cùng nhau hì hì khanh khách cười quá dị. Một cái người giấy bắn nổ sát na, lại là tràn ra hơn ngàn người giấy, trăm ngàn trương trắng bệnh mặt người từ phá trong miệng phun ra ngoài, có kêu khóc lấy đánh giết, có cười the thé lấy thi pháp, càng nhiều thì hóa thành đỏ trắng giao nhau chỉ điệp tứ tán chạy trốn. Cái này lại như một chi quân đội, như đổi lại bình thường trúc cơ tu sĩ, giờ phút này sợ đã gặp phải ám toán. Nhưng mà đối với này thuật, Thôi Hổ sớm có nhận biết, đây là chỉ nhân kinh trên chỗ ghi lại một môn chuyên môn pháp thuật chỉ lệnh. Trúc cơ sơ kỳ là giáo úy chỉ lệnh có thể thao túng 300 người giấy áp xúc tại bản mệnh người giấy. Trúc cơ trung kỳ không thay đổi. Trúc cơ hậu kỳ là đô thống chỉ lệnh có thể thao túng 1.000 người giấy áp xúc tại bản mệnh người giấy. Chỉ nhân kinh dừng ở đây, mà Hồng Kinh bên trong kết đan sơ kỳ thì còn ghi lại tướng quân chỉ lệnh chỉ thôn các loại cao cấp hơn chỉ lệnh. Nếu nói đánh kiếm tu là đã giết thì đã giết. Kia, đánh Hồng Bạch Tông tu sĩ, thuộc về đánh một cái liền trực tiếp thọc tổ ong vỏ vẽ. Thôi Hổ gặp đây, năm ngón tay xuề ra, Chu Thiên Nhị trọng kình che lồng kia nổ tung người giấy, đợi cho hô đến, lăng không xoắn một phát. Bạo, đầy trời người giấy hóa chỉ mạnh. Bên trong từng cái tà sát, lại trước như vậy tán đi, mà là hướng Thôi Hổ sau lưng lao đi, tiến vào hắn thiên nguyên đổ, tiến vào kia một trận trong yến hội. Mà đúng lúc này, Thôi Hổ đột nhiên cảm thấy một loại kỳ dị khó chịu cảm giác kia không ở phía sau thể, không tại thần hồn, nhưng chính là không thoải mái. Hắn nhíu nhíu mày, thân hình rơi xuống đất, muốn dò xét một phen. Có thể cái này một rơi xuống đất, hắn chân trái vậy mà quái dị một uy. Thân hình một cái lảo đảo, hướng bên trái nghiêng đổ, liên tục tiến vào 3-4 bước lúc này mới một lần nữa dừng lại. Thôi Hổ trên mặt hiện vẻ cổ quái. Trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, lại còn sẽ đau chân. Có thể một uy về sau, loại kia cảm giác không thoải mái liền đột ngột biến mất. Hắn tình trạng khôi phục hoàn hảo. Dừng tay mênh mông, tản ra một loại làm cho người đè nén yên tĩnh. Thôi Hổ mặc dù không có tu luyện Bạch Kinh nhưng lại cũng vượt qua. Lúc này, hắn biết mình bị nguyền rủa. Có thể chính vì hắn không có tu luyện Bạch Kinh cho nên đối cái này nguyền rủa tình huống lại cũng không rõ ràng. Vì sao chỉ một cái liền không có? Chẳng lẽ lại là bởi vì hắn thực lực cường đại, cho nên đối phương nguyền rủa chỉ đem tới uy một cái chân hậu quả. Ý nghĩ này mới khẽ phùng ra, liền lập tức bị Thôi Hổ bài xuất náo hải. Lúc này, hắn bên cạnh thân Bạch Vũ bước lên, hiện ra một đạo tuyệt mỹ áo bào trắng thân ảnh. Nhìn xem người bên gối, Thôi Hổ hỏi, "Thủy Vân, cái này tình huống ngươi có biết không?" Ngộng Thủy Vân nói, "Bạch Kinh nguyền rủa là kéo dài, thậm chí có thể nhiều người nguyền rủa một người, ép tới đối phương vận rủi liên tục, tại thời viễn cổ. Thậm chí xuất hiện qua một vị chính đạo tu sĩ vẹn vẹn vận khí điều tức liền tẩu hỏa nhập ma. Bất quá, lời nguyền này là lẫn nhau. Bọn hắn nguyền rủa ngươi, chính mình cũng sẽ tiếp nhận ngang nhau nguyền rủa. Bất quá, bọn hắn tựa hồ sẽ chuyển di nguyền rủa, đem chính mình tiếp nhận nguyền rủa từ người khác thay thế. Cho nên, Hồng Bạch Tông nhân số trong Bắc Địa Ma Tông là nhiều nhất, cũng bởi vì tầng dưới chót tu sĩ không chỉ có là tầng cao nhất tu sĩ hao tài, hơn nữa còn là nguyền rủa chuyển di đối tượng. Từ Thôi Hổ cảm nộ quang minh kiếm tâm về sau, Thủy Vân cô nương liền coi Thôi Hổ là làm chính đạo tương lai tân hoàng, cho dù mỗi ngày bị ngủ, cũng cảm thấy là bị chính đạo tân hoàng ngủ, từ đó không chỉ có hạnh phúc, mà lại hưng phấn, chỉ cảm thấy chính mình là đang chịu đựng quang minh xung kích. Lúc này, trong mắt nàng lộ ra vẻ suy tư, tích cực tự hỏi đối sách. Nhân gian đạo. Nàng nói ra đáp án. Thôi Hổ cũng nghĩ đến. Bạch Kinh nguyền rủa không ở phía sau thể, không tại thần hồn, mà tại một loại huyền chi lại huyền vận khí phương diện. Như vậy, hắn duy nhất có thể dùng để ứng đối biện pháp chỉ có một cái, đó chính là lợi dụng nhân gian đạo với người, giúp đỡ hoàn thành nhân quả, lại thu hoạch được hắn cảm ơn nguyện vọng chi lực, sau đó lại dùng cái này nguyện vọng chi lực đi trừ khử nguyền rủa. Thôi Hổ hơi suy tư, thử nghiệm đem mới kia chỉ bóng người giống theo nhập nhân gian đạo có thể thất bại. Như muốn từ nhân gian đạo với người, kia cần theo nhập đối phương chân chính bộ dáng. Người giấy cũng không đi. Trong lúc nhất thời, Thôi Hổ đáy lòng sinh ra bên trong không hiểu biệt khuất cảm giác. Đó là một loại thiết quyền hung hăng nện ở trên bông cảm giác. Đó là một loại tay cầm gạt lỉnh, lại không nhìn thấy địch nhân cảm giác. Mộng Thủy Vân ở bên an ủi, Lang Quân không cần phiền não, viễn cổ thời điểm. Tất cả mọi người là dạng này, có thể cuối cùng Ma Tông vẫn là bị bức lui đến Bắc Phương. Thôi Hổ nói, là trận chiến cuối cùng Nhân Hoàng Đại Trận A. Mộng Thủy Vân gật gật đầu, nói, phạm vi cực lớn, chính ma hai đạo kết đan phía trên tu sĩ, cưỡng ép ghép đôi, một đối một bị đặt vào độc lập bí cảnh, chỉ có thể một cái còn sống ra ngoài. Ma phàm là còn sống ly khai về sau, lại sẽ tiến vào trận pháp ghép đôi cuối dây bừng, như thế, chiến đến cuối cùng một người. Trận chiến kia, ma đạo không thể trốn đi đâu được, đều bị cuốn vào, không thể không chính diện đối chiến chính đạo tu sĩ. Thôi Hổ nói, cho nên, bình thường chém giết, các ngươi đánh nửa ngày cũng đánh không đến ma tu, thật sao? Mộng Thủy Vân nói, chỉ là đánh không đến những cái kia tầng cao nhất ma tu. Hồng Bạch Tông khó khăn nhất bắt, Quỷ Khốc Đường khó giết nhất. Có thể ngay sau đó, nàng chợt ý thức được nói như vậy có thể hay không chướng người khác chí khí diệt uy phong mình, thế là tràn ngập tự tin ngạo nghễ nói bổ sung, kiếm tu mới là mạnh nhất, vô luận đối mới có âm như quỷ cái gì, chỉ cần một đường giết là được rồi. Nói xong, trong nội tâm nàng yên lặng tăng thêm một câu hướng chi, Lang Quân ngươi cũng không có đường quay về, Quang Minh kiếm tâm viên mãn mang ý nghĩa hết thảy âm tuy pháp môn đều không có cách nào tu hành, cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Thôi Hổ tạm dừng suy tư. Sau đó, hắn cầm ra mới bắt được hai cái mới hoàn ô, bắt đầu hỏi thăm tầng thứ ba bí cảnh tình huống. Vị này Bắc Địa Ma Tông bản tông trưởng lao tên là Thi không có lỗi gì, nghiêm chỉnh mà nói cũng không thuộc về tứ đại ma tông bên trong bất kỳ một cái nào, mà là Thi Hoàng một mạch truyền nhân một trong, hắn thân phận từ cũng cùng Tân Vương, thuộc về kết đan lão ma quay về nhân gian, đoạt xá một vị thiên tiêu. Lúc này, vị này Thi không có lỗi gì ngay tại tầng thứ ba phá giải đủ loại cấm chế, lấy tắc linh giác. Linh giác chính là thiên địa năm này tháng nọ hình thành một loại cao nồng độ linh khí kết tinh. Về phần tại sao lại tồn tại cấm chế, hai cái này họa nô cũng không biết rõ, Mộng Thủy Vân cũng không biết rõ. Năm đó đại chiến, thiên địa bản khối vỡ nát, từng khối chìm vào hư vô chi hải. Những này chìm vào hư vô chi hải bản khối phần lớn là linh khí rồi rào chi địa, cho nên càng cho dịch hình thành linh giác. Chương 130, mỏ trăng đáy nước hoàng không, bản mệnh người giấy thành. 2, chương 130, mỏ trăng đáy nước hoàng không, bản mệnh người giấy thành. 2. Theo lý thuyết, linh giác hình thành về sau, xung quanh hẳn là một mảnh chiến hậu phế tích, mà tuyệt không nên có cái này rất nhiều cấm chế. Gặp chuyện không quyết, trước phái người giấy. Thiên Nguyên Đồ bên trong mới tăng không ít hoàn ô. Mà những năm này, Mộng Thủy Vân lại làm rất nhiều người giấy, tuy nói những này người giấy không có thực lực, có thể dùng để thăm dò lại là số lượng nhiều bao ăn no. Thôi Hổ lần theo bí cảnh ba động, rất mau tới đến cái thứ nhất cửa vào. Người giấy đi vào. Bành. Người giấy nổ tung. Đây là một cái ngụy cửa vào. Thôi Hổ tiếp tục tìm kiếm. Cái thứ hai, vẫn là ngụy cửa vào. Liên tục mấy chục lần thăm dò về sau, rốt cục có một bộ người giấy không bị tại chỗ phá hủy, mà là chậm rãi chìm xuống, rơi vào một mảnh mê vụ lượn lờ ra bị nẻ trên bệ đá. Bệ đá chu vi, nồng vụ như vật sống cuộn cuộn. Người giấy đang muốn dò xét, trong sương mù đột nhiên nhô ra một cái cự thủ, màu xanh xám trên da trải rộng thi ban, năm ngón tay như cầu, lôi cuốn lấy mùi hôi khí tức đột nhiên chụp tới. Bay một cái, kia người giấy liền nổ tung. Có thể dù là như thế, Thôi Hổ cũng mượn nhờ người giấy thị giác thấy được kia màu xanh cự thủ chiến lực, 90. Số này giá trị cơ hồ giống như là một cái tinh nhuệ Thiên Huyễn Tông trúc cơ hậu kỳ. Cùng lúc đó, cùng nhau bị Thôi Hổ cảm thấy còn có kia trong sương mù thâm tàng cao nồng độ linh khí. Cái này linh khí tựa hồ tại biểu thị linh giác liền giấu ở trong sương mù, giấu ở không xa địa phương, mà kia Ma Tông bản tông trưởng lão đang tiến hành cấm chế phá giải, có lẽ lúc này tiến vào chính là thời cơ. Như vậy, hiện tại tiến, vẫn là tối nay tiến. Thôi Hổ hơi suy tư. Hắn lựa chọn không tiến. Tiếp theo sát, hắn đưa tay lật một cái, từ trong túi trữ vật cầm ra một cái đen như mực cự đấu, Thương Nguyên Ảnh Đấu. Bảo vật này phi phàm, giá trị một cái hồng hồng, cũng là thanh hoàng chi nữ đối với hắn một loại khác loại đầu tư. Cái này ảnh đấu không thấu đáo năng lực công kích, nhưng lại có thể hút pháp thuật, hút bảo vật, thậm chí cách không gian hút linh khí. So với hồng hồng tuyệt linh cái này hương nguyên ảnh đấu thì có thể hấp linh. Đen như mực cự đấu hiện hiện. Thôi hổ đem đấu đặt tại tầng thứ 3 bí cảnh cổng vào, sau đó trực tiếp khu động này đấu. Kinh khủng hấp lực lập tức sinh ra, kỳ lực xuyên thấu bí cảnh giới bích, trực tiếp hướng tầng thứ 3 chỗ sâu lan tràn ra ngoài. Cùng lúc đó, Thôi hổ tay trái tìm vòi. Hắn thân ở tầng thứ 2, thập trảo âm linh căn lại là vào tầng thứ 3, trực tiếp bắt đầu cùng hút linh khí. Thượng như là cái cự nhân tại móc đất động. Mộng Thủy Vân nhìn sửng sốt một chút, phương tâm thầm nghĩ, vì sao âm linh căn còn dễ dùng? Có thể thoáng qua nàng lại khuyên chính mình âm linh căn dù sao cũng là lang quân tự có chi vật, thu được viên mãn quang minh kiếm tâm chẳng qua là không cách nào tu luyện mới tà pháp mà thôi. Như thế vừa mở giải, nàng lại vui sướng. Nhất đẳng vô lại kỳ bảo, hương nguyên hành đấu, lại thêm đế hoàng chi tư thập trảo âm linh căn. Đơn giản tựa như là siêu đại mã lực hút máy thông gió, kinh khủng lực hút trực tiếp đem đệ tam trọng bí cảnh nồng vụ cho quấy lật ra. Kia nồng vụ lan lột, nhưng lại giống bị lực lượng nào đó kéo lấy, mà gắt gao cố lưu tại chỗ. Nhiều lần, kia xương mù rốt cục bị khẽ động. Luồng thứ nhất xương mù từ phía dưới đi lên mà đến, xoáy lại tán đi. Cái này một sợi, tựa như là phá vỡ cái nào đó giới hạn, kia là tổ kiến sinh tại ngàn dặm con đê, trong nháy mắt sụp đổ. Oeng, xương mù cùng nhau tiến lên, thuận hai ba lượng tầng bí cảnh chỗ nối tiếp tán đi, từ đó lộ ra bên trong rõ ràng chẳng cảnh. Một tòa to lớn trận pháp bàn ngồi tầng thứ 3 bí cảnh chỗ sâu, tứ chu linh mắt như tinh hoàn quấn, tụ linh trận đem linh khí áp xúc đến cực điểm, hóa thành từng tia tinh thuần linh lưu tiêu tán. Trận kia hẳn là một loại nào đó cao cấp tụ linh trận, cái này tụ linh trận đem linh nhãn linh khí tụ tập cùng một chỗ, thỉnh thoảng ra bên ngoài tản mát ra một sợi cực độ nồng đậm linh khí, ra vẻ linh giác. Mà nguyên bản sương mù bao phủ địa phương, thì là một vòng màu xanh cự hình thi ma, từng cái cao khoảng một trượng, tiểu tuy tóc, răng nanh đã sinh, những này cự hình thi ma chính gấp vây quanh kia bệ đá, đơn độc số liệu thì là 90 tả hữu. Có thể những này 90 số liệu lại tại thỉnh thoảng biến động, khi thì mơ hồ phụ cận số liệu, mà đang nhảy nhót. Giá trị cao nhất càng hợp đạt tới 300 tả hữu, quả thực kinh khủng. Những này thi ma lại còn ký kết thành trận. Nếu là có tu sĩ tiến vào bệ đá, kia đang thử thăm dò một cái nào đó phương hướng lúc, liền rất có thể sẽ lọt vào phía sau đánh lén, trực tiếp vẫn lạc. Về phần linh giác, nơi này tự nhiên không có. Liên liên thi không có lỗi gì bản thể đều không ở chỗ này chỗ. Nơi này chính là cái câu cá hố to, tác dụng chính là giết chính đạo tu sĩ. Tầng thứ 2 ma tu thậm chí không biết rõ tầng thứ 3 chân thực tình huống. Đồng thời, tầng thứ 2 này cũng là siêu cỡ lớn loại bỏ khí có thể thông qua tầng thứ 2 đều tất nhiên là trong chính đạo đỉnh cấp cường giả, mà tầng thứ 3 thì là cường giả như vậy thiết trí cả bẫy. Có thể nói, dù cho là Vân Tàn Dương, An Tức dạng này lão tổ tiến vào nơi này, một tên cũng không để lại thần đều đến trực tiếp giao phó. Bên trong tình huống đã rõ ràng, Thôi Hổ trực tiếp hóa ra giao vương bảo tướng tiến vào bên trong. Mà liên tại hắn bước vào tầng thứ 3 một cái mắt, rất nhiều cảm giác bất lực, chỉ trệ cảm giác đột ngột xâm nhập mà đến, quanh người hắn số liệu trực tiếp từ 684 ngã thành 584. Đến từ Hồng Bạch Tông nguyên rủa không phải không bộc phát, mà là đang trở lấy bộc phát điểm. Bất quá, 584 chiến lược Chu Thiên Kình y nguyên cường đại, thi ma sát trận bị cứ thế mà xé mở vết nứt. Thôi Hổ thân hình tức động, những nơi đi qua, thi ma nhao nhao bạo thể mà chết. Nhưng mà, những này thi ma không gây thần hồn, diệt sát sau không có chút nào ích lợi. Thôi Hổ trở tay một trường, nghiền nát tụ linh trận, quay người rời đi. Ly khai ba linh sơn bí cảnh về sau, Thôi Hổ mới chính thức cảm giác được chính ma đại chiến đáng sợ. Cái này ba tầng bí cảnh chô giấu giếm sắc cơ, đủ để cho không biết bao nhiêu chính đạo tu sĩ vẫn lạc trong đó. Cho dù chính đạo tu sĩ đem bên trong càn quét không còn, vậy cũng bất quá là giết chết hai cái ma tu mà thôi. Mà chính đạo bên này, đáng sợ nhất nhưng thật ra là nhân hoàng trận. Nhân hoàng trận siêu thiên tâm địa, đủ loại thủ đoạn, chỉ là mỗi lần sử dụng đều phải hao tổn thọ nguyên. Thật sự là quá hao tổn hoàng đế. Kỳ thật, nếu không phải cần nhân hoàng một mạch, hắn cao thấp đến thử một chút có thể hay không học. Lúc này, Thôi Hổ mở ra thần thức địa đồ, đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Hoàng Thứ Ba Cung. Thanh Hoàng Thứ Ba Cung làm cái thứ nhất bộ phát ngọc giác linh khí địa phương, kia tổng không giả được. Chỉ bất quá, trận chiến ngày hôm nay cũng vì hắn một lời nhắc nhở, chính đạo tồi khô lạc hủ thủ đoạn dĩ nhiên trọng yếu, ma tu kia rào quyệt thủ đoạn cũng quyết không thể ít, bởi vì Mộng Thiên Thu nhắc nhở mà tiến hóa ra chiến lược biểu hiện chỉ có thể làm cái tham khảo, không thể hoàn toàn dựa vào, nếu không, kia một loạt thủ đoạn xuống tới, cho dù chiến lược mạnh hơn, cũng có thể là vẫn lạc. Vẫn là đến cẩn thận mới là tốt. Thôi Hổ rất nhanh điều chỉnh mạch suy nghĩ. Hắn thiết lập một cái đi hướng Thanh Hoàng Thứ Ba Cung lộ tuyến. Nay tuyến cần cuốn trải qua hai nơi dung chuyển chi địa, còn có không ít bí cảnh. Chỗ thứ nhất là tông môn chém giết chi địa, mây đen như mực, chìm ép chân trời. Hai cái nơi đó tông môn chính lâm vào một trận điên cuồng giết nhau bên trong. Tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, pháp khí lưu quang đan vào một chỗ. Một phương trong trận doanh, các tu sĩ mặt mũi tràn đầy dữ tợn, khàn cả giọng hô to, đối mới là ma tu, giết chi cho thông khoái. Một phương khác thì không chút nào yếu thế, gầm thét đáp lại, bất quá là muốn mượn thế chiếm đoạt chúng ta thôi. Hai ta tông thù hận từ xưa đến nay, hôm nay chính là cá chết lưới rách. Lấy cái gì ma tu làm lấy cớ? Song phương ngươi tới ta đi, từng cỗ thi thể ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, nhuộm đỏ dưới chân bùn đất. Thôi Hổ nhìn một lát, cũng thực sự không phân rõ được ai là ma tu. Bất quá, hắn tới đây cũng không phải vì đại hiện thần uy. Nhìn một lát, hắn tìm cái chỗ không người, mở ra cấm chế, yên lặng thả ra thiên nguyên đồ, bắt đầu mời người nhập tiến hội. Qua cái thằng này giết chi địa, ven đường Thôi Hổ một đường chém giết yêu thú, theo mới họa nô bổ sung nhập thiên nguyên đồ, nguyên bản đại lượng tự bạo nổ tung địa ngục đạo, nhân gian đạo yên lặng họa nô nhóm cũng dần dần bắt đầu khôi phục. Thứ hai chỗ chém giết địa, ngược lại là một mắt hiểu rõ. Đây là một cái tuyệt linh tuyến biên cảnh. Âm trầm dưới bầu trời, đại lượng ma trùng như nước thủy triều đen kịt mãnh liệt mà đến, mà người giấy thì hỗn tạp tạp trong đó, lắc lư dáng người, quỷ quệ tiến lên, những nơi đi qua đều là hoang thổ. Chương 130, mỏ trăng đáy nước hoàng không, bản mệnh người giấy thành. 3, chương 130, mỏ trăng đáy nước hoàng không, bản mệnh người giấy thành. 3. Trong thành các tu sĩ kiên thủ phòng tuyến, mặt bọn hắn sắc kiên nghị, đem hết toàn lực chống cự lại địch nhân tiến công. Nhưng mà, số lượng của địch nhân thực sự quá nhiều, không ít tu sĩ đã chết tử, tiên huyết nhuộm đỏ tường thành, lại theo tầng tầng cấm chế che đậy che mặt chạy xuống. Thôi Hổ quét mắt, thoáng như một đạo trường hồng lướt qua, tùy ý từ phía trên rơi xuống cự thủ, một chảo vỗ, chính là trực tiếp chết một mạng lớn, sau đó tại quần quần trong bụi mù, thiên nguyên đồ một chương vừa thu lại, lại là số lớn mới hồn nhập đồ. Không đánh không biết rõ, cái này đánh, Thôi Hổ phát hiện chính mình. Vẫn rất ưa thích Trùng Nhân Tông cùng Hồng Bạch Tông. Cái này hai tông môn mỗi một cái tu sĩ đều có thể cho hắn cung cấp đại lượng hoàn đô. Giải quyết xong địch nhân về sau, Thôi Hổ cũng không để ý sau lưng truyền đến đa tạ tiền bối loại hình thanh âm, tiếp tục hướng phía trước. Tại lần này thao tác dưới, hắn hỏa nô số lượng bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Từ lúc ban đầu 12 vạn, nhẹ nhõm đột phá đến 24 vạn. Mà tại đến 24 vạn thời điểm, nguyên bản yên lặng hỏa nô nhao nhao thức tỉnh. Mà 24 vạn số liệu vẫn còn tiếp tục lên cao. 25 vạn, 27 vạn, 29 vạn, 31 vạn. Một ngày này, Thôi Hổ chính tiếp tục đi tới, đông cảm thấy một chỗ nhiệt độ không khí nóng bức, liền tới gần tới. Xem xét, lại là cái đỏ thấp như máu hẻm núi. Trong hạp cốc địa hỏa cuồn cuộn, ở giữa núi lửa bên trong ẩn có nham tương hiện lên lấy sáng màu đỏ chạch. Sóng nhiệt không khí vặn mèo, phản phất liền không gian đều bị thiêu đốt đến có chút rung động. Nơi đây địa hỏa tinh thuần, ngược lại là hiếm thấy, chính nhưng vì ta luyện chế bản mệnh người giấy. Thôi Hổ trong lòng từ lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Hắn nhìn xuống nơi đây về sau đó cũng không đi nữa xa, chỉ ở bên cạnh thú săn yêu thú. Đợi cho hỏa nô đã biến thành 35 vạn thời, hắn thì là một lần nữa về tới bên này. 3. Thân hình rơi xuống đất. Thôi Hổ bước vào mảnh này nóng bỏng chi địa. Dưới chân nham thạch, bỏng như bàn ủi. Mùi lưu hoàng xông vào mũi lâm người. Hoang vu vùng núi, nhìn một cái, đều là nếp nhăn khe rãnh mấp mô, cũng không thực vật cũng không gia thú. Hắn từ trong túi trữ vật chậm rãi lấy ra một đoạn toàn thân ám trầm cây gỗ khô, minh quang mục. Nay mục vì đó trước tại Vân Mộng Kiếm cung thứ 7 hải vực đoạt được. Minh quang mục tại Thiên Thai dị thực bảng xếp hạng thứ 9, chính là thanh hoàng đều không thể cải tạo kinh khủng dị thực. Rất nhanh, Thôi Hổ đi tới miệng núi lửa biên giới. Hắn quan sát nham tương lan lộn, sóng nhiệt đốt mặt. Đưa tay đè lại minh quang mục, đốt ngón tay phát lực. Nhưng mà, cho dù lấy hắn tu vi, cũng tiến triển cực chậm, mỗi một phần bóc ra đều như sắt đá tướng mài, thời gian hơi lâu sẽ còn cảm thấy một cỗ đâm vào thần hồn âm lãnh, để hắn đều như bị kim châm bỗng nhiên rút tay về. Có thể cái này hồi lâu đến nay, hắn sớm nhất bác thủ thuật đã sớm ngang nhau tăng lên tới trúc cơ hậu kỳ cấp độ. Như thế, có phương pháp, có sức mạnh, nhưng vẫn là qua dòng dã một ngày, thụ bị mới bị triệt để bóc ra. Sau đó, Thôi Hổ làm sơ nghỉ ngơi, lại lấy ra một cái trước đó chuẩn bị xong lô đỉnh, đem minh quang mục ra đặt trong đó. Hắn ngửa đầu nhìn trời một chút, nơi đây khô ráo. Thế là, hắn đưa tay, vung ra định Hải Châu. Định Hải Châu hiện, xung quanh thủy linh khí lập tức nồng nặc bắt đầu. Hắn lại ném ra ngoài năm mai thủy hệ linh nhãn. Thủy linh khí càng đậm. Chợt, Thôi Hổ tay trái đầu ngón tay một dẫn, thủy linh một phát, mưa rào tầm tã từ trời rơi xuống, rơi vào lô đỉnh. Tay phải đầu ngón tay nhấc câu, hỏa bạo phát, như xích long phóng lên tận trời, đem đỉnh lô lôi cuốn trong đó. Hỏa diễm liếm láp lấy nắp đỉnh, nhiệt độ cực cao. Thôi Hổ thì khoanh chân ngồi ở giữa, một bên là thủy linh mưa xuống, một bên là địa hỏa đun sôi. Cảnh này hùng vĩ, lập tức thiên địa hoàn toàn mờ mịt, đều là hơi nước. Như thế nấu luyện, trọn vẹn cửu nhật chín đêm. Nếu không phải Thôi Hổ nuốt Tấn Vương di sản, còn đứng đắn không dậy nổi mức tiêu hao này. Cửu nhật chín đêm về sau, Tiêu Minh Quang mục ra cuối cùng thành tương hình, đen như mực, nhưng lại hiện ra điểm điểm u quang, dường như minh hà chi thủy ở trong đó chảy xuôi. Thôi Hổ thở phào một cái, thoáng duỗi lưng một cái, liền bắt đầu chế chỉ. Cái này lại bỏ ra cửu thiên, lại sau đó thì là chế tác người giấy, vẫn là cửu thiên. Đợi cho toàn bộ hoàn thành, Thôi Hổ hơi chút nghỉ ngơi, thì lại bắt đầu luyện hóa trước đó đạt được không trọn vẹn thiên nữ cùng thụy mỹ nhân thần sát. Nguyên bản thần sát với hắn mà nói rất yêu thích, có thể đã có địa ngục đạo hắn hoàn toàn có thể vứt quỷ, vậy liền không gì lạ. Thôi Hổ trước thao túng thụy mỹ nhân thần sát hướng thiên nguyên đổ tới gần, tại đụng vào một sát, hai bên đều trực tiếp sôi trào lên. Tiến tân khách bên trong vươn vô số tay, thụy mỹ nhân thần sát cũng thế, hai cánh tay, ngươi kéo ta kéo ngươi, đều nghĩ đến đem đối phương kéo vào chính mình địa giới. Nhưng mà ngoài ý muốn xuất hiện, Thôi Hổ hiến tân khách bên trong mặc dù chừng 35 vạn hoàn ô, có thể những bức họa này hồn phần lớn đều là thật giả lẫn lộn, chỗ nào so ra mà vượt thụy mỹ nhân thần sát bên trong tinh luyện. Một cái tiếp xúc, Thôi Hổ họa nô liền hao tổn hơn ngàn cái, những này họa nô không phải tự bạo, mà là trực tiếp bị thụy mỹ nhân thần sát nuốt chửng lấy. Thôi Hổ nhanh chóng tách ra, bất quá hắn cũng không ngoài ý muốn, hắn đã sớm làm xong hết thể chuẩn bị, đã trước nuốt thần sát không được, vậy hắn trước hết vớt một cái thần sát ra. Tiếp theo sát, Thôi Hổ nhìn về phía thiên nguyên đồ bên trong trở lại đến, tiến tính bên ngoài hai đầu trong ngách nhỏ, một đầu thông hướng nhân gian đạo, một đầu thông hướng địa ngục đạo. Thôi Hổ tâm niệm vừa động, đưa tay hướng địa ngục đạo chụp tới. Trong chốc lát, toàn bộ thiên nguyên đồ trên phong vân đổi biến, nguyên bản đóng chặt tiến tính chi môn, tựa như gặp một cỗ vô hình lại lực lượng cường đại xung kích. Theo bành một tiếng vang thật lớn, cửa bị hung hăng phá tan. Một cỗ âm phong như sói đói cuốn vào, tiến tính bên trong nguyên bản đang chìm ngâm ở chúc mừng bầu không khí bên trong các tân khách, trong nháy mắt bị cỗ này âm phong lôi cuốn, lôi kéo. Bọn hắn hoảng sợ tiếng hô hoán bị tiếng gió bao phủ, từng cái thân bất do kỷ bị kéo ra tiến tính, kéo qua đường mòn, biến mất tại thâm thúy địa ngục đạo bên trong, bị vô tận hắc ám thôn phệ. Tiến tính bên trong họa nô số lượng kịch liệt giảm bớt, bất quá thời gian một nén nhang, 35 vạn họa nô liền biến thành 24.9822 cái. Cái này mất đi hơn 10 vạn họa nô cũng không phải là suy yếu, mà là hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, kia cố cường đại hấp lực cũng đang nhanh chóng yếu bớt. Làm hơn 10 vạn họa nô biến mất hầu như không còn về sau, Thôi Hổ Thiên Nguyên Đồ bên trên phơi bày ra một màn huyền bí đến cực điểm cảnh tượng. Tịch mịch đường mòn, cuối trong bóng tối, chậm rãi đi ra một đạo cự hình thân ảnh. Kia là một cái nửa người nửa nhện quái vật, bát túc như lao, răng nanh chạy xuống canh nước bọt, mỗi một giọt rơi xuống đều sẽ chợt hóa thành hắc vụ. Rắc, rắc 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 rắc. Quái vật mỗi phóng ra một bước, đều nương theo lấy máy móc quái dị xương cốt tiếng ma sát. Nó dọc theo đường mòn chậm rãi đi tới, cuối cùng đi tới Yến Thính trước. Sau đó, nó di chuyển bén nhọn móng vuốt, bước vào Yến Thính, trực tiếp đi hướng cách gần nhất một cái bàn tròn. Bàn tròn bên cạnh ngồi vây quanh lấy 10 vị hoàn ô. Quái vật chậm rãi xích lại gần, giác hút của nó đột nhiên động một cái, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đem bên trong một cái hỏa nô thôn phệ. Ngay sau đó, nó không khách khí chút nào ngồi lên đến bàn. Sau một lát, quái vật đột nhiên quay đầu, tia tham lam ánh mắt rơi vào bên cạnh thân hỏa nô trên thân. Còn chưa chờ kia hỏa nô làm ra phản ứng, quái vật lần nữa mở ra miệng to như chậu máu, đem nó một ngụm nuốt vào. Không bao lâu, quái vật ngồi kia một bàn đã bị nó ăn sạch. Nó lại xê dịch thân thể, hướng xuống một bàn mà đi. Mộng Thủy Vân nhìn xem một màn này, ngây dại. Địa ngục đạo tiên chu quỷ. Thôi Hổ nhìn xem kia chi chu quái vật. Đây là một cái thuần túy, cường đại đến cực điểm tà sát, hoặc là nói chính là quỷ. Quỷ này là hiến tế hơn 10 vạn họa nô đổi lấy, tại hắn tiến vào Thiên Nguyên Đồ bên trong lúc đã thụ hắn áp chế, mà thuộc về hắn. Cùng Thủy Mỹ Nhân, Thiên Nữ So, ai mạnh? Thôi Hổ chợt hỏi. Không rõ ràng. Chi thức rốt cục chạm đến Thủy Vân tiểu nương tử nhược điểm. Sáu đạo đối với nàng mà nói có lẽ không xa lạ gì. Có thể sáu đạo bên trong có cái gì, đối với nàng mà nói, vẫn còn có chút vượt mức quy định. Thôi Hổ hơi suy tư, lại lần nữa đem Thủy Mỹ Nhân thần sát ép hướng Thiên Nguyên Đồ. Lập tức kia trong yến hội chính khắp nơi ăn khách nhân Thiên Chu đem ánh mắt nhìn về phía bức tranh bên ngoài, móng vuốt bắt đầu ra bên ngoài bắt động, mà Thụy Mỹ Nhân thần sắt bên trong từng cái tà sắt thì là sợ hãi về sau co lại. Thôi Hổ tiếp tục tới gần. Thiên Chu móng vuốt như liêm đao, một cái chớp mắt cầm ra cái tà sắt, ném vào rất hút, một ngụm nuốt. Thôi Hổ tách ra cả hai. Hắn đã minh bạch hai loại đồ vật không tại một cái cấp bậc bên trên. Nhưng cũng vẫn là khó mà phân biệt cả hai ai mạnh ai yếu, bởi vì Thụy Mỹ Nhân thần sắt cũng không hoàn thành. Bất quá nhìn bộ dạng này, hắn từ địa ngục đạo ngẫu nhiên lôi ra Thiên Chu chí ít không thể so với Thụy Mỹ Nhân loại này thần sắt yếu. Bước kế tiếp chính là lấy cái này Thiên Chu Quỷ dung nhập Minh Quang một người giấy, lại luyện chế bản mệnh người giấy. Thôi Hổ trong lòng từ lẩm bẩm. Chợt, hắn ngồi xếp bằng, đang chờ luyện hóa, thần thức quét qua, lại phát hiện chính mình trước đó luyện chế Minh Quang một bột giấy động tĩnh đưa tới không ít tán tu. Hắn trực tiếp đổi cái chỗ ngồi. Vết núi. Cô động. Thôi Hổ bắt đầu dung hợp cả hai. Thủy Vân tiểu nương tử lặng lặng nhìn xem cái này, tà tà liên thủ trong lòng hung hăng mà nói, Lang Quân chỉ là làm một cái người giấy. Hoa Nô chỉ là nhân hồn, không phải địa hồn, không ảnh hưởng chuyển thế. Cái này một tan, lại là qua 10 ngày. Mười ngày sau, Thôi Hổ nuốt ăn mấy quả khôi phục linh khí đan dược, khoanh chân ngồi tính toán, sau đó bắt đầu luyện chế bản mệnh người giấy. Chỉ nhân kinh bên trong ghi chép bản mệnh người giấy là lấy tâm đầu tinh huyết luyện hóa một cái người giấy, này người giấy cảnh giới cùng ngươi tương tự, mà theo ngươi tăng lên mà tăng lên, thủ đoạn thì từ người giấy bản thân trang giấy cùng tà sát quyết định. Mà hồng kinh bên trong thì có bổ sung, kia đại thể nói là, nếu là trang giấy cùng tà sát quá chân quý, tồn tại vượt qua chủ nhân cảnh giới khả năng, nhưng mà thực lực tổng hợp lại bị áp chế đến nhiều lắm là cùng chủ nhân ngang hàng, không cách nào vượt qua, để tránh phản vệ. Hơn nửa tháng sau, một cái đen như mực người giấy xuất hiện. Thôi Hổ đưa tay, năm ngón tay ở giữa nâng kia người giấy. Người giấy trên thân hiện ra chỉ số 684. Đây là hắn thực lực mạnh nhất, mà người giấy cũng là thực lực này. Chỉ bất quá cái này giấy đen trên thân người lại tản mát ra một cỗ kinh khủng thượng vị uy áp. Thôi Hổ không hiểu liền hỏi Thủy Vân lão tổ. Thủy Vân, giúp ta nhìn xem, cái này uy áp có phải hay không mang ý nghĩa nó đã là kết đan? Mấy tức, không được đáp lại. Thôi Hổ lại hô, Thủy Vân. Thủy Vân tiểu nương tử đã triệt để sợ ngây người. Nàng nói năng lộn xộn, lắp bắp nói, ngươi làm sao còn có thể? Còn có thể tu luyện hồng kinh. Thôi Hổ nói, vì cái gì không thể tu luyện? Thủy Vân tiểu nương tử nói, Quang Minh kiếm tâm viên mãn nha. Ngươi không phải hẳn là đối với mấy cái này hắc ám tà vật căm thù đến tận xương vì sao? Ngươi luyện chế người giấy thì cũng thôi đi, có thể ngươi làm sao còn đem nó luyện thành bản mệnh người giấy? Nô. Thôi Hổ suy tư hạ. Nha. Hắn giật mình. Hắn liền nói đây, làm sao kiêm ngộng thiên thu xem xét hắn Quang Minh kiếm tâm viên mãn, liền lập tức móc tim móc phổi, lại là nói cho bí mật, lại là miễn phí đưa tặng Định Hải kiếm giải nguyên lai là chuyện như vậy. Lúc trước hắn vẫn rất kỳ quái, Ngộ Thiên Thu tại sao muốn nói Bùi Đạo Hưu đã đem Quang Minh kiếm tâm ngộ đến viên mãn, kia âm linh căn sợ là từ đây không còn giá trị rồi loại hình nói nhảm, nguyên lai đáp án đều ứng tại chỗ này. Không khí nhất thời tĩnh mịch xuống tới. Cảm thấy thường xuyên bị Quang Minh hung hăng và chạm Thủy Vân tiểu nữ tử, chợt rơi vào trầm mặc. Thôi Hổ gặp Ngộ Thủy Vân câm, cũng không hỏi nàng. Chính mình thử một chút không được sao? Sau này, ngươi liền gọi Thôi Minh Chu. Trước tùy ý lấy cái danh tự. Sau đó, Thôi Hổ nhắm mắt. Thôi Minh Chu thì là bay hướng trời cao. Thôi Hổ thần thức quyết tán. Hắn thần thức tại trúc cơ hậu kỳ bên trong tính rất mạnh, bình thường hậu kỳ bất quá con số nhỏ bên trong, hắn thì là có thể tìm được khoảng 10 dặm phạm vi. Một trận lục soát, tại hắn thần thức cuối cùng, hắn phát hiện mấy chục cái yêu thú, đó là một loại sói trạng yêu thú, chính bao quanh một cái tu sĩ máu me be bét khắp người. Thử trước một chút người giấy bản thân năng lực. Thôi Hổ tâm niệm vừa động. Soát. Một đạo hắc quang như là thần phạt chi trụ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp vượt qua 10 dặm cự ly, đã tới hắn thần thức biên giới, đem yêu thú, tu sĩ toàn bộ che lồng đi vào. Một cái mắt, tất cả yêu thú, tu sĩ ký ức toàn bộ hiện hiện. Thôi Hổ tùy ý động mấy lần giải phẫu, lại thu hồi hắc quang. Thần kỳ một màn xuất hiện. Đám yêu thú quay chung quanh tại kia tu sĩ bên người, tu sĩ vướt ve một đầu nhất đại yêu sói đầu, song vương, thân như một nhà. Chương 131. Kinh khủng Thôi Minh Chu, linh họa bí quyển, thanh cung giằng co, gặp lại cửu hữu tử, 1, chương 131. Kinh khủng Thôi Minh Chu, linh họa bí quyển, thanh cung giằng co, gặp lại cửu hữu tử, 1. Thôi Hổ vẹn vẹn biết rõ Minh Quang Mộc là thi hương một siêu cấp tăng cường thượng vị thay thế, lại không nghĩ rằng hữu dụng như vậy. Tương đối một cái. Không. Cả hai thực sự không thấu đáo khả năng so sánh. Ít nhất phải cầm ngàn năm thi hương mộc đến so. Một. Ngàn năm thi hương mộc hương vực không cách nào khống chế, một khi dùng ra, sẽ làm bị thương vô tội, trước đó đối chiến huyết công tử, hắn liền trực tiếp đem nội thành bách tính toàn bộ kéo vào huyết cảnh. Minh Quang Mộc gây hào ảnh thủ đoạn lại không phải hương, mà là ánh sáng, tinh chuẩn đả kích, phẩm chất tùy tâm, nhắm ngay một cái con kiến, liền tuyệt sẽ không chạm đến bên cạnh con kiến. Hai. Ngàn năm thi hương mộc hương vực thuộc về khuyết tán hình, lại càng là ra bên ngoài, hương nồng hơn nhỏ, gây hào ảnh hiệu quả càng chênh lệch, cũng liền đối phạm nhân có thể điểm xuất phát tác dụng, lại lớn nhất mở rộng phạm vi là phương viên 2-3 dặm dáng vẻ, đây là cần đi qua thời gian lên men mới có thể làm đến. Minh Quang Mộc quang vực thuộc về thuần đặc hình, thôi hổ thần thức có 10 dặm, nó liền có thể trực tiếp soi sáng 10 dặm, lại xem ra còn chưa đạt tới cực hạn tiêu chuẩn. Trừ cái đó ra, hắn gây hào ảnh hiệu quả cũng sẽ không theo cự ly xa gần mà biến hóa. 10 dặm. Ai công kích cự ly có thể có 10 dặm. Theo Ngộng Thủy Vân nói, có lẽ đến kết đan trung hậu kỳ am hiểu siêu viễn trình pháp thuật pháp tu mới có thể đạt tới cái này cự ly. 3. Ngàn năm thi hương mộc gây hào ảnh trình độ là đạt tới sơ cấp nhân hồn cấp bậc, lại gây hào ảnh cực hạn là trúc cơ cấp bậc. Nói một cách khác, phàm nhân, luyện khí, ngươi tùy tiện làm giải phẫu, chỉ khi nào đạt tới trúc cơ, ngươi làm giải phẫu đều sẽ hủy bỏ, đối phương sẽ nghĩ lên hết thảy. Đối với trúc cơ thì cần phải thường xuyên tiến hành giải phẫu duy trì, lúc này mới có thể thực hiện. Về phần trúc cơ hậu kỳ, kia cơ bản liền vô tác dụng. Điểm này từ Hồng Bạch Tông thủ đoạn liền có thể nhìn ra. Thịnh triều đối Hồng Bạch Tông định vị là chế tạo loạn. Đó chính là nói, Hồng Bạch Tông chỉ có thể thông qua thần hồn giải phẫu dẫn phát loạn mà không cách nào trực tiếp khống chế đối phương thượng tầng tu sĩ, nếu không, chỗ nào còn cần Thiên Huyễn Tông ma tu thi triển Thiên Huyễn Cửu Biến thẩm thấu. Minh Quang Mục gây ảo ảnh trình độ. Thôi Hổ tại vừa mới nếm thử bên trong đã minh bạch. Hoàn toàn nhân hồn cấp bậc, lại còn có thể chiếu rõ địa hồn. Hoàn toàn nhân hồn cấp bậc cái này khiến hắn cơ hồ có thể trong nháy mắt thấy rõ đối phương ký ức, lại để hắn thần hồn giải phẫu càng thêm nhẹ nhõm, càng xâm nhập thêm. Chúc cơ hậu kỳ thần hồn, hắn cảm thấy cũng có thể nhẹ nhõm vận dụng giải phẫu. Về phần kết đan, có lẽ phiền phức chút, nhưng nếu là nếm thử một phen, chưa hẳn không thể khống chế. Chiếu rõ địa hồn lại chỉ là có thể chiếu rõ, nhưng cũng không thể tiến hành bất luận cái gì giải phẫu, dù sao địa hồn chính là thần hồn gốc rễ, là vượt qua một thế này tồn tại, hắn còn không có tư cách, không có năng lực đi động. Có thể chiếu rõ nhưng cũng đầy đủ có thể. Thôi Hổ năm ngón tay bằng phẳng rộng rãi, lòng bàn tay nổi đen như mực Thôi Minh Chu. Tiếp theo sát, kia người giấy quanh thân nổi lên sâu thẳm hắc quang, như đen nến chập chờn, băng lãnh làm cho người khác tìm đập nhanh. Hắc quang một cái chớp mắt quét tán, hóa thành một đạo chỉ bao phủ Thôi Hổ bóng đen quang vực. Trong khoảnh khắc, vô số mảnh khảnh sợi tơ từ hắn trong cơ thể hiện hiện. Kia là chiếu rõ địa hồn chỗ nhìn thấy nhân quả chi tuyến. Thôi Hổ ánh mắt thu vào, nhìn chăm chú trong đó hai đạo. Một đạo kéo dài đến tận đây trước tại Ba Linh Sơn bí cảnh giao thủ Hồng Bạch Tông tu sĩ. Khác một đạo thì quấn quanh lấy âm lãnh chỉ trệ lực lượng, chính là lúc trước bỗng nhiên bộc phát, khiến cho hắn chiến lực chợt hạ xuống nguyên rủa chi lực, đây là lúc trước âm thầm nguyên rủa hắn Hồng Bạch Tông tu sĩ. Hắn đứng dậy, hướng về phía trước giáp bước. Nhân quả chi tuyến tùy theo vi diệu chết đi. Nguyên lai còn có cái này diệu dụng, có thể trực tiếp khóa chặt âm thầm đối ta người xuất thủ, ngược lại là cái không tệ công dụng. Thử lại lần nữa thiên chu năng lực. Thôi Hổ thần thức quyết tán, kết thúc mới đối tượng thí nghiệm. Đầu vai, Thôi Minh Chu lặng lặng trôi nổi. Đột nhiên ngẩng đầu ở giữa, một đạo dài nhỏ hắc tuyến ánh sáng liền vô thanh vô tức phá không đi xa, chớp mắt rơi vào ngoài 10 dặm một đầu lang yêu trên thân. Kia to con yêu thú thân thể bừng tỉnh nhược thủy tinh trong suốt, bên trong thần hồn quang ảnh trực tiếp hiện ra. Thôi Hổ năm ngón tay lăng không một nắm. Xuy. Lang yêu thần hồn như bị vô hình miệng lớn xé rách, trong khoảnh khắc yên diệt vô tung. Một cái chớp mắt, diệt hồn. Lang huynh. Lang huynh. Ngươi thế nào? Bên hông tu sĩ nào về phía đột nhiên tê liệt ngã xuống yêu thú đồng bạn, ngón tay rơi vào còn mang dư ôn lâm bẩm, có thể kia chỉ là một bộ không có sinh mệnh thể xác. Còn lại yêu thú sao động gầm nhẹ, lợi trảo đạo địa, màu xanh bóng con ngươi đảo qua xung quanh bóng rừng, đỉnh núi, thỉnh thoảng ngao ngao bảo gọi, giống như đang uy hiếp, lại như là sợ hai ứng kích hành vi. Thế nhưng là, vô luận bọn chúng gọi thế nào, bọn chúng cũng không cách nào nhìn thấy ngoài mười dặm tình huống. Coi như không phải bọn chúng, mà là cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ ở chỗ này, cũng không nhìn thấy là ai ra tay. Nuốt hồn. Thôi Hổ xác định một cái năng lực. Ngay sau đó, hắn đột nhiên có cảm giác, năm ngón tay hơi nắm. Thôi Minh Chu lại lần nữa buộc phát ra hắc quang, chỉ bất quá, lần này hắc quang chừng một cái đầm nước lớn nhỏ, trong nháy mắt che lồng cái kia còn đang đau lòng tu sĩ, tại cảnh giác yêu thú. Tu sĩ, yêu thú đột ngột cảm giác cái này hắc quang giáng lâm, trong lòng sợ hãi, có thể kia hắc quang bên trong lại tản ra lực lượng cường đại, khiến cho bọn hắn cho dù cảm giác, nhưng vẫn là không cách nào động đậy. Chấn hồn. Thôi Hổ nhẹ gật đầu. Chợt, hắn quét về phía Lang Yêu, tu sĩ thần hồn. Tâm niệm vừa động, đầm nước này lớn nhỏ hắc quang bên trong phảng phất ẩn giấu ma quỷ, trực tiếp định hướng gặp được bọn hắn có quan hệ kia chết đi yêu thú ký ức, đồng thời lại gặp được sợ hãi của bọn hắn, phẫn nộ, bi thương, cùng đối hắc quang ký ức. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Nếu như là làm giải phẫu, khả năng còn muốn chút thời gian, nhưng vận dụng Thôi Minh Chu lực lượng thì là một cái chớp mắt có thể thành. Một cái chớp mắt về sau, Thôi Hổ thu hồi hắc quang. Xa như vậy chỗ, trang cảnh lại lần nữa biến hóa. Bản còn ôm chết đi yêu thú tu sĩ chợt có chút mờ mịt đứng lên, sau đó nhìn về phía bên cạnh thân còn lại yêu thú, lẩm bẩm nói, nơi này tại sao lại có một vị đồng bạn của các ngươi? Yêu thú ngao ok, đi lên hít hà, sau đó lắc đầu, ra hiệu đã chết đi yêu thú cũng không phải là đồng bạn của bọn nó. Kia tu sĩ nhìn về phía còn lại sói hình yêu thú, lẩm bẩm nói, chư vị lang huynh, giữa chúng ta hữu nghị sợ là sẽ không bị thế gian thừa nhận, không bằng từ đây ẩn cư núi sâu, được chứ? Đàn sói hiểu ý, từng cái ngao ok, sau đó góp tiến lên, nhẹ cọ lấy tu sĩ chân, để bày tỏ bày ra thân mật, tiếp theo cùng nhau đi xa, hướng núi sâu mà đi. Trời chiều lặn về phía tây, soi sáng ra một người đàn sói cái bóng. Giữa bọn hắn lại không chém giết, lại không phân tranh, còn lại thì là hòa bình. Một màn này lộ ra có chút ấm áp, mãi mãi ký ức trong nháy mắt cải biến. Thôi Hổ thở dài một tiếng, hắn thở dài chỉ là cảm thấy Thôi Minh Chu kinh khủng, mà cái này còn chỉ là Thôi Minh Chu bình thường nhất thủ đoạn, thử lại lần nữa mạnh hơn. Thôi Hổ ngón tay một điểm, giấy đen người lên không, toàn lực phát huy. Thôi Hổ trong lòng mặt nói, theo suy nghĩ kết thúc, không gian bên trong từng sợi màu mực lưu quang thẩm thấu ra, loại này lưu quang không hề chỉ tại không gian phía trên, mà là một loại cấp độ càng sâu lan tràn. Mấy tức về sau, một chương tre lồng phương viên mười dặm từ hắc quang tạo thành mạng nhện tạo thành. Thôi Minh Chu tại cái này mạng nhện trung tâm, Thôi Hổ cũng tại. Về phần trên lưới nhện thì là phương viên mười dặm tất cả giã thú, những này giã thú đều thụ chấn hồn mà không cách nào động đậy, từng cái thư phục trên mặt đất. Ô ok, xoát. Tiếp theo sát, Thôi Hổ đem mạng nhện thu vào, lũ giã thú chạy trối chết. Chật, Thôi Hổ lại thi triển sát thân thuật, khiến cho từng sợi sát khí từ giấy đen trong đám người khuếch tán ra đến, chậm rãi tạo thành một người hình dạng. Người kia, mặt người mơ hồ, thân hình cũng đang không ngừng tạo nên bên trong. Đợi cho kết thúc, hiện ra cái thiếu nữ bộ dáng. Cái này thiếu nữ cũng không phải là bất luận kẻ nào, chỉ là Thôi Hổ tuần hoàn theo một người nam nhân bình thường hiểu mỹ nhân bộ dáng sáng tạo ra. Nhưng mà, cũng không yêu diễm vũ mị, cũng không thanh thuần động lòng người, chỉ là thoáng như lân gia thiếu nữ, dáng dấp lộ ra thân thiết. Chỉ là, kia băng lãnh gương mặt lại quả thực sẽ không cho người bất luận cái gì cảm giác thân thiết. Chương 131. Kinh khủng Thôi Minh Chu, linh họa bí quyển, thanh cung rằng co, gặp lại cửu hữu tử. 2, chương 131. Kinh khủng Thôi Minh Chu, linh họa bí quyển, thanh cung rằng co, gặp lại cửu hữu tử. 2. Trước giải quyết nguyên rủa ta tu sĩ, sau đó lại đi thanh hoàng thứ ba cung nhìn xem. Thôi Hổ có quyết định, thân hình hắn cất động, hướng xa mà đi. Đi lấy đi, hắn chợt phát hiện hai cái này mục tiêu phương hướng lại là nhất trí. Thanh hoàng thứ ba cung xuất thế nhiều năm, vị trí sớm đã không phải mê, lại bên ngoài cũng đã thành đám tán tu tụ tập địa phương. Siêu, một thân ảnh lướt qua, mặt đất không ít tán tu căn cứ nhau nhau hướng lên ném đi thần thức. Thôi Hổ rơi xuống đất, lướt qua đám người. Có thể ở chỗ này tán tu, chí ít đều là trúc cơ trung kỳ. Hắn cũng không nói nhảm, hai ngón cùng nhau. Thôi Minh Chu quanh thân tản mát ra hắc quang, trong nháy mắt bao phủ xung quanh. Trúc cơ tại hắn quan trì, tựa như luyện khí. Một đạo đạo thần hồn hiện ra, từng đạo ký ức hiện ra. Những người này ngư long hỗn tạp, có chính đạo tu sĩ giả trang tán tu bên ngoài tiếp ứng, có ma đạo tu sĩ giả trang tán tu bên ngoài cho ra tin tức giả, còn có cùng hung cực các ma tu tán tu trở lấy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bỏ đá xuống giếng. Đương nhiên, cũng có bình thường tán tu ý đồ kiếm một chén canh, coi như không chiếm được chỗ tốt, cũng nhìn xem, được thêm kiến thức. Mà thanh hoàng thứ ba trong cung tình huống, cũng tại những người này trong trí nhớ lộ rõ. Tán tu ký ức không có gì giá trị tham khảo, phần lớn là tin đồn. Còn lại ký ức tập hợp một cái, đại thể chính là thanh hoàng thứ ba cung làm trước đây thanh hoàng chuyên môn bồi dưỡng dị thực cung điện, tại xuất thế về sau bên trong không ít kỳ trận cả bấy, chỉ là những này đều đã bị phá. Điện đường chỗ sâu phát hiện tầng thứ hai cổng vào, tầng thứ hai còn có phải hay không thanh hoàng điện không ai biết rõ, nhưng bên trong tản ra linh giác khí tức lại là thật. Chỉ bất quá cho đến nay còn chưa có người có thể đắc thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tầng thứ hai bên trong tràn ngập thiên thai dị thực, trong đó ngoại trừ thanh hoàng nghiên cứu ra một chút dị thực bên ngoài, còn có tại thiên thai dị thực bảng trên xếp hạng thứ 10 siêu cấp thiên thai tướng liễu. Tướng liễu là một loại kinh khủng liễu thụ, có kịch độc, chúc cơ hậu kỳ tu sĩ chỉ cần dính vào kia kịch độc trực tiếp thần hồn câu diện. Tướng liễu mặc dù là liễu thụ, nhưng lại giống như là ổ rắn, bởi vì mỗi một cây cành liễu đều dáng dấp không hợp thói thường, dài hơn ngàn trượng, lại xảo trá vô cùng, có thể đột phá kết đan linh giác. Ngay tại tướng liễu phía sau không gian bên trong kia thẩm thấu ra lượng lớn linh khí, đã chứng minh trong cái này linh giác số lượng nhiều. Vì cái gì tướng liễu sẽ khóa tại linh giác con đường trên? Thôi Hổ hỏi. Chết Lặng Thủy Vân tiểu nương tử đã tiếp nhận Thôi Minh Chu tồn tại, lúc này lấy lại tinh thần, đáp lại nói, viễn cổ thời điểm linh giác có không ít, nhưng từ chưa thấy qua linh giác khả năng hấp dẫn xếp hạng 10 vị trí đầu thiên thai dị thực. Thôi Hổ trầm ngâm dưới, nói, ý của ngươi là nói, tướng liêu khóa không phải linh giác, mà là có khác hắn vật, chỉ bất qua cái này đại lượng linh giác vừa vặn cùng vật kia cùng một chỗ. Thủy Vân tiểu nương tử vốn cũng chưa nghĩ như vậy, nghe Thôi Hổ nhắc lên, mạch suy nghĩ cũng linh hoạt bắt đầu, nói, lại có lẽ, chỉ là kia phiến thổ địa tồn tại vấn đề, tướng liêu sinh hoạt tại linh khí dư thừa bên trên đất, mà linh khí dư thừa thổ địa đồng dạng năm này tháng nọ, tích ra linh giác. Nàng nghĩ nghĩ, lại nói, lại hoặc là, đây là thanh hoàng lưu lại át chủ bài. Ta vẫn cho là thanh hoàng cũng không chạm đến 10 vị trí đầu thiên thai dị thực, nhưng hắn lại sớm đã âm thầm nghiên cứu. Năm đó chính ma hai đạo trận chiến cuối cùng, ma đạo rất nhiều át chủ bài cũng không tới kịp dùng ra, có lẽ đây chính là thanh hoàng một trường không có thể sử dụng ra át chủ bài. Thôi Hổ gật gật đầu. Là. Khả năng nhiều lắm. Nghĩ lung tung vô ích. Vẫn là trước tiến vào thanh hoàng thứ ba cung lại nói. Ô. Ô ô ô. Gió như quỷ khốc. Thôi Minh Chu cũng như quỷ tại phiêu. Nó hai chân chĩa xuống đất tung bay. Thôi Hổ thì tại Thôi Minh Chu phía sau ước chừng ngàn trượng cự ly không đội không chậm theo sát. Bản mệnh người giấy cùng chủ nhân linh thức tương thông, giờ phút này chính đem chứng kiến hết thảy đều truyền lại. Trống vắng rách nát địa đường, đổ nát thê lương ở giữa, cành khô hoành đột, rùa liệt địa khăn che mặt đầy thương hố, vết kiếm, chỗ tối thì là không ngừng truyền đến tiếng sột soạt dị hưởng. Những cái kia vặn vẹo gỗ mục lại như vật sống, hoặc do xét chỗ dễ phụ, hoặc lộ ra tương tự mặt người lưu tiết. Lặng lẽ thăm dò, vụ trộm quan sát. Thế nhưng là, làm Thôi Minh Chu đến về sau, những cái kia cây gỗ khô tất cả đều co lên đầu, không dám nhìn trộm, run rẩy cuộn tròn tiến bóng ma. Tại một loại cùng trên lệch cảnh giới song trọng áp chế xuống, liền cành lá cũng không dám lại phát ra nửa điểm tiếng vang. Lúc này, một chỗ bí cảnh, một cái áo bào trắng tu sĩ đột nhiên thân hình hơi rung, nếu mày suy nghĩ tỉ mỉ, lại vội vàng thi pháp, lúc này mới xác định nói, không được. Một bên, cộng tác áo bào đỏ tu sĩ nhíu mày hỏi, chuyện gì kinh hoàng? Kia áo bào trắng tu sĩ kinh nghi bất định nói, ta cảm thấy Thôi Hổ cự ly ta càng ngày càng gần. Chớ hoảng sợ, chớ chú chi thuật vốn là vô tích khả tầm, nếu không phải bạch kinh bí thuật cảm ứng, ngươi liền phần này báo động cũng sẽ không có. Về phần bị nguyền rủa người, căn bản là không có cách thông qua nguyền rủa tìm tới. Áo bào đỏ tu sĩ tỉnh táo phân tích nói, kia Thôi Hổ nếu là có thể phá vỡ thi trưởng lao thi ma cả bấy, vậy hắn tất nhiên biết bên ngoài không ít bí cảnh đều là cả bấy. Mà nhất chân linh giác tồn tại chi địa thì là cái này Thanh Hoàng thứ ba cung. Lấy năng lực của hắn, Thanh Hoàng thứ ba cung sớm muộn sẽ đến. Cho nên hắn tới gần nơi này cũng không kỳ quái. Kia áo bào trắng tu sĩ sắc mặt càng phát ra không đúng, đột nhiên mở miệng ngắt lời nói, hắn đến rồi, đã tới. Áo bào đỏ tu sĩ thần thức nhanh như thủy triều trải rộng ra. Có thể. Phương viên vài dặm lại chống không một người. Nhưng mà, áo bào đỏ tu sĩ cũng không thư giãn. Mặc dù không minh bạch Thôi Hổ là thế nào tới, nhưng vẫn là cẩn thận mới là tốt. Hắn cùng Thôi Hổ cũng có cựu hận. Thôi Hổ hủy hắn bản mệnh người giấy. Nếu như có thể đem nó đưa vào cả bẫy, diệt sát ở nơi đây, cũng là không tệ. Thế là, hắn quay người lại, liền cùng áo bào trắng tu sĩ hướng nơi đây bí cảnh chỗ sâu mà đi. Thanh Hoàng thứ ba cung xuất chinh chính là cái đánh lâu dài, cho nên vô luận chính đạo ma đạo, đều là nhặt bí cảnh quân cờ tiến vào bên trong, sau đó bày ra bí cảnh điểm tiếp tế, làm nghỉ ngơi chữa thương chi dụng. Mà những này bí cảnh điểm tiếp tế đã là tiếp tế, tu dưỡng chỗ, cũng là cất giấu cả bẫy, sát chiêu chỗ. Giống như hai quân đối chọi cứ điểm, mặt ngoài nghỉ ngơi chỗ, bên trong giấu đoạt mệnh sát cơ. Bí cảnh chỗ sâu, viễn cổ khôi phục kết đan lão ma lấy hung vật là trận nhãn, bày ra một cái đại trận. Đại trận này là Bạch Kinh ghi lại di thiên trận. Trận này nhìn như thô lậu như tụ linh trận, lại không bàn mà hợp đại đạo đơn giản nhất lý lẽ. Tụ linh trận nạp xung quanh linh khí, di thiên trận thì phóng đại tà sát. Trong trận hung vật nguyền rủa chi lực trải qua trận pháp tăng phúc, có thể mãnh liệt hơn, duy cầm tín vật người mới có thể bình yên xuất nhập. Siêu. Thôi Minh Chu tiến vào bí cảnh. Thôi Hổ thì tại bí cảnh bên ngoài. Thôi Hổ thông qua Thôi Minh Chu mở rộng ra thần thức, mười dặm phạm vi, hướng phía trước dậm chân. Chợt, nó ngừng bước chân. Bởi vì nó thần thức tại trải qua nào đó một chỗ lúc, đột nhiên bị ngăn cản, thoáng như dòng nước xiết phun trào, lại là đụng vào một cái hòn đảo bên trên, từ đó cuốn đảo mà đi. Nhưng mà, kia hòn đảo cũng không lớn, chỉ có ước chừng một cái liên tiếp hàng rào viện lạc thôn xá lớn nhỏ. Có thể hết lần này tới lần khác chính là như thế chút địa phương lớn, thần thức bị ngăn chặn. Thôi Hổ trực tiếp hỏi có sẵn lao tổ. Thủy Vân, gặp qua a. Di thiên trận, tác dụng là mở rộng sát vật sát lực, hoặc là chú vật chú lực. Trận tâm, tất có sát vật hoặc là chú vật. Có thể xuất hiện ở đây, hẳn là cái nào đó lao ma từ viễn cổ có được đồ vật. Viễn cổ thời điểm, bí mật rất nhiều. 3. Thôi Hổ cũng bước vào bí cảnh, sau đó chậm rãi đứng ở Thôi Minh Chu bên cạnh thần, cùng nhau đứng tại vài dạng ngoại dụng thần thức quan sát đến trận kia, khả năng nhìn thấy chỉ là một đoàn mê vụ. Thôi Hổ lưu tại chỗ, Thôi Minh Chu tiếp tục hướng phía trước. Nó từng bước một hướng phía trước, thẳng đến đứng ở một cái ánh mắt có thể rõ ràng nhìn thấy kia di thiên trận địa phương, cái này mới nhìn rõ kia thật sự là cái tiểu viện tử. Viện lạc cũ tĩnh, thấp bé nhà trệ tổng cộng 3 gian, hai bên trái phải cửa phòng mở ra, ở giữa cánh cửa lại đóng chặt lại. Ngay tại Thôi Minh Chu ánh mắt chạm đến viện kia sát na, đột nhiên một cỗ kinh khủng khí tức che lồng đi qua. Thôi Hổ bên tai truyền đến rầm rầm thanh âm, giống như là tiếng gió. Lại nói tiếp, yên lặng như tờ. Tất cả thanh âm toàn bộ biến mất. Ngay tại lỗ tai đã thành thói quen loại này an tĩnh thời điểm, một đạo sắc bén đến phảng phất châm nhỏ thẳng đâm màng nhĩ âm rít và cuộn tròn truyền ra. Giáp ba, âm rít và cuộn tròn chậm chạp, giống như là châm nhỏ tại ngươi trong thai chậm rãi đi đến âm. Mà theo cái này kinh khủng âm rít và cuộn tròn, tiểu viện mà trung ương cánh cửa chậm rãi mở ra, khiếp người cảm giác giống như thủy triều ra bên ngoài khuếch tán. Hai bên trái phải cánh cửa thì là bành một cái triệt để đóng lại. Nhưng mà, Thôi Minh Chu cứ như vậy đứng đấy, nhìn xem. Thôi Hổ thì là tranh thủ thời gian chạy đến bí cảnh bên ngoài, thông qua bản mệnh người giấy nhìn xem một màn này. Nếu như nói cái này Di Thiên trong trận tà vật có thể miểu sát dùng Minh Quang Mục cùng Địa Ngục Thiên Chu làm thành người giấy, kia, hắn quay đầu bước đi, tuyệt không lưu thêm. Chớ lấn thiếu niên nghèo, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây chờ hắn lại bên ngoài tìm một đợt cơ duyên, tiến lặng cầu một cầu, sau đó lại rời núi. Chương 131. Kinh khủng Thôi Minh Chu, Linh Họa Bí Quyển, Thanh Cung Giằng Co, gặp lại Cửu Hữu Tử, 3, chương 131. Kinh khủng Thôi Minh Chu, Linh Họa Bí Quyển, Thanh Cung Giằng Co, gặp lại Cửu Hữu Tử, 3. Cánh cửa, một chút xíu mở ra. Thôi Minh Chu đứng xuôi tay, cứ như vậy nhìn xem. Cánh cửa trực tiếp mở, một cỗ khiếp người đến cực hạn lực lượng từ trong bên trong phát ra. Thôi Minh Chu vẫn là đứng xuôi tay, tất cả mọi người rất tà, ai sợ ai. Khiếp người lực lượng thoáng như thực chất nhào tới Thôi Minh Chu trên mặt, tựa hồ muốn chui vào trong, muốn thuận này bản mệnh người giấy tìm được phía sau màn chân chủ. Thôi Hổ cảm nhận được điểm này, hắn con ngươi hơi co lại, hầu kết nhấp đô. Đây là thuận chuỗi nhân quả đi trực tiếp đánh người sao? Còn có thể dạng này, hắn không có xem nhẹ Ma Tông a? Có thể Ma Tông nội tình quả thật có chút đáng sợ. Cái này khiến hắn rất muốn lại đi nhìn xem chính đạo doanh trong đất phòng ngự là như thế nào. Thôi Hổ tiếp tục nhìn chằm chằm. Rất nhanh, hắn nhìn thấy kia Di Tiên trong trận phòng trên toát ra thuộc về nó chiến đấu chỉ số, một cái màu trắng dấu chấm hỏi. Bản năng đến từ bảng cảm giác phản hồi nổi lên, loại lực lượng này cũng không tại trong sự nhận thức của hắn, lại hoặc là bởi vì đặc thù nguyên nhân mà ở vào không cách nào lường được trạng thái. Rốt cục, Thôi Hổ quyết định chiến lược tính rút lui. Hắn mặc dù không có sợ, nhưng vẫn là quyết định rút lui trước ra bản thân bản mệnh người giấy. Có thể cái này vừa rút lui, phát hiện không động được. Hắn bản mệnh người giấy bị đè lại. Thôi Hổ trực tiếp phát ra chỉ lệnh, toàn lực tự hành phát huy. Sau đó, hắn liền để xuống khống chế mặc cho cái này mặc minh quang một vào ngoài, bên trong là địa ngục thiên chu hồn quái vật tuân theo bản năng hành động. Hồng Bạch Tông kia hai tên tu sĩ đang nuốt ở một tạ một hưu ốc xá bên trong, lúc này đồng thời nhìn ngoài cửa sổ. Cái này Di Thiên trận chính là cái sân nhỏ. Cửa phiên nửa đậy, hàng rào hỗn lượn. Có thể, chỉ cần ánh mắt chạm đến cái viện này, liền sẽ phát động đại trận, kích hoạt bên trong phòng hung vật. Có thể đến nơi đây tu sĩ tất nhiên đều là trúc cơ hậu kỳ. Trúc cơ hậu kỳ ánh mắt bình thường rất tốt, nếu là truy kích, rất đơn giản liền sẽ nhìn thấy cái này gian phòng. Hai bên trái phải ốc xá là tránh né chỗ. Trốn người nhất định phải là số chẵn, lại nhân số nhất trí, đồng thời cần bảo đảm hai bên trái phải cánh cửa cùng bên trong cửa phòng tại chốt mở trên ở vào tương phản trạng thái. Về phần vì sao có như thế quái quỷ cũ, đều là bởi vì bên trong phòng cái kia hung vật. Bày ra Di Tiên trận lao ma liên tục cảnh cáo, nói hung vật kia hắn cũng không luyện hóa, không cách nào luyện hóa, chỉ là mượn dùng kỳ lực. Cho nên, cho dù là ma tu cũng nhất định phải tuân theo quy củ, nếu không cũng sẽ bị giết. Này Di Tiên trận dĩ nhiên hung sát. Có thể Hồng Bạch Tông kia hai tên trốn tránh tu sĩ lúc này cũng trợn mắt hốt hoồm. Bởi vì hai người đồng dạng từ ngoài phòng đứng đấy thiếu nữ trên thân cảm nhận được đồng dạng mãnh liệt hung sát khí tức. Đắc. Thiếu nữ hướng phía trước phóng ra một bước. Đắc. Tiếp tục di chuyển. Tại nơi nào đó, đặt thành cân bằng. Mà đúng lúc này, thiếu nữ đầu lâu mãnh xoay, nhìn về phía bên trái cửa sổ. Xuy. Một đạo hắc quang ném đi. Hắc quang giữa không trung chịu ảnh hưởng, vặn mèo lại vặn mèo, nhưng vẫn là tại còn con quấn quấn bên trong, chui vào cửa sổ, tiếp theo giống một cái hắc thủ đột nhiên cầm kia áo bào trắng tu sĩ cổ. Chỉ là trong nháy mắt, áo bào trắng tu sĩ ký ức liền bị sửa lại. Hắn đầu óc hỗn loạn tương mừng. Sau đó nhanh chóng hướng về hướng cửa chính, hai tay đột nhiên đẩy cửa. Theo đại môn mở ra, kia nguyên bản rời rạc bên ngoài, toàn lực áp chế Thôi Minh Chu hãi người sống khí tức phân ra một bộ phận hướng bên trái đi, che mất kia áo bào trắng tu sĩ. Đã thấy kia áo bào trắng tu sĩ ngơ ngác đứng đấy, chợt hắn đưa tay một chiêu, từ trong túi trữ vật chỗ kia một cái dao găm pháp khí, bàn tay cầm ngược, nhắm ngay chính mình, đột nhiên hạ xuống. Xuy, một cái. Xuy, lại một cái. Áo bào trắng tu sĩ phảng phất giống như cảm giác không thấy đau đớn, tự mình hại mình đem kia dao găm pháp khí một cái cắm vào mình thân thể, thẳng đến máu me be bét khắp người. Hắn mới phủ phù một cái ngã xuống đất, sau đó thân thể quái dị hở ra, xương cốt khắc thường lệnh ra xoay, tiếp theo bắt đầu bỏ. Bởi vì lực lượng phân tán, Thôi Minh Chu cấp tốc hướng bên trong phòng đi đến. Mà phía bên phải áo bào đỏ tu sĩ khi nhìn đến kia áo bào trắng tu sĩ thảm trạng sát na, dọa đến mấy là hồn phi phách tán, cất giọng quát, ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Hắn muốn chết cái minh bạch. Có thể. Tiếp theo sát. Bành. Cân bằng đánh vỡ, phía bên phải cánh cửa cũng đột nhiên mở. Áo bào đỏ tu sĩ hai mắt thất thần, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái truy trạng pháp khí. Sau đó bắt đầu điều khiển truy trạng pháp khí một cái đập chính mình. Tiên huyết chảy ròng, xương cốt vỡ vụn. Thôi Minh Chu đi nhanh hơn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Mười mấy hơi thở về sau, Thôi Minh Chu triệt để đi vào bên trong phòng. Trong phòng, không nhốn bụi trần, chỉ ở bên cạnh treo một bức tranh. Bức tranh là phá họa, góc trái có rõ ràng đốt cháy vết tích, cùng trung điệp ép ấn, tựa hồ là có người muốn hủy bức họa này, cũng không có thể làm được. Vẽ lên chi cảnh thì là một tòa cầu. Cầu cổ kính, hoành giá tại một chỗ dòng nước bên trên, bên trái là một mảnh thoáng như thiêu đốt lục diễm, dường như rừng rậm. Nhưng mà, nếu là lại nhìn kỹ, lại không nhìn thấy dòng nước, cũng không nhìn thấy nửa điểm màu xanh lá. Kia chỉ là một tòa cầu. Vô luận dòng nước, vẫn là rừng rậm, đều chỉ là ảo giác. 3. Thôi Minh Chu đưa tay, một phát bắt được bức tranh, siêu một cái cuốn lại, sau đó thu nhập túi trữ vật. Nhất thời, nơi đây hung sát khí tức toàn bộ biến mất. Bức tranh bản thân bởi vì một ít duyên cớ cũng không uy lực lớn như vậy, chỉ là bị Di Thiên trận tạm thời làm lớn ra mà thôi, mà họa chụp một khi cuốn lên, kia chú lực liền sẽ biến mất. Chí ít liền sẽ bị áp chế. Thôi Minh Chu đi ra ốc xá lúc, bên phải áo bào đỏ tu sĩ thế mà còn chưa ngọn cụ tỏi. Nhìn chăm chú hắn, thiếu nữ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, dùng máy móc băng lãnh thanh âm đáp lại nói, ta gọi Thôi Minh Chu. Thôi. Minh. Châu. Thôi. Áo bào đỏ tu sĩ bị động nghe cái này tên xa lạ. Sau đó, hắn bị một đạo hắc quang bao phủ. Hắn dùng lực lượng cuối cùng nắm lên kia truy trạng pháp khí, đem chính mình bành một cái hoàn toàn kết. Thôi Hổ lại tiếp nhận hai cái túi trữ vật. Trong túi đồ chơi không tầm thường, có thể hắn đã không phải là rất có thể để ý. Hắn tỉ hiệp nhờ ẩn Thôi Minh Chu đưa tới hòa trục, giữ tại lòng bàn tay. Hòa trục tản ra nặng nề cảm giác cấm lãnh. Đột nhiên, hắn ánh mắt ném rơi xuống trên hòa trụ, nơi đó tuyên khắc lấy hai cái mịt mở cổ thể. Thủy Vân, cái này chữ gì? Viễn cổ chỉ là đối với hiện tại mà nói, có thể viễn cổ thời điểm cũng có cổ đại, cái kia cổ đại được xưng là thái cổ. Đây là thái cổ thời điểm chữ cổ. Vậy ngươi nhận ra hai chữ này a? Hẳn là linh hoạt. Linh hoạt. Tôi hổ híp híp mắt, ngay sau đó thốt ra một cái từ, linh hoạt tông. Đây là viễn cổ thời điểm linh hoạt tông đồ vật. Lại hoặc là nói là viễn cổ một vị nào đó linh hoạt tông cường đại tu sĩ làm ra bức tranh. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, thế mà lại còn tại loại này địa phương bị câu lên có quan hệ linh hỏa tông ký ức. Đối với cái này tông môn, vừa mới bắt đầu hắn coi là chính là cái môn phái nhỏ, Hoài Hầu là cái này tông môn cuối cùng một người. Nhưng sau đó, hắn đối đã chết Tấn Vương thân phận lên lòng nghi ngờ, lại thêm Tấn Vương ký ức cùng Bạch Mộng Chân đối với cái này tông môn không có chút nào ấn tượng, hắn lòng nghi ngờ càng lớn hơn. Nhưng mà, hết thảy không thể tìm tòi nghiên cứu, hắn muốn cũng liền thôi. Nhưng bây giờ, hắn lại gặp được Linh Họa Tông bức tranh, hơn nữa còn là như thế một bộ cực kỳ tà dị bức tranh. Thủy Vân, ngươi hiểu rõ Linh Họa Tông a? Mộng Thủy Vân vừa cẩn thận nghĩ nghĩ, trả lời, ta không biết rõ. Hẳn là, chính là cái phổ thông tông môn đi. Nàng nói như thế, có thể chính liền cũng không tự tin. Bởi vì bức họa này, đã đầy đủ nói rõ Linh Họa Tông không phổ thông. Thôi Hổ tạm thời thu hồi này tấm thần bí cầu chi đồ. Lại một cảm giác, trên người hắn chịu Bạch Kinh Nguyên rủa đã mở ra. Làm sơ khôi phục, hắn thì là tiếp tục hướng Thanh Hoàng Điện chỗ sâu mà đi. Chỗ sâu cầm vào, cũng không khó tìm. Tại bước qua tràn đầy đánh nhau dấu vết vỡ vụn đường đi, Thôi Minh Chu lại lần nữa đi vào nhất trọng giới màng. Không gian gợn sóng đẩy ra, thiếu nữ bộ dáng quái vật một bước bước vào trong đó. Đi vào, cũng không lọt vào mở cửa giết. Chỉ bất quá, làng nên đón rất nhiều thần thức tạo động. Chính đạo bên này cầm đầu đúng là Vân Tàn Dương cùng Viêm Bính. Hai tên kết đan thần hồn lão tổ trong nháy mắt liền phát hiện cái này thiếu nữ không đúng, hai người quen biết liếc mắt. Viêm Bính nói, là người giấy. Vân Tàn Dương nói, này người giấy cực độ tà sát, nếu là chính chủ ngay tại đằng sau, lão Viêm, chúng ta sợ là phải có một trận đánh ác liệt. Viêm Bính mỉm cười một tiếng nói, có thể chạm như thế ma đầu, cũng là bình sinh chuyện may mắn. Lúc này, một tên tán tu ăn mặc thiếu niên bỗng nhiên cũng truyền âm nói, hai vị đạo hữu, cái này người giấy trên người chỉ liệu, thấy không rõ, tà ma vô cùng. Vân Tàn Dương nghiêng đầu nói, thiên kính chân nhân, đến lúc đó chúng ta xuất thủ, trong môn vãn bối còn làm phiền ngươi chăm sóc một hai. Thiếu niên cười nói, dễ nói, lần này ta cũng mang theo hai tên chân truyền đệ tử tới, vốn là muốn trông giữ, như thế, cũng coi là cùng nhau chăm sóc. Tên này gọi thiên kính chân nhân thiếu niên tự nhiên cũng là một vị kết đan tu sĩ, chỉ bất quá. Hắn chính là khuynh hướng chính đạo tán tu. Một bên khác, nhưng cũng là lực lượng ngang nhau, hai tên kết đan thần hồn ma tông lão ma, một tên khuynh hướng ma tông kết đan tán tu. Ba người lúc này cũng đang quan sát kia thần bí người giấy. Tuy nói không có nhận ra chính chủ là ai, có thể trung quy là ma tông thủ đoạn, trong lòng ba người cũng là có chút chờ mong. Dù sao, vô luận là cái này tà dị người giấy, vẫn là người giấy sau lưng chính chủ, một khi xuất hiện, liền sẽ đánh vỡ lúc này cân bằng, từ đó chiếm được ưu thế. Về phần phổ thông trúc cơ hậu kỳ, lại là không có một cái có thể nhìn thấu Thôi Minh Châu nội tình. Mà đúng lúc này, kia đi vào bí cảnh bên trong Thôi Minh Châu bỗng nhiên làm một cái rất thần bí, vượt quá tất cả mọi người dự kiến cử động. Nó đi đến, nó nhìn thoáng qua, nó không có quay người, liền trực tiếp lui về sau hai bước, lại lui ra ngoài, biến mất tại bí cảnh cửa vào. Vô luận chính đạo, vẫn là ma đạo đều bị cử động này cho làm cho không hiểu ra sao. Mấy ngày sau, Thanh Hoàng thứ ba cung chỗ sâu bí cảnh cửa vào, lại lần nữa hiện ra gợn sóng. Chính ma hai đạo đám người nhao nhao ngẩng đầu, ánh mắt tập trung tại kia ba động chỗ. Đi vào người, tướng mạo ngược lại là thường thường không có gì lạ, chỉ bất quá làn da óng ánh, tóc đen như diễm, quanh thân khí huyết hùng hồn, ẩn như sóng triều bành trướng, làm cho người nhìn một cái liền biết là thể tu bên trong cường giả. Lần này, đến phiên ma đạo ba vị kết đan lão ma mày nhăn lại. Vân Tàn Dương, Viêm Bính thì là mặt lộ vẻ vui mừng. Bùi đạo hữu, người xuất quan. Tôi Hổ gật gật đầu, sau đó thân hình phiêu nhiên, rơi vào Vân Tàn Dương bên cạnh thân. Viêm Bính sớm nghe nói người này quang minh kiếm tâm viên mãn một chuyện, lại thêm kia kinh khủng 19 trảo linh căn, cũng là ẩn ẩn đem nó coi là chính đạo tân hoàng, thế là thân cận hỏi, lão Bùi, ngươi tới trên đường có hay không gặp được cái gì tà ma? Nói, hắn hình dung nói, thiếu nữ bộ dáng, có thể thực chất bên trong khước tà vô cùng, thực lực, sợ không phải có kết đan cấp độ. Vân Tàn Dương nói bổ sung, kia là cái người giấy. Người giấy còn như vậy, kia phía sau điều khiển nó chủ nhân, sợ không phải cái siêu cấp la ma. Thôi Hổ lắc đầu, nói, không có gặp được. Đang nói, cách đó không xa bí cảnh chợt lại chuyển tới ba động. Đám người lại lần nữa ngẩng đầu, đã thấy cái tóc trắng lao giả dẫn mấy chút cơ hậu kỳ từ đó mà vào, nương theo lấy thanh âm giàn mua, lao tổ, cửu ưu tử đến đây trợ giúp. Chương 132, Hách Hy Chi Hỏa. Chương 132, Hách Hy Chi Hỏa. Cửu ưu tử đã rất già, khuôn mặt khô héo, nếp nhăn như cây giả khô ra. Hắn vốn nên tại trong động phủ chậm đợi đại nạn, có thể âm linh sữa để hắn sống lâu mấy năm, bây giờ thọ nguyên tận hết, hắn không thể không liều lên cái này một thanh. Nếu không phải như thế, nguyên bản theo hắn tính tình căn bản không có khả năng đến mạo hiểm. Nhưng thọ nguyên tận hết, ai không muốn đụng một cái? Sau đó, hắn liền thấy Thôi Hổ. Thôi Hổ biến hóa rất lớn, có thể là cửu ưu tử hay là liếc mắt nhận ra. Dù sao cái này nam nhân để lại cho hắn ấn tượng thực sự quá sâu. Lần thứ nhất biết rõ Thôi Hổ, là nghe nói Vô Ưu tử đoạt xa hắn. Lần thứ hai, lại phát giác hắn lại không bị triệt để thôn phệ, ngược lại cùng Vô Ưu tử nguyên thần hồn niệm quỷ dị dung hợp. Về phần ai chủ hai thứ, ai nuôi ai, không người biết được. Hai lần trước mặc dù ly kỳ, nhưng tại Ma Tông bên trong nhưng cũng tính bình thường. Lần thứ ba, lại là bởi vì Tấn Vương. Tấn Vương truyền về một đạo hình ảnh, mệnh hồng bạch tông phân biệt, hắn liếc mắt nhận ra kia đúng là Thôi Hổ. Một cái vốn nên chết đi nhiều năm người, lại tái hiện thế gian, thậm chí kinh động đến Tấn Vương tự mình truy tra. Điều này có ý vị gì, cửu ưu tử lòng dạ biết rõ. Lần thứ tư, Tấn Vương chết rồi. Lần thứ năm, chính là giờ phút này. Bây giờ Thôi Hổ đứng ở nơi đó, quanh thân uy áp như núi như biển, liền không khí đều phảng phất ngưng trệ. Rất nhiều suy nghĩ một cái chớp mắt hiện lên, cửu ưu tử vội vàng xoay người, đối Thôi Hổ phương hướng xa xa cúi đầu, đồng thời dùng bình sinh tốc độ nhanh nhất từ trong túi chữ vật lấy ra một cái sớm đã khô héo tử đằng hoa vòng tay, hai tay nắm nâng, cung kính nói, sư minh năm đó ban tặng chi vật, sư đệ một mực tùy thân mang theo, không dám có quên tình đồng môn. Hắn một bên nói, vừa hướng sau lưng cùng nháy mắt. Một mặc áo bào đỏ kiểu mỹ nữ tu từ sau đi ra, đối Thôi Hổ phương hướng, ánh mắt phức tạp địa phủ thủ nói, Thi Nhi gặp qua Thôi sư thúc. Biết được sư thúc hết thảy mạnh khỏe, Bùi Tuyết muội muội tại Bắc Địa chắc chắn vui vẻ. Tiểu mỹ nữ tu tất nhiên là Tần Thi Nhi. Nàng bây giờ đã là trúc cơ hậu kỳ, lại nhân thiên nữ thần sát bị Thôi Hổ sở đoạt, trời xui đất khiến phía dưới ngược lại miễn ở biến thành chất dinh dưỡng. Nàng từ trong túi chữ vật lấy ra một cái hộp ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve, ôn nhu nói, sư thúc năm đó tặng cho cựu tử Liên Tâm Kim khí chỉ nhân, Thi Nhi từ đầu đến cuối sát người chân tặng, hôm nay nhìn thấy sư thúc, trong lòng rất là hoan hỉ. Hai người tư thái cứ thấp, ngôn từ cung kính, hiển nhiên là đang đánh tình cảm bài, là tại nói cho Thôi Hổ chúng ta còn có cảm tình, ngươi cũng không nên làm chúng ta. Nhưng mà, phía dưới một tên kết đan lão ma con mắt lại là nhất chuyện, bỗng nhiên cười vang nói, nguyên lai các hạ chính là Thôi đạo hữu. Kính đã lâu, kính đã lâu. Hắn ra vẻ thân thiện, cất giọng nói, Hồng Bạch Tông bây giờ không người kế tục, Thôi đạo hữu đã xuất thân này tông, sao không trở về? Lấy đạo hữu chi năng, chính là ngồi lên vị trí tông chủ, cũng chưa hẳn không thể. Lời nói này nhìn như thân cận, kỳ thực giấu giếm chân ngòi. Chính đạo là trong mắt dung không được nửa điểm hạ cát, những lời này cho dù không thể đem Thôi Hổ kéo đến trận doanh mình, nhưng cũng đủ để nói xấu. Thôi Hổ không phát một lời, chỉ là hai mắt bỗng nhiên nổi lên huy hoàng kim quang. Quang minh kiếm tâm, viên mãn chi cảnh. Kết đan lão ma con ngươi đột nhiên co lại, cùng hai người khác thần thức giao lưu một cái chớp mắt, biết rõ châm ngòi thất bại, thế là lúc này chắp tay nói, Vân đạo hữu, Viêm đạo hữu, Thiên Kính đạo hữu, đã quý phương có như thế cường viện, nơi đây liền để cùng các ngươi thăm dò, chúng ta cáo tử. Dứt lời, hắn phất tay ra hiệu, một đám ma tu giống như thủy triều lui hướng bí cảnh của vào. Vân Tản Dương cũng không ngăn cản. Giờ phút này tranh đoạt linh giác, chiếm trước tiên cơ mới là mấu chốt. Chỉ bất quá, đợi cho ma tu đi không, Vân Tản Dương lại nói, bọn hắn chắc chắn đi mà quay lại. Viêm Bính trong mắt lóe lên một vòng lợi mang, nói, không bằng đuổi theo ra đi, cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến, Thôi đạo hữu ở đây, chúng ta chiếm ưu thế, tất nhiên có thể đem bọn hắn toàn diệt. Thiên Kính chân nhân nói, vẫn là xem trước một chút làm sao lấy linh giác đi. Viêm Bính nói, có một gốc tướng liêu tại linh giác trước đó, cành liễu kịch độc, có thể diên cùng ngàn trượng xa, làm sao lấy? Không khí đột nhiên yên tĩnh trở lại, Thiên Kính chân nhân chợt thần thức truyền lực, phân cho Vân Tản Dương, Viêm Bính, Thôi Hổ các loại ba người nói, lão phu có biện pháp. Viêm Bính lật tay tế ra một viên như ý trạng kỳ bảo, chỉ vào không trung, năm đạo trận kỳ gào thét bay ra, hóa thành cấm chế phong tỏa cửa vào. Hắn lại sai khiến năm tên đệ tử trấn thủ trận kỳ, để phòng ma tu đánh lén. Đối hết thể bố trí thỏa đáng, bốn người lúc này mới xuất lĩnh còn thừa tu sĩ, hướng bí cảnh chỗ sâu bước đi. Bí cảnh chỗ sâu, lại nhất trọng gợn sóng dập dờn. Tầng thứ 3 bí cảnh. Vừa vào bên trong, chính là như nước thủy triều liễu hải, đập vào mặt. Tiếng ngàn và cảnh, chập trùng cuộn cuộn. Bởi vì không người tiến vào, kia liễu lãng bình ổn. Nhưng nếu là có người tiến vào, vậy liền trong nháy mắt sẽ hóa thành thao thiên cự lãng, nuốt người phệ xương, ngay cả cặn cũng không còn. Nhưng mà, ngay tại cái này kinh khủng liễu hải chỗ sâu, kia truyền đến linh khí mấy là nồng đậm đến ngưng tụ thành thực chất, chính là thoáng đưa tay một nhếp, đều có thể thu lấy giống như là linh nhãn lượng linh khí. Nơi đây, cùng lúc trước ba linh sơn bí cảnh so sánh, quả thực là hạo nguyệt cùng hình hỏa, khó mà tương đối. Không cách nào di động, có lẽ chính là tướng liêu duy nhất nhược điểm. Vân Tản Dương thở dài một tiếng. Thiên hai dị thực bảng người thứ 10 tướng liêu, hắn chỗ kinh khủng ở chỗ, cho dù là kết đan tu sĩ liên tục thi pháp 10 ngày 10 đêm, cũng khó thương hắn mảy may. Càng đáng sợ chính là kia cành liễu bên trong phun trào kịch độc, dính chi tức tử, có thể xưng khó giải. Trừ khi phạm vi công kích vượt qua ngàn trượng, uy lực tiếp cận nguyên anh cảnh giới, mới có thể chặt đứt cành liễu. Nhưng dù vậy, cành liễu càng ít, còn sót lại độc tố ngược lại càng dày đặc. Nồng đến đủ để uy hiếp kết đan tu sĩ tính mạng, liền liền nguyên anh đại năng cũng muốn nhượng bộ lui binh. Viêm Bính nói bổ sung. Vân Tản Dương nói, trừ phi là mới xuất thế tướng liễu. Nhưng mà, cái này một gốc tướng liễu sợ là sống không biết bao lâu. Hai người nhìn một than thở, sau đó lại nhìn về phía Thiên Kính chân nhân, nói, chân nhân có thủ đoạn gì, mời nói đi. Thiên Kính chân nhân làm sơ trầm ngâm nói, không biết hai vị có thể từng nghe qua Hắc Hy chi hỏa. Vân Tản Dương sửng sốt một chút, Viêm Bính thì hơi có biết được, nói tiếp, Bính dần chi hỏa. Không hổ là Viêm Đế hậu nhân. Thiên Kính chân nhân gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một chiếc xưa cũ cây đèn, trong tràn không thấy minh hỏa, hơi thấy dư tẫn, tẫn hiển mấy phần đỏ sậm, lộ vẻ cho tàn, càng có thể phục nhiên. Lão phu ngẫu nhiên đạt được vật này, nội ẩn Bính dần chi hỏa. Chỉ là, hắn dừng một chút, trầm giọng nói, cần lấy một thuộc tính tu sĩ thọ nguyên làm dẫn, mới có thể nhóm lửa. Nếu có thể thành công, chỉ cần đốt đèn, liền có thể gọi tướng liễu nhường đường, tiến vào này phương bí cảnh chỗ sâu, lấy được linh giác. Cần hiến tế thọ nguyên. Vân Tản Dương cùng Viêm Bính thần sắc đột biến, đang muốn phản đối, Thiên Kính chân nhân sau lưng hai tên đệ tử cũng đã tiến lên một bước, đệ tử nguyện lấy thọ nguyên làm dẫn, trợ sư tôn nhóm lửa đèn này. Viêm Bính nghiêm nghị quát bảo ngưng lại, đây là ma đạo thủ đoạn, đoạn không thể làm. Lớn tuổi đệ tử thần sắc kiên nghị nói, là thiên hạ thương sinh hy sinh vì nghĩa, sao là ma đạo mà nói? Sư tôn thường dạy bảo chúng ta, người tu đạo lúc này lấy thiên hạ làm đầu. Thiên Kính chân nhân gáy mắt nổi lên gợn sóng, nhưng lại chậm rãi lắc đầu, các ngươi trúc cơ không lâu, thọ nguyên có hạn, như thật muốn hy sinh. Hắn sửa sang lại y quan, thản nhiên cười nói, lão phu thân là một thuộc tính tu sĩ, lại là các ngươi sư giải, tự nhiên làm gương tốt. Trong mắt của hắn thần sắc càng sắc bén, chợt lại khí phách nói, kia linh giác, ta chính đạo nhất định phải được, tuyệt đối không thể bị ma tu vượt lên trước một bước, nếu không thịnh triều nguy rồi. Tất cả mọi người kinh ngạc. Cái này kết đan tu sĩ vậy mà nguyện ý từ giảm thọ nguyên, liền làm mở đường, giúp hắn người thu hoạch linh giác. Mà hai tên đệ tử kia lệ nóng doanh trong nói, sư tôn như hướng, đệ tử thể sống chết đi theo. Tung đốt hết thọ nguyên, cũng phải vì chính đạo, là thịnh triều mở ra một đầu thông thiên đại đạo. Chương 133, gặp lại Thanh Tiêu, Tấn Vương hiện thân, chương 133, gặp lại Thanh Tiêu, Tấn Vương hiện thân. Mộng Thủy Vân lệ nóng doanh trọng, nàng quá cảm động, đây mới là nàng nhận biết công chính nói tốt tu sĩ. Nàng lặng lẽ quan sát đến Thôi Hổ, hy vọng vị này hắc ám khuynh hướng cho tàn lại cháy ma chủng có thể nhìn nhiều nhìn, nhiều học một ít. Nhưng mà, nàng chỉ có thấy được Thôi Hổ thờ ơ lạnh nhạt. Lang Quân, không nghĩ tới một vị tán tu cũng có thể có như thế lớn quyết tâm, mạnh như vậy giác ngộ, đúng không? Lang Quân, Thủy Vân, ngươi còn nhớ rõ chúng ta trước đó thương lượng tướng Liêu Phong nói khả năng a? Nhớ kỹ, mảnh này thổ địa là linh khí nồng đậm chi địa, cho nên mới sẽ sinh ra linh giác, lại hoặc là cái này tướng Liêu căn bản chính là thanh hoàng át chủ bài. Không phải cái này. Kia, tướng Liêu Phong không phải linh giác, mà là có khác hắn vật, chỉ bất qua cái này số lớn linh giác vừa vặn bị phong ở cùng một chỗ. Nơi này là thanh hoàng thứ ba cung, muốn phong cũng là thanh hoàng phong. Một cái đại ma đầu phong ấn đồ vật. Phong ấn đồ vật. Mộng Thủy Vân nói, chợt có chút lắp bắp. Tôi hổ nói, làm sao không đỡ lấy đi nói, kia tất nhiên là chính đạo vật. Mộng Thủy Vân trầm mặc. Bình thường đều là chính đạo phong ấn tà ma chi vật. Về phần chính đạo chi vật, nào có cái gì cần thanh hoàng kia đại ma đầu dùng tướng Liêu đến phong. Ngay sau đó, Thôi Hổ lại ném ra vấn đề thứ hai, chúng ta cũng có thể nghĩ ra được cái này, vì cái gì bọn hắn nghĩ không ra. Vân Tàn Dương, Viêm Bính, cũng chẳng có gì, có thể kia thiên kính chân nhân, lại là một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Ta tin tưởng chính đạo có thể vì chém giết ta cái này mà chủng mà hy sinh hết thảy, nhưng trước mắt bất quá là một cái thời cơ đột phá, có chính đạo nguyện ý như thế à? Mộng Thủy Vân nói, vậy ngươi nói ra. Thôi Hổ nói, ta xem trước một chút hắn rốt cuộc muốn làm gì. Hai người tự mình trao đổi. Thiên kính chân nhân bên kia siêu cường sức cuốn hút đã dẫn động nơi đây chính đạo. Mấy dược vương cốc mộc tu đứng dậy, ngay sau đó lại có một chút tán tu mộc tu nhao nhao tỏ thái độ nguyện ra một phần lực. Làm cho người kinh ngạc chính là, nơi này mộc tu lại lạ thường hơn nhiều. Mà ngoại trừ mộc tu bên ngoài, nhân số thứ hai nhiều lại là nước tu, dù sao Vân Mộng Kiếm Cung Vân Tản Dương chính là nước tu một mạch. Nước có thể sinh mộc. Thôi Hổ đống nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hắn trực tiếp mở miệng, thanh âm lạnh lùng, bính dần chi hỏa một khi giấy lên, mộc tu thọ nguyên đều sẽ bị đốt, kia nước tu phải chăng có thể chia sẻ. Thiên kính chân nhân sắc mặt chỉ trệ, hiển nhiên không ngờ tới hắn sẽ như vậy hỏi. Viêm Bính lại là biết đến, lúc này thản nhiên nói, nước sửa chữa ứng có thể chia sẻ bộ phận hao tổn. Thôi Hổ trầm mặc một lát, hắn ánh mắt chậm rãi đảo qua ở đây chính đạo tu sĩ, đột nhiên nói, kia Viêm đạo hữu không cảm thấy, đây hết thảy không khỏi quá mức trùng hợp a. Vừa vặn tướng Liêu có thể bị bính dần chi hỏa đốt cháy phá giải, vừa vặn nhóm lửa bính dần chi hỏa cần mục tu, nước tu hiến tế thọ nguyên. Vừa vặn, cái này bí cảnh bên trong tụ tập nhiều nhất chính là mục tu cùng nước tu. Không khí bỗng nhiên ngưng kết. Thiên kính chân nhân nhướng mày, lắc đầu thở dài, Bùi đạo hữu đa tâm. Vân Mộng Kiếm Cung đệ tử đều là chính đạo hy vọng, sao lại để bọn hắn mạo hiểm? Việc này, nhưng mà hắn cũng không hòa hoãn không khí. Ở đây tu sĩ không có chỗ nào mà không phải là trải qua sóng gió người, tự nhiên minh bạch trong đó có thiếu. Như thật đến một khắc này, hy sinh đã bắt đầu, ai còn có thể dừng lại? Đến lúc đó, đã không phải có nguyện ý không vấn đề, mà là không thể không. Thấy mọi người thần sắc khác nhau, Thiên Kính Chân Nhân cười khổ một tiếng, giống như tự rêu nói, thôi, thôi. Hắn vẩy tay háo một cái, quay người đi hướng một bên, bóng lưng lại hiện ra mấy phần tiêu điều. Vân Tàn Dương thần thức truyền niệm nói, Bùi đạo hữu. Mặc dù ta cảm thấy Thiên Kính Chân Nhân hẳn là không phải như lời ngươi nói, có mang dị tâm, dù sao hắn cũng tiếc rằng này động cơ, có thể ta còn là nguyện ý tin tưởng ngươi. Ngươi nói, làm sao bây giờ? Thôi Hổ nói, ta nói làm sao bây giờ, ngươi cũng nghe ta a. Vân Tàn Dương trầm mặc một cái chớp mắt, lập tức kiên định nói, ta vĩnh viễn tin tưởng Thủy Vân ưa thích nam nhân. Thôi Hổ nói, mang tất cả mọi người ly khai, ta đi thử một chút. Vân Tàn Dương hy vọng vẫn còn rất cao. Hắn rất mau dẫn lấy người ly khai nơi đây, đi đến trên một tầng bí cảnh. Thôi Hổ đưa tay một chiêu. Thôi Minh Chu ngăn chặn nơi đây lối vào. Sau đó Thôi Hổ nhìn về phía nơi xa, nói câu, ra đi. Hắn giống như là đối không khí đang nói chuyện. Bởi vì bí cảnh bên trong, rõ ràng người nào đều không có. Nếu là có, kia nơi đây mới có hai vị kết đan lão tổ sao lại không cách nào phát hiện. Nhưng mà, theo hắn ba chữ này rơi xuống, nơi xa vậy mà thật sự có đáp lại. Kia kinh khủng liễu hải bên trong, vậy mà chậm rãi nổi lên một thân ảnh, ngàn vạn kịch độc cảnh liêu tại hắn trên thân mơn trớn, bao khỏa, cuốn quanh. Sau đó như cẩn thận thăm dò hiện ra thân hình. Kia lại là cái lụa mỏng xanh xinh đẹp nữ tu. Nàng đứng ở tướng liêu bên trong, chân trụi chân nhỏ, ngón chân óng ánh. Trên mắt cá chân còn siết chặt lấy, giữ lấy linh đang kim trạng. Cái này nữ tu không phải thanh tiêu là ai? Đại ca. Lụa mỏng xanh yêu nữ vũ mị cười, điểm lấy chân nhỏ, xa xa phất tay, đã lâu không gặp. Thịnh triều. Hoàng cung. Từ 6 năm trước thiên tử băng hà về sau, mới thiên tử lại bởi vì tấp ngập vận dụng nhân hoàng trận mà thể hư kiệt lực, rõ ràng mới 30 không đến, cũng đã một bộ bị móc giống bộ dáng. Hắn há mồm thở dốc, lại nặng nặng ho khan, đưa tay che miệng, lại có thể nhìn thấy lòng bàn tay màu đỏ và máu. Nên lập thái tử. Thiên tử cũng không bối rối, ngược lại là có loại giải thoát bộ dáng. Dù sao đây chính là nhân hoàng nhất tộc túc mệnh. Nhưng mà bởi vì đại thế giáng lâm, lần này thiên tử tại vị thời gian quá ngắn ngủi, lấy về phần con hắn tự đều vẫn là đứa bé, nhiều tuổi nhất bất quá mới 6 tuổi. Tuy là 6 tuổi nhưng lại tướng mạo trầm ổn, loại này trầm ổn đã không thể dùng thiếu niên lao thành đi hình dung, mà là một loại đứa bé lao thành. Trên thư phòng các tiên sinh cùng tán thưởng, nói hắn ngút trời sớm thông minh, có hiền vương chi phong. Không chỉ có cung nhân kính hắn, liền liền giã thú cũng không hiểu thân cận. Năm ngoái đi săn, thiên tử mang theo hắn đi tuần, nguyên muốn cho hắn kiến thức một phen hoàng gia uy nghi, lại không nghĩ một đầu hai cánh hổ con từ rừng rậm chỗ sâu thoát ra, lao thẳng tới nhập hắn trong ngực. Kia thú nhỏ hình dáng tướng mạo quái dị, hai mắt còn mang hỗn độn sơ khai ngây thơ, lại tại chạm đến hắn trong nháy mắt, tựa như nhận chủ dựa sát vào nhau bất động. Các tu sĩ cẩn thận kiểm tra thực hư, cuối cùng đành phải ra một cái mơ hồ kết luận, con thú này mở mắt thấy đến đệ nhất nhân, chính là nó nhận định phụ mẫu. Đại hoàng tử chính là thiên mệnh người. Giờ phút này, vị này đại hoàng tử đứng trước tại trước điện, trong ngực ôm đầu kia lông xù hai cánh mãnh thú, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt xuyên thấu thành cùng, nhìn về phía phương xa nơi nào đó. 6 năm trước, hắn ngộ ra nhân gian đạo cùng địa ngục đạo. 6 năm trước, Triệu Thái Hậu tại từ đường cầu nguyện. 6 năm trước, Thiên Huyễn Tông bạo động kỳ thực là đưa tới Thanh Hoàng thứ 3 cùng chân chính bí bảo, mà không phải trước đó Hoàng Cảnh chân nhân đưa tới cái kia thanh chìa khóa. Đương nhiên, Thiên Huyễn Tông bạo động cũng không phải chân chính bạo động, mà chỉ là vì che giấu hai mắt người đưa tới bí bảo. Bọn hắn thành công. Triệu Thái Hậu đạt được cái này bí bảo, sau đó thông qua từ đường tại nhân hoàng huyết mạch chuyển thế trung lưu hạ một cái lỗ thủng. Sau đó, hắn đầu nhập vào chỗ sơ hở này, trở thành bây giờ đại hoàng tử. Về phần hắn trong tay hai cánh hổ con, lại là một loại cực kỳ hiếm thấy hung ác yêu thú, tên là Cổ Kỳ. Đây là vị kia Đông Quách Tà đầu nhập xuất sinh đạo sau chuyển thế mà thành. Đúng, hắn chính là Tấn Vương. Bất quá, hắn không phải chính đạo, cũng không phải ma đạo. Hắn thậm chí đều không phải là mảnh này tiên địa tồn tại. Chương 134, chương 134. Tân Hoàng hàng thế, tướng Liêu bí cảnh. Thanh Tiêu Hêm hay nói, giảng thuật một cái có quan hệ thiên ngoại người xâm lấn cố sự. Tại cố sự này bên trong, Thanh Hoàng tàn sát 36 nước nghiên cứu thiên thai dị thực, bồi dưỡng thiên thai dị thực chỉ vì bố trí một đạo đối ngoại phòng tuyến, tướng Liêu chính là cái này phòng tuyến một trong. Thi hoàng hóa thi là ma, chỉ vì thi ma càng thêm cường đại, càng thêm nghe lời, có thể trở thành sẽ không bị đánh tan sĩ binh, đóng tại phòng tuyến bên ngoài. Mà hết lần này tới lần khác chính đạo Tam Hoàng bên trong nhân hoàng, lúc ban đầu bố trí trận pháp, phối hợp hai hoàng phát động chiến tranh, chế tạo thi ma, người giấy. Nhưng cuối cùng lại tập kích bất ngờ bắc địa, phát động từng đôi chém giết chiến tranh, từ đó đem chính ma hai đạo cường giả tiêu hao hầu như không còn. May mắn, trong cuộc chiến tranh này, không gian vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ chìm vào hư vô chi hải, đồng thời đem thiên ngoại ăn mòn trên phạm vi lớn hàng trượng. Thiên ngoại người sử dụng chính là một loại bí thuật, là một loại thiên can địa chi lực lượng. Bính dần chi hỏa chính là thiên ngoại một loại bí thuật, mà đại ca kia Vân Mộng kiếm cung chỗ tu luyện Quang Minh kiếm tâm cũng là loại bí thuật này. Cái kia hẳn là cái mai rùa trạng đồ vật, phía trên có tử đồ văn. Tử? Tôi hổ đột nhiên nhớ tới kia mai rùa là vỡ vụn, trên đó đường vân đúng là hoành gãy như thế. Liền đối mặt, Thanh Tiêu tiếp tục nói, tử là thập nhị địa chi, đối ứng dương thủy, trong đó lực lượng khiến người mù quáng, lại cực độ cửu thị ma tông. Tiếng nói mới rơi, một đạo áo bào trắng thân ảnh nổi lên, âm thanh lạnh lùng nói, yêu nữ, ngươi nói hiệu nói vượng, chớ có lửa gạt lang quân. Thanh Tiêu ngồi tại tướng Liêu cảnh liễu bên trên, nghiêng chân nhìn xem Mộng Thủy Vân, đánh giá nàng lúc này trạng thái, cũng không tức giận, chỉ là cười nói, ta nếu nói chính là thật, kia thiên ngoại người chính là bản giới đại địch, đại ca chính là âm thủy 19 linh căn, ngươi ta đều biết, đây là tân hoàng tử chết. Nếu là ta đoán không lầm, trước đó ngươi hẳn là đem hết toàn lực, thậm chí không tiếc thân hồn câu diện, cũng muốn kéo lấy đại ca tiến vào hư vô chi hải đồng quy vu tận a. Kỳ hỉ, ngươi thật đúng là thiên ngoại người tạm biệt chó. Mộng Thủy Vân nghiêm nghị nói, yêu ngôn hoặc chúng, ăn nói bừa bãi, lang quân là sẽ không tin tưởng ngươi. Ngươi bất quá là nghĩ lang quân giúp ngươi đoạt lại địa. Nói chuyện, tầm mắt của nàng ngừng tụ tại kia ngồi tại tướng Liêu trên cười không ngớt nhìn xem nàng yêu nữ, lại là nói không được nữa. Cái này yêu nữ đã là nắm giữ tướng Liêu, đó chính là nắm giữ linh giác, nắm giữ lấy nhóm đầu tiên lên cao đến kết đan cảnh chìa khóa, kia chỗ nào còn cần đoạt lại địa vị. Thôi hổ cũng không khả năng chỉ dựa vào đôi câu vài lời liền tin tưởng Thanh Tiêu, bất quá Thanh Tiêu đủ để cho hắn sinh ra hoài nghi. Có thể đối sai có thời điểm cũng không trọng yếu như vậy. Trọng yếu là thực lực tăng lên. Hắn rất đơn giản ném ra một câu. Cầm linh giác cho ta, ta liền tin tưởng ngươi. Có sữa chính là nương. Hắn được linh giác, kia tùy ngươi nói. Có thực lực, chân tướng liền không trọng yếu. Cho dù thật có thiên ngoại người, hắn cũng không phải nhất định phải thủ vững mảnh này thiên địa không phải. Hắn cũng không phải cái này thiên địa nhân. Nhiều lắm là hộ một hộ thân hữu của mình, là mảnh này thiên địa kéo dài một cái truyền thừa, thay người nơi này đi xem một cái tốt đẹp hơn phong cảnh. Đương nhiên, nếu có thể, hắn vẫn là sẽ mượn nhờ mảnh này thiên địa đem những ngày kia bên ngoài người cho hung hăng diệt sát, dù sao nơi này là hắn thiên nhiên sân nhà. Thanh Tiêu nhìn hắn nửa ngày, vớt cằm nói, kỳ thật nơi này là biên cảnh, linh giác tại biên cảnh ở giữa, bất quá, ta có thể vì ngươi mang tới. Thôi hổ nói, mang tới ta liền tin ngươi. Mộng Thủy Vân bất đắc dĩ nhìn xem hắn. Vị này Vân Mộng Kiếm Cung lão tổ đã triệt để bất đắc dĩ. Thanh Tiêu cười nói, được. Mấy ngày sau, Thanh Tiêu hiện thân lần nữa lúc, sợi tóc lộn xộn, hơi có vẻ chật vật, nhưng vẫn đưa tay ném ra một cái túi chứa vật. Hết thảy 10 cái linh giác. Bình thường trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, một viên liền đủ để giúp đỡ đột phá kết đan. Thôi hổ tiếp nhận, thần thức quét qua, quả nhiên cảm giác được tích chứa trong đó linh lưu tỉ mỉ tinh thạch, quang hoa lưu chuyển. Đa tạ. Hắn ngắn gọn đáp, lập tức tìm một chỗ đất trống, ngồi xếp bằng, chuẩn bị xung kích cảnh giới. Mộng Thủy Vân lông mày cau lại, nói: "Lang Quân, nơi này không phải đột phá chi địa, người bên ngoài lúc nào cũng có thể tiến vào." Nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy Thanh Tiêu đang nói láo. Nơi này chưa chắc là biến cảnh, có lẽ chỉ là Cố Lộng Huyền Hư thu mua lòng người. Nàng hy vọng Lang Quân đã lấy được ngọc giác, vậy liền đổi chỗ đột phá, sau đó tốt gọi Thiên Kính chân nhân bọn người tiến vào, dùng bính dần chi hỏa đem những này tà vật tiêu hủy. Thôi hổ nói: "Thủy Vân, ngươi đi bên ngoài cáo chi Vân Tảng Dương, ta đã tìm được linh giác, nhưng đột phá cần lúc thật lâu sau, ngắn thì một năm, lâu là vài năm." Để bọn hắn bên ngoài trận địa sẵn sàng đón quân địch, không thể tùy tiện tiến vào. Mộng Thủy Vân gặp hắn tâm ý đã quyết, đành phải than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ ứng tiếng, sau đó đi hướng ngoài cửa. Thôi hổ tin tưởng, có nàng tại, Vân Tản Dương nhất định sẽ nghe lời. Thủy Hỏa hai cung là một nhà, lại thêm hắn cái này Quang Minh kiếm tâm viên mãn trạng thái, nhất định có thể khiến cho bên ngoài không gì phá nổi. Cho dù ma tu nhóm sẽ đem hết toàn lực xâm nhập, cái kia còn có Thôi Minh Chu đang chờ. Làm xong những này, hắn liền lấy ra một viên ngọc giác, bắt đầu vận chuyển khảm thủy kiếm đạo bên trong đột phá chi pháp. Kết đan chi đạo, thủ trọng linh giác. Đầy đủ nồng đậm linh khí có thể xung kích kỳ bảo, mở ra đệ nhị trọng công xiềng, ngưng tụ mệnh thai. Nhưng mà, mệnh thai cường đại, cũng cần ghép đôi thần hồn chèo chống. Mà thần hồn chi kiếp, tên là nhân quả cướp. Nói ngắn gọn, tất cả bởi vì ngươi mà chết người đều sẽ xuất hiện trên đời này, đến đây báo thù, bọn hắn thụ nhân quả chi lực gia trì, thực lực sẽ mạnh lên, nhưng lại sẽ không như thế trước Thôi Hổ trực tiếp từ nhân gian đạo vớt người như vậy, sẽ còn dẫn đường. Nhưng mà, Thôi Hổ cũng không phá lệ lo lắng. Tại viễn cổ thời điểm, kết đan cảnh cũng không hiếm thấy. Kia rất nhiều người đều có thể đột phá, hắn chẳng lẽ còn không thể a? Thanh Hoàng thứ ba cung cuối cùng được phong bắt đầu. Vân Tàn Dương khoanh chân ngồi tại trước cửa, xem như thủ hộ. Mà Ma Tông cũng chưa chết đập, bởi vì từ từ lại có khác biệt chỗ bạo phát linh giác chi quang. Phong vân bắt đầu chuyển động. Thời gian bắt đầu trôi qua. Thiên tử Băng Hà, đại hoàng tử thượng vị, tuy là tuổi nhỏ, cũng đã quân lâm thiên hạ. Mới thiên tử kinh tài tuyệt diễm, hắn không chỉ có thể dùng nhân hoàng trận, còn có thể tu luyện, cùng thăng ngộ nhân hoàng trận. Hắn có thể vận dụng nhân hoàng trận siêu thiên tâm địa, mà sẽ chỉ tiêu hao rất nhiều, lại không cần giảm thọ. Cho nên, vị này có được đời thứ hai nhân hoàng xưng hảo. Nhân hoàng thường xuyên bế quan, tiến hành thăng ngộ trận pháp. Chính ma hai đạo tranh đoạt ngọc giác chém giết càng phát ra kịch liệt. Có thể kỳ quái là, mỗi một chỗ ngọc giác đều sẽ nương theo thiên thai dị thực. Từng man chẳng cảnh, bị lạc ấn trong lịch sử. Có phảng phất hải dương màu máu hồng đằng, bên trong lưu chuyển như bảo thạch đỏ, kia là huyết đế chi huyết, mà hồng đằng biên giới còn có một vị mang theo ngạc ngư mặt nạ nữ tu ngồi xếp bằng, kia nữ tu cũng là quanh thân huyết khí lưu chuyển. Song Vương đã thu được trên đời tất cả huyết đế chi huyết, giờ phút này cùng một chỗ, tựa như huyết đế đích thần tới. Cái này hồng đằng tự nhiên là hồng hồng, kia nữ tu thì là lâm động, một người một dây leo, diễn dịch khác loại truyền kỳ, lại tại lúc này trấn thủ tại một chỗ biên giới. Có huyền bào tu sĩ cầm kiếm truy sát ma tông tu sĩ, kết quả trọng thương, hóa phàm ở giữa, cùng một nữ kết làm liền cảnh, sinh hạ dòng dõi, cùng qua một đời, kết quả đến đầu bạc. Hai người mới ngoài ý muốn phát hiện lẫn nhau đều là kết đan cảnh tồn tại, chỉ bất quá một tại chính, một là tà. Từ đó, hôn là cựu địch, có thể gia tộc lại kéo dài xuống dưới. Gia tộc này, họ An, có đại lượng chính đạo tu sĩ công kích ở tiền tuyến, ngày xưa non nớt khuôn mặt đều nhiễm lên gian nan vất vả, có cường đại thể tu phối hợp với kiếm trận chém giết ma tu. Mà Thôi Hổ cùng Bùi Sơn Huyền chính là cùng một người, tình huống cũng sớm bị truyền ra. Điều này sẽ đưa đến, một ngày, Hồng Y Liễu nữ tu cùng một đám thể tu gặp được. Một cái nói kia là chúng ta sư phụ, một cái nói kia là ta tổ phụ. Song phương song bay, trở thành bộ này sử thi chém giết chiến trường một chỗ cảnh trí. Hồng Y Liễu nữ tu tất nhiên là Thôi Hành, thể tu nhóm tất nhiên là Thạch Thiên Hành, Tư Đồ Chân bọn người. Có Điền Gia lão tổ dẫn ma tu, tại bốn phía tìm cấp cơ duyên, cái này tất nhiên là Bụi Tuyết. Có Nhân Hoàng ám vệ thống lĩnh tìm được Vân Mộng kiếm cung, đem còn lại nửa khối ghi lại Quang Minh kiếm tâm mai rùa đem tặng, làm hai khối mai rùa hợp lại một chỗ, hiện ra một cái thần bí tự chữ. Đủ loại phong vân, đủ loại sự tích. Nhưng mà, vô luận phát sinh cái gì, Vân Tàn Dương y nguyên canh giữ ở kia đã bị người quên lãng Thanh Hoàng thứ ba cung trước đó. Hắn không biết rõ kia tướng Liêu Bí cảnh đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết rõ. Hắn đến thủ số dưới. Thôi Hổ cũng là bình sinh lần thứ nhất thu được khó mà tưởng tượng an ổn tu luyện hoàn cảnh. Vô luận phát sinh sự tình, hắn đều chỉ là cầu lấy tu luyện. Đột phá kết đăng cảnh, có được lực lượng về sau, hắn tiếp tục mở khẩn bí cảnh chỗ sâu, từ đó thu hoạch được càng nhiều linh giác. Kinh khủng tốc độ tăng lên, đại lượng tài nguyên không đứng ở đối chọi lấy cảnh giới của hắn. 5 năm, kết đan sơ kỳ. 20 năm, kết đan trung kỳ. 50 năm, kết đan hậu kỳ. Trong lúc đó, hắn cùng Thanh Tiêu phối hợp ăn ý, cũng dần dần lẫn nhau hiểu rõ. 70 năm một cái chớp mắt đi qua, Thôi Hổ đã kết đan hậu kỳ viên mãn. Mà cùng lúc đó, Nhân Hoàng cũng đã trúc cơ. Nhân Hoàng còn tại khổ tâm nghiên cứu kia ghép đôi đại trận. Trận này một khi thành hình, chính ma hai đạo sẽ bị bách triển khai một trận một đối một tử chiến, cho đến cuối cùng một người vẫn lạc. Đáng tiếc, hắn cuối cùng chậm một bước. Hắn chưa thể hoàn thành đại trận, cũng không tới kịp nhấc lên loại cục, để Thôi Hổ khoan thai tới chậm đóng vai chúa cứu thế. Bởi vì Thôi Hổ sớm đã không còn theo lẽ thường làm việc. Hắn đầu tiên là lấy không thể tưởng tượng tốc độ kết đan viên mãn, lại đi đến Minh Chiếu Biển. Thiên phạt chi trụ cũng không phải là phong ấn, mà là lồng giam. Liên Nhi thôn phệ tất cả thiên phạt chi trụ, phóng xuất ra hoàn chỉnh mình quan mục, Thôi Minh Chu thực lực lại lần nữa tăng vọt. Sau đó, Thôi Hổ xé phá hư không, ngao du hư vô chi hải, trực tiếp giáng lâm hoàng đô, như thần chỉ xuất hiện tại Nhân Hoàng trước mặt. Giương tay vồ một cái, khoảnh khắc đổi hồn. Vô số ký ức như hồng lưu tràn vào, chân tướng đều hiện hiện. Nhân Hoàng một mạch, đúng là thiên ngoại người. Mà vị này Nhân Hoàng, chính là chân chính Tấn Vương. Nhưng hôm nay, vị này Tấn Vương đã bị Thôi Hổ triệt để trừng khống. Vào ban ngày, thiên tử ngồi cao long ỷ, quần thần quỳ sát, miệng tụng thánh minh. Nhưng đợi đến màn đêm buông xuống, trên long ỷ ngồi lại là Thôi Hổ. Hắn nghiêng người dựa vào kim tòa, cánh tay trái nắm cả Thanh Tiêu yêu nữ, cánh tay phải vây quanh Thủy Vân thần nữ. Dài giang giặc chinh chiến, mang đến vô tận tử vong, nhưng cũng tẩm bổ hắn yến tân khách. Từ lúc ban đầu 10 vạn vong hồn, cho tới bây giờ, 1 tỷ tân khách. Về phần nguyên bản bức tranh hồn, thì cũng nhao nhao nghênh đón chuyển thế đầu thai, vô luận Tống Ngọc Đồng, vẫn là Phong Liệt Hương, Khổng Tứ Lang vợ chồng đều là như thế. Mảnh này thiên địa, rốt cục nên đón một vị trước nay chưa từng có xảo trá tân hoàng. Mà phản kích cũng mới vừa mới bắt đầu. Lại hoặc là nói cũng không phải là phản kích, mà chỉ là mời kia thiên ngoại tộc quần nhập đồ làm khách, chỉ lần này mà thôi. Trương Không Không cảm nghĩ, Trương Không Không cảm nghĩ. Cảm nghĩ. Toàn thiên tử ý nghĩ hoàn chỉnh tính đi lên nói, thật là hoàn chỉnh. Cuối cùng bột chính là Tấn Vương. Chỉ nhân tông tồn tại chỗ ngồi xổm Thanh Hoàng thứ ba cùng, về sau từng cái bột, cùng chính đạo khắc thưởng, viên cổ bí mật, toàn bộ đều nối tới Tấn Vương, tiến hành theo chất lượng, cuối cùng tiên cũng không phải trước hết để cho đại bột làm loạn, sau đó nhân vật chính thần công rời núi kết thúc, mà là trực tiếp giải quyết, cũng trở thành đại bột, Nguyên bản cái này ý nghĩ có thể viết rất dài, nhưng kịch bản qua thật nhanh. Quá nhanh. Nhanh đến Thư Hiếu khả năng còn không có kịp phản ứng, liền phiên thiên. Vì cái gì? Một đoạn thời gian trước đang nhìn ạ nỉm bản tiên lịch. Tiên lịch bên trong mỗi một tập kịch bản cũng thật nhanh, thu ảnh hưởng tới. Nhưng nhanh cũng nhanh chỗ tốt, đó chính là kịch bản không ngừng chuyển hướng, không đứng ở chập trùng ở giữa ba động, viết một lần, để cho ta đối đại cục nắm chắc giải rất nhiều. Quyển sách, mặc dù ngắn, tuy có rất nhiều địa phương khuyên lui Thư Hiếu, nhưng thật không tính vỡ. Phục bút hoàn chỉnh, kịch bản tuần tự, logic thậm chí bối cảnh suy nghĩ tỉ mỉ cũng toàn năng đối đầu. Nhưng mà, loại này cách viết cũng là quả thật đã chứng minh không làm được. Hiện tại mọi người hẳn là càng ưa thích tinh tế tỉ mỉ kịch bản, người thiết, mà không phải loại này nổi lên đại phục, nhanh chóng qua sự kiện kịch bản. Chậm một chút, mới có hương vị. Nhanh, lại không được. Thị trường có thể kiểm nghiệm hết thảy. Một lần đề cử, thấp hơn bình thường tiêu chuẩn, càng là về sau, truy đọc càng ít. Đương nhiên, cũng hẳn là tác giả trình độ quá có hạn. Vừa mở sách thời điểm, có Thư Hiếu nói cùng trước đó quyển kia chế ra trăm năm rất giống, nhưng kỳ thật thật không giống, rất nhiều quá nhiều địa phương không đồng dạng, căn bản không phải cái gì bộ đại cương, mà là mỗi một chương đều thật cần vắt hết óc suy nghĩ. Đối với ngắn nhỏ, phi thường thật có lỗi. Nhưng mà, làm một cái coi như hoàn chỉnh cố sự, hy vọng vẫn là cho ngài trà dư tiểu hậu mang đến qua niềm vui thú đi, kia đối với tác giả mà nói, chính là nhất vui vẻ chuyện. Tạ ơn một đường xem ra ngài. Tạ ơn.